Chương 286, tin tưởng ta liền đem nàng giao cho ta. Diệp Khai Tâm đã sớm nghe nói Phật Tông trong tông môn có vị gọi Hạ Liên Tuyết đệ tử, có người nói nàng thở nhỏ theo ở lão sư Thích Thiên Cơ bên người, rất được Phật Tông tông môn thành viên tôn sùng cùng sủng ái. Tại chính mình gia nhập Phật Tông tông môn trước đó, Hạ Liên Tuyết vững vàng tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất đệ nhất cao thủ vị trí. Cái kia Thương Tuyết sư tỷ thật sự lợi hại như vậy. Diệp Khai Tâm nhập môn trễ nhất, bởi vậy tuy rằng Hạ Liên Tuyết so với hắn còn nhỏ hơn mấy ngày, thế nhưng ở Phật Tông trong tông môn, hắn chỉ có thể đành phải tiểu sư đệ vị trí rồi. Hạ Vũ Mị nói như thế, tuy rằng Tuyết Thương tiểu sư tỷ y thuật còn không có đạt đến có thể cải tử hoàn sinh cảnh giới, nhưng chỉ cần người còn có một hơi ở, nàng liền có bản lĩnh y sống. Hạ sư tỷ, người không gạt ta. Diệp Khai Tâm dưới sự kích động, âm thanh đã có chút phát run. Hạ Vũ Mị nũng nịu sang giọng, Hạ sư tỷ thật tốt một người, sẽ lừa người sao? Không tin chúng ta đánh cuộc, ngươi có thể mang theo ngươi vị kia sinh bệnh bằng hữu đi tìm Thương Tuyết tiểu sư muội, nàng nếu như không trị hết lời mà nói, ngươi liền đến tìm sư tỷ phiền toái của ta, đến thời điểm mặc ngươi cây roi đánh sắp nhỏ, côn đánh địa giật, buộc chặt huyền treo đến, giam giữ cấm đoán. Bất kể thế nào tàn phá trà đạp, sư tỷ ta đều nhận. Nếu như trị tốt lời nói. Khanh khách. Khai Tâm tiểu sư đệ trắng trẻo mũm mĩm, sư tỷ đã sớm muốn trâu già gặm cỏ nó rồi. Hạ Thanh Âm quyến rũ mềm mại đáng yêu tận xương, đổi thành nam nhân khác, nghe xong nàng những câu nói này, một thân xương đã sớm xốp giòn mềm nhũn ra. Diệp Khai Tâm lúc này cũng vô tâm đi lĩnh ngộ Hạ Vũ Mị nói tới cái kia chút khiến người ta mặt đỏ tim đập chuyên nghiệp thuật ngữ rồi, hắn ở tuyệt vọng sau khi lại thấy được mấy phần hy vọng, trong lòng vui mừng không thôi, liếc mắt nhìn trong phòng bệnh nhan ngưng chi cha mẹ, lại hỏi, "Hạ sư tỷ, Thương Tuyết sư tỷ ở nơi nào đây?" "Linh Tây Càn Khôn núi." "A, xa như vậy?" Diệp Khai Tâm ngẩn ngơ, Càn Khôn núi trong khoảng cách đô thị có 4-5 ngàn dặm xa, đó là Phật Tông tông môn tổng bộ vị trí, lão sư Thích Thiên Cơ cùng một đám yêu thích thanh tu Phật Tông tông môn đệ tử liền ở tại trong núi, bình thường lấy giấy cỏ làm ruộng làm vui. Diệp Khai Tâm còn muốn ngày nghỉ này đi nơi nào vui đùa một chút đây. Ở bây giờ thời đại này bên trong, khoảng cách mấy ngàn dặm có thể gọi khoảng cách sao? Hạ Vũ Mị không phản đối mà nói. Diệp Khai Tâm than thở, xa cũng không phải xa, bất quá vấn đề mấu chốt là, ta bị bằng hữu kia bệnh rất nặng, mời tới chuyên gia y học đều nói, nàng nhiều nhất chỉ có 72 thở nhỏ sinh mệnh nữa à? Ồ, thời gian này xác thực rất khẩn cấp rồi. Hạ Vũ Mị suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ngược lại ta gần nhất cũng không quá vội, hãy theo ngươi về một chuyến Càn Khôn núi. Diệp Khai Tâm nói, cảm ơn Hạ sư tỷ. Hạ Vũ Mị cười nói, trước tiên chớ vội cảm ơn ta, trước khi đi, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Khai Tâm lại là ngẩn ngơ, có ý gì? Hạ Vũ Mị nói, Thương Tuyết tiểu sư muội tính tình lạnh lẽo vắng vẻ, làm cho người ta cảm giác giống như là cái không dính khói bụi trần gian nữ tử, ngươi cùng nàng gặp mặt về sau, sẽ cảm giác mình là đang đối mặt một cái không có cảm tình đầu gỗ. Ha ha, Thương Tuyết tiểu sư muội biết ta nói như vậy nàng, không biết sẽ có cái gì cảm tưởng. Ý của ngươi là, Thương Tuyết sư tỷ có thể sẽ không như vậy mà đơn giản cho bằng hữu ta chữa bệnh. Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết chưa bao giờ gặp gỡ, không biết nàng là một cái thế nào thiếu nữ, bất quá năng lực Hạ Vũ Mị xưng là không dính khói bụi trần gian, nói vậy nhất định là cái phong thái tuyệt thế thiếu nữ. Hạ Vũ Mị ừ một tiếng, xem như là chấp nhận, than thở, Thương Tuyết tiểu sư muội đối với người nào đều là xa cách, liền ngay cả chúng ta lời của lão sư, nàng có lúc đều không thích nghe. Khai Tâm tiểu sư đệ, chúng ta chuyện quan trọng trước tiên nói rõ, vạn nhất đến lúc Thương Tuyết không chịu ra tay trị liệu bằng hữu của ngươi, ngươi cũng đừng nóng giận. Những năm này ta tận mắt thấy bị nàng từ chối bệnh người nhiều không kể xiết, hơn nữa đại đa số hay là chúng ta Phật Tông tông môn đệ tử. Thương Tuyết cho ra lý do là, người sinh lão bệnh tử tự có số trời, nên trị liệu ta thì sẽ trị liệu, không nên trị liệu, ta cũng vô dụng. Đúng là cái quái tính tình. Diệp Khai Tâm nghe xong Hạ Vũ Mị lời mà nói, trong lòng cũng không chắc chắn rồi, bất quá bất kể nói thế nào, Càn Khôn núi lần này hắn là nhất định phải đi, đến thời điểm muốn nghĩ biện pháp, cho dù là vừa đấm vừa xoa, cũng muốn để Hạ Liên Tuyết ra tay trị liệu nhan ngưng chi. Hai người lại nói mấy câu nói, sau đó ước định Hạ Vũ Mị một lúc lái xe tới Hữu Nghị bệnh viện, cùng giải quyết Diệp Khai Tâm cùng với hôn mê Nhan Ngưng Chi, lập tức chạy tới Càn Khôn núi, lúc này mới bỏ dở trò chuyện. Nhan Ngưng Chi cha mẹ ở một bên nghe được Diệp Khai Tâm cùng người khác trò chuyện, tựa hồ hắn vẫn còn vi bệnh của nữ nhi tình tìm kiếm trị liệu biện pháp, tuy rằng trong lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng vẫn là đối với Diệp Khai Tâm hành động tràn đầy cảm kích. Diệp Khai Tâm là người tốt, chỉ tiếc con gái kiếp này là không phúc khí đó cùng với hắn rồi. Diệp Khai Tâm đứng lên, đối với Nhan Ngưng Chi phụ mẫu nói, "Thúc thúc, a gì, ta có vị bằng hữu nhận thức một cái y thuật rất cao minh thần y." Vị thân y kia ở tại mấy ngàn dặm ở ngoài Càn Khôn trong núi, ai cũng mời không ra. Hiện tại để cho Ngưng Chi tỷ thời gian đã không hơn nhiều, từng giây từng phút đều là bảo vật quý, vì lẽ đó ta muốn mang nàng tới đó thử xem, làm một hạ tối hậu thử nghiệm cùng nỗ lực. Có hy vọng chỉ đến được không? Nhan Ngưng Chi cha mẹ lòng như cho nguội, nghe được Diệp Khai Tâm lời này, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Hẳn là có rất lớn hy vọng đi. Diệp Khai Tâm nghiêm mặt nói, nếu như chỉ đến được, vậy thì cảm ơn trời đất. Nếu như Ngưng Chi tỷ tốt như vậy một người, ta nghĩ nhất định sẽ có kỳ tích phát sinh. Thúc thúc, a di, nếu như các ngươi tin tưởng ta, xin mời đem Ngưng Chi tỷ yên tâm giao cho ta. Ta giống như các ngươi, đều hy vọng Ngưng Chi tỷ sẽ tốt lên. Hai người bọn ta lỗ hổng có thể bồi tiếp Ngưng Chi cùng đi sao? Nhan Mẫu hỏi. Có thể. Diệp Khai Tâm nói. Thế nhưng vị thần ý kia tính khí rất quái lạ, không khách khí người. Vì lẽ đó đến Càn Khôn núi lúc, các ngươi cũng chỉ có thể ở Vô Sắc dưới đỉnh chờ đợi tin tức. Càn Khôn núi tổng cộng có liền nhau vô tướng, không ngọc, vô sắc tam đại ngọn núi chính, cao và dốc hiểm tuyệt, trong đó Vô Tướng Phong là Phật Tông tông chủ Thích Thiên Cơ cùng với trong tông môn trưởng giả danh túc nơi ở, mà Không Vũ là Phật Tông tông môn nam đệ tử nơi ở, Vô Sắc Phong nhưng là Phật Tông các nữ đệ tử thiên hạ. Hạ Liên Tuyết tuy rằng cũng ở tại Vô Sắc trên đỉnh, nhưng nàng cũng không cùng các vị sư tỷ bội quần cư một chỗ, mà là một thân một mình ở phía sau trên đỉnh xây xong mấy gian phòng nhỏ, mười mấy năm qua ngâm mình ở sách thuốc thảo dược ở bên trong, hiếm thấy hạ sơn một bước. Như vậy a? Nhan Ngưng Chi cha mẹ thấy Diệp Khai Tâm một mặt nghiêm túc chăm chú, hai mặt nhìn nhau chốc lát, lúc này mới nghe Nhan phụ than thở, đã có hy vọng, liền không thể từ bỏ. Diệp Khai Tâm, hai người bọn ta lỗ hổng liền thủ ở nhà chờ đợi tin tức về ngươi rồi, Ngưng Chi, chúng ta giao cho ngươi rồi. Nếu như thực ở không có cách nào, chúng ta không còn ước mong gì khác, chỉ hy vọng ngươi có thể đem Ngưng Chi bình an mang về. Yên tâm, ta nhất định. Diệp Khai Tâm đi tới phòng bệnh ở ngoài, cùng Đoan Mục Dung nói chuyện này, cũng thỉnh cầu nàng sai khiến một chiếc thiết bị tề toàn chữa bệnh xe đặc trùng cùng đi Càn Khôn núi, lấy bảo đảm ở vào trạng thái hôn mê Nhan Ngưng Chi ở dọc theo con đường này sinh mệnh hệ thống vận chuyển bình thường. Đoan Mục Dung mặc dù đối với này nửa tin nửa ngờ, bất quá nàng cũng biết dân gian kỳ nhân dị sĩ không ít, nói không chắc vị kia Càn Khôn núi thần y thật sự y thuật siêu phàm, có thể chữa khỏi loại này để liên bang y học giới Thái Sơn bắt đầu đều chỉ có thể lắc đầu than thở bệnh đây. Ngay sau đó Đoan Mục Dung đem Hữu Nghị bệnh viện Ngô viện trưởng gọi đi qua, để hắn đi phối hợp chữa bệnh chuyên chuyển xe, có nàng cái này hậu trường ông chủ lớn dặn dò, Ngô viện trưởng hiệu suất làm việc kỳ cao, ngăn ngắn 2 phút thời gian, một chiếc trang bị trùng chứng cấp cứu hệ thống từ trôi nổi chữa bệnh xe đặc trùng liền đứng tại dưới lầu. Sau một tiếng, chuẩn bị kỹ càng tất cả Hạ Vũ Mị đi xe chạy tới Hữu Nghị bệnh viện cùng Diệp Khai Tâm gặp mặt, sau đó Nhan Ngưng Chi bị Hữu Nghị bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nhấc đến đó chiếc chữa bệnh xe đặc trùng trên. Cùng Đoan Mục Dung, Nhan Ngưng Chi cha mẹ ở trong bệnh viện vẫy tay từ biệt về sau, chữa bệnh xe đặc trùng mang theo Diệp Khai Tâm, Hạ Vũ Mị cùng với vài tên Hữu Nghị bệnh viện chuyên nghiệp chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, hướng về Càn Khôn núi phương hướng đi vội vã. Trên đường Diệp Khai Tâm cho Nguyệt Vận gọi điện thoại, làm cho nàng thay mình mời mấy ngày giả, Nguyệt Vận hỏi rõ tình huống, lập tức miệng đầy đáp ứng. Ở Diệp Khai Tâm liên tục dục dã, chữa bệnh chuyên xa tư cơ rất nhanh sẽ đem tốc độ xe tăng lên tới cực hạn trạng thái, lấy tiếp cận 500 cây số giờ ở rộng rãi bằng phẳng trên đường chạy như bay về phía trước. Bọn họ là khoảng 1 giờ chiều rời đi tỉnh Hữu Nghị bệnh viện, đoạn đường này hạ xuống, vẹn vẹn dùng khoảng 4 tiếng thời gian, liền đã tới Càn Khôn ngoài núi một cái náo nhiệt chấm nhỏ. 5 giờ chiều, tuy rằng sắp tới hoàng hôn, nhưng thiên quang vẫn như cũ sáng choang, Diệp Khai Tâm tâm niệm Nhan Ngưng Chi bệnh tình, hào không còn tâm tư ăn cơm, vì vậy tiện tay vung cho cái kia vài tên cùng đi chữa bệnh và chăm sóc nhân viên một tờ tiền mặt, để chính bọn hắn ở trên trấn ăn cơm, tự mình ôm lên Nhan Ngưng Chi, cùng Hạ Vũ Mị đồng thời tiến vào Càn Khôn trong núi. Từ nơi này đến Càn Khôn núi tam đại ngọn núi chính, còn có hơn 100 km sơn đạo, bởi sơn đạo gồ ghề nhấp nhô, xe cộ không cách nào thông hành, mặc kệ người phương nào vào núi đều chỉ có thể bộ hành, thật ở hai người bọn họ đều là nắm giữ một thân thực lực võ giả, đi sơn đạo như dẫm trên đất bằng. Diệp Khai Tâm tuy rằng ôm cái Nhan Ngưng Chi, nhưng cùng tay không cất bước cũng không khác nhau gì cả. Có Hạ Vũ Mị dẫn đường, hai người đi đều là đường tắt, một đường gặp không thái bảo vệ Càn Khôn núi Phật Tông tông môn tổng bộ cọc ngầm lấy bản tông ám hiệu hỏi dò, Hạ Vũ Mị cũng lấy ám hiệu đáp lại, cuối cùng cũng coi như giữ vững thông suốt. Trước khi trời tối, tam đại ngọn núi chính cái bóng rốt cục xuất hiện ở hai người trước mắt. Hai người không có trực tiếp trên Vô Sắc Phong, mà là mang theo hôn mê bất tỉnh Nhan Ngưng Chi đi trước Vô Tướng Phong bái kiến lão sư Thích Thiên Cơ. Hạ Liên Tuyết tính tình cổ quái, bọn hắn hy vọng có thể mời ra lão sư đứng ra đi thuyết phục Hạ Liên Tuyết, làm cho nàng ra tay vi Nhan Ngưng Chi trị liệu. Hai người chạy tới Vô Tướng Phong đỉnh núi tòa kia lớn trang viện thời điểm, vừa vặn đụng với Thích Thiên Cơ chuẩn bị ăn bữa tối, nhìn thấy hai người này đệ tử đột nhiên xuất hiện ở đây, Thích Thiên Cơ vừa mừng vừa sợ, khi ánh mắt chuyển tới Diệp Khai Tâm trong lòng ôm Nhan Ngưng Chi lúc, lại là ngẩn ra. Quyến rũ, hài lòng, hiện tại vừa không phải ngày nghỉ lễ, cũng không phải cửa ải cuối năm, các ngươi làm sao sẽ chạy tới nơi này? Chỉ Nhan Ngưng Chi lại hỏi, tiểu nha đầu này là ai? Khai Tâm tiểu sư đệ nói hắn rất lâu không gặp lão sư rồi, trong lòng vô cùng tưởng niệm, cố ý để ta dẫn hắn tới xem một chút ngài. Hạ Vũ Mị cười nói, nói vậy, Quyến Dụ a, ngươi cũng trưởng thành rồi, lại là hài lòng sư tỷ, làm sao lại không có đứng đắn? Thích Thiên Cơ chừng Hạ Vũ Mị một chút, lại ấm giọng đi hỏi Diệp Khai Tâm, nói một chút coi, xảy ra chuyện gì rồi hả? Ngươi mang theo cái tiểu nha đầu này tới nơi này, hẳn là vô sự không lên điện tam bảo chứ? Lão sư, ngươi nhất định phải giúp ta. Diệp Khai Tâm dầm một tiếng, càng cho Thích Thiên Cơ quỳ xuống. Hoang Đường Cao Thủ chương 286. Tin tưởng ta, liền đem nàng giao cho ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 287, hoa đào quấn quanh người. Tuy rằng đệ tử cho lão sư quỳ xuống là chuyện tiên kinh địa nghĩa, có thể Thích Thiên Cơ lại biết Diệp Khai Tâm nhất định gặp khó có thể giải quyết sự tình, hắn vẻ mặt nghiêm túc khoát tay áo một cái, ra hiệu Diệp Khai Tâm đứng lên, này mới nói, đến cùng là chuyện gì, ngươi nói ra, có thể đến giúp ngươi, lão sư nhất định sẽ không đứng nhìn bàn quan. Tiểu sư đệ, đem nữ hải tử này giao cho ta, ngươi nói chuyện với lão sư. Hạ Vũ Mị hướng về Diệp Khai Tâm liếc mắt ra hiệu, từ trong lồng ngực của hắn tiếp nhận Nhan Ngưng Chi. Diệp Khai Tâm nghiêm nghị đứng ở Thích Thiên Cơ bên cạnh, đem tiên quyết Ngưng Chi sự tình nói một lần, cuối cùng nói: "Lão sư, ta nghe Quyến Vũ sư tỷ nói, vị kia Thương Tuyết sư tỷ y thuật rất cao, có thể tính tình cổ quái, ta lo lắng mang theo Ngưng Chi tỷ trực tiếp đi tìm nàng, nàng không chịu ra tay thi cứu, vì lẽ đó trước hết tìm đến ngài. Ta muốn Thương Tuyết sư tỷ tính khí cho dù lại quái lạ, nàng trung quy cũng là ngài đệ tử a, ngài đứng ra nói một câu, nàng tổng thể không tiện cự tuyệt chứ?" "Cái này a, thật sự rất khó nói." Thích Thiên Cơ nắn nuốt trong đầu, cười khổ nói: "Kỳ thực Thương Tuyết đứa bé kia tính khí cũng không phải quái lạ, mà là quá nhạt, nhặt cho ngươi cảm giác nàng người này không có một chút nào ân tình ý vị, thật giống nàng dễ, cái vốn cũng không phải là thuộc về trong thế giới này người. Bất quá ta biết, nàng trong xương còn là phi thường thiện lương, mượn này càn khôn trong ngọn núi động vật nhỏ tới nói đi, lớn đến hổ báo, nhỏ đến hồ thỏ, phàm là bị tổn thương, nàng sẽ bất kể đánh đổi ra tay trị liệu. Diệp Khai Tâm thở phào nhẹ nhõm, hớn hở nói, đối với động vật nhỏ đều như thế có yêu tâm, Thương Tuyết sư tỷ đối với có bệnh đến đây cần ý bệnh nhân sẽ phải càng được rồi hơn. Trước khi đến quyến rũ sư tỷ nói Thương Tuyết sư tỷ tính tình cổ quái, ta còn vẫn lo lắng đây. Hạ Vũ Mị cười cười, tiếp lời nói, đã quên nói cho ngươi biết, ở Thương Tuyết tiểu sư muội trong mắt, hay là những kia động vật nhỏ bệnh so với người bệnh còn muốn đáng giá đây. Diệp Khai Tâm ngơ ngác nói, không thể nào. Thích Thiên Cơ than thở, này cũng không trách Thương Tuyết, nàng mười mấy năm vẫn ở hai nơi này càn khôn trong núi, thở nhỏ cùng động vật nhỏ làm bạn, cùng thế giới ở bên ngoài núi hầu như là ngăn cách, đối với không phải người cực kỳ quen thuộc, nàng trời sinh thì có một loại cảnh giác cùng mâu thuẫn tâm lý. Những năm gần đây, chúng ta Phật Tông tông môn thành viên có không ít người để van cầu nàng ra tay chữa bệnh, kết quả nàng liền không thèm để ý, liền mặt mũi của ta cũng bác bỏ không biết bao nhiêu lần. Khắc khắc. Thích Thiên Cơ nói tới chỗ này, vẻ mặt có chút lúng túng. Diệp Khai Tâm cắn răng, kiên tiếng nói, bất kể như thế nào, nếu đến nơi này, liền muốn thử một lần. Lão sư, nếu như ngài không có chuyện gì, hãy theo đi một chuyến chứ? Thích Thiên Cơ nói, hiện tại liền đây. Thương Tuyết mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, thời gian này nàng hẳn là đang dùng cơm, dựa theo tính tình của nàng, khả năng bất luận người nào cũng không thấy, vì lẽ đó ý của ta. Các ngươi trước tiên ở chỗ này của ta ở một đêm, sáng sớm ngày mai. Diệp Khai Tâm đội la lên, ngay tại lúc này. Ngưng Chi tỷ bệnh tình khẩn cấp, bác sĩ nói nếu như bệnh độc tràn ra nhanh lời mà nói, nàng chỉ có 48 giờ có thể sống, vì lẽ đó có thể nhanh một giây, là hơn ra một phần hy vọng. Thích Thiên Cơ trầm giọng nói, vậy thì tốt, ta liền bồi các ngươi đến Vô Sắc Phong đi một chuyến. Tạ ơn lão sư. Thích Thiên Cơ gật gật đầu, phủ thêm một cái áo khoác, trước tiên hướng về trang viện đi ra ngoài. Diệp Khai Tâm từ Hạ Vũ Mị nơi đó tiếp nhận Nhan Ngưng Chi ủng, cảm giác được nàng nhiệt độ tựa hồ gần đây lúc càng thêm lạnh lẽo rồi, trong lòng nôn nóng bất an lên. Mấy người rơi xuống Vô Tướng Phong, đi tới liền nhau Vô Sắc dưới đỉnh, dọc theo nhân công đảo đới núi dài nhất cấp mà lên, trên đường gặp phải một đám Phật tông nữ đệ tử, các nàng hướng về Thích Thiên Cơ cúc cung vấn an về sau, lại cùng Hạ Vũ Mị chào hỏi, sau đó đem ánh mắt quăng đến Diệp Khai Tâm cùng với trong lồng ngực của hắn Nhan Ngưng Chi trên người, không biết cái này tuấn tú thiếu niên cùng hắn ôm xem ra không biết sinh tử thiếu nữ là ai. Đây là các ngươi tiểu sư đệ Diệp Khai Tâm, sau đó các ngươi muốn chiếu cố nhiều một thoáng. Thích Thiên Cơ mỉm cười hướng về những kia nữ đệ tử giới thiệu, đối với Vu lão sư thu cái này đệ tử cuối cùng, Phật tông tông môn bên trong đã lưu truyền ra ra, đều biết hắn lấy không tới 20 tuổi liền thăng cấp nguyệt cấp võ giả cảnh giới, có thể nói liên bang võ học giới mấy trăm năm qua không xuất thế một vị kỳ tài, lại có người nói lão sư sở dĩ muốn thu Diệp Khai Tâm vi đệ tử cuối cùng, là có ý định muốn bồi dưỡng hắn kế nhiệm Phật tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp vị trí. Kỳ thực các nàng biết đến những tin tức này đã được một khoảng thời gian rồi, Diệp Khai Tâm thực lực tiến cảnh tiến triển cực nhanh, hiện tại đã chen người dương cấp võ giả hàng ngũ, liền ngay cả Thích Thiên Cơ cũng còn bị chẳng hay biết gì. Một khi Diệp Khai Tâm thực lực chân chính ngoài chăn giới được biết, tuyệt đối sẽ trở thành liên bang võ học trong lịch sử lớn nhất sức bùng nổ tin tức. Ia, nguyên lai là của chúng ta tiểu sư đệ. Đều nói tiểu sư đệ tuổi tác không lớn, không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Khá lắm tuấn tú tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, có người yêu chưa? Chúng ta trong tông môn còn nhiều mà thanh xuân xinh đẹp nữ đệ tử, có muốn hay không sư tỷ giúp ngươi giới thiệu một cái? Khanh khách, Triệu sư tỷ, còn giới thiệu cái gì a? Ngươi cũng không bạn trai sao? Thẳng thắn tự để cử mình đi. Phi, ngươi còn tự tiến cử giường chiếu đây. Bản sư tỷ năm nay 28, tuổi tác lớn tiểu sư đệ dòng dã 10 tuổi, châu già gặm cỏ non sự tình, ta không yêu được. Khi hỉ, Triệu sư tỷ lẽ nào yêu thích lão như ăn cỏ già? Chu sư ca thế nào? Nhưng hắn là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi đã lâu rồi. Lan, một đám đồ đĩ, còn dám nắm bản sư tỷ làm cho cười, bản sư tỷ đem các ngươi hết thảy cởi hết ném đến Vô Sắc dưới đỉnh đi. Ôi, Triệu sư tỷ thật là hung mãnh, chẳng trách nam nhân không dám truy. Nha. Lý sư muội, để mặc lại. Chư sư tỷ cứu ta. Một đám nữ đệ tử vây nốt Diệp Khai Tâm liễu ra liễu díu, cãi nhau, trái lại đem các nàng kính yêu lão sư Thích Thiên Cơ cùng với đồng tông đệ tử Hạ Vũ Mị phơi nắng ở một bên. Lão sư, xem ra Khai Tâm tiểu sư đệ so với ngươi còn muốn được hoan nên đây, xem ra Phật Tông tông môn sắp thay người lãnh đạo rồi à. Hạ Vũ Mị ăn cười nói. Thích Thiên Cơ lắc đầu than thở, bang này nha đầu, càng ngày càng coi trời bằng vùng rồi, đều tại ta bình thường khuyết thiếu quảng giáo, phóng túng các nàng quá mức rồi. Hắn liếc mắt nhìn bị chúng nữ phạm vi ở tâm, sắc mặt lúng túng Diệp Khai Tâm, lại nói, Nho Tông tông chủ Ninh Kiếm Vũ chuyên về thuật xem tướng, hắn lúc trước bái kiến hài lòng về sau, cùng ta nói hài lòng cả đời này sẽ hoa đào quấn quanh người. Lẽ nào thật sự sẽ ứng nghiệm? Hoa đào quấn quanh người? Cái kia đến tuột cùng là số đào hoa hay là đào hoa kia đây? Hạ Vũ Mị hỏi. Số đào hoa là chỉ nam nhân khác phái duyên vô cùng tốt, dễ dàng đạt được nữ nhân yêu ái cùng yêu say đắm, cả đời này đều sẽ bởi vì nữ nhân mà hưng, bởi vì nữ nhân mà vượng, là thuộc về điểm lành hình ảnh. Mà hoa khôi của trường tiếp tuy rằng cho thấy nam nhân diễm ngộ không ngừng, nhưng sẽ bởi vì nữ nhân mà bị thai chịu khổ, vận rủi liên tục, thuộc về triệu chứng xấu hình ảnh. Thích Tiên Cơ ha ha cười nói, đương nhiên là số đào hoa. Chữ Lao huynh nói, ngươi vị tiểu sư đệ này thành tựu tương lai không thể số lượng, nói không chắc có thể vượt qua chúng ta lão gia hỏa. Hoa đào quấn quanh người đối với hắn mà nói, không chỉ không ngại, ngược lại sẽ trở thành hắn thành công trên đường một sự giúp đỡ lớn. Không phải là sao, hiện tại tiểu sư đệ bên người cũng đã quay trùng quanh một đám mỹ nữ, hắn cũng không sợ bị hoa mắt. Hạ Vũ Mị hướng về Diệp Khai Tâm nhìn sang, trong mắt lóe ra một tia sáng mang, khẽ cười nói, chiếu nói như vậy, tiểu sư đệ phong lưu đa tình, càng vẫn là trời cao nhất định đúng không? Chuyện này với chúng ta nữ nhân mà nói, thật không công bình. Thích Thiên Cơ nói, này không quan hệ công bằng chuyện không công bình. Chữ Lao Huynh nói, tình yêu nam nữ, ông trời chú định, hữu duyên phần, mặc kệ tao ngộ to lớn hơn nữa đau khổ ngăn trở, cuối cùng đều có thể đoàn tụ xung vậy trưởng tư thủ vô duyên phần, cho dù trả giá to lớn hơn nữa nỗ lực, chung quy đều là hoa trong gương, trăng trong nước uổng công vui vẻ. Hạ Vũ Mị gật gật đầu, đối với lời này biểu thị tán thành, nói rằng, kỳ thực ta vẫn luôn có một loại ý nghĩ, Thương Tuyết tiểu sư muội cùng Khai Tâm tiểu sư đệ đều là phía trên thế giới này phi thường đặc biệt tồn tại, bọn hắn giống như là Minh Châu Mỹ Ngọc, đều ở phóng xạ ra tia sáng chói mắt, nếu như cho bọn họ cơ hội cùng nhau, bọn hắn có thể hay không cọ sát ra đốm lửa đến. Thích Thiên Cơ trong lòng hơi động, lập tức lắc đầu nói, hai người bọn họ tính khí tựa hồ không quá đúng đường tử, một cái yêu động, không có một khắc thời gian có thể rảnh rỗi, một cái lại quá yêu tĩnh, có thể mười mấy năm không rời đi Càn Khôn núi một bước. Muốn bọn hắn cọ sát ra đốm lửa, ta xem khó. Hạ Vũ Mị nói, nhưng là duyên phận sự tình, ai có thể nói được rõ ràng đây. Thầy cho hai người đang nói chuyện, chợt thấy Diệp Khai Tâm đầu đầy mồ hôi ôm Nhan Ngưng Chi từ một đám sư tỷ vẩn quanh bên trong ép ra ngoài, hướng về bên này đi tới. Tiểu sư đệ, một đám oanh oanh yến yến nói chuyện cùng ngươi, phải hay là không rất vui vẻ ạ? Hạ Vũ Mị thấy hắn quần áo có chút hỗn ngang, dáng dấp chật vật, chế nhạo nói: "Hai lòng không có, ta chỉ cảm thấy kinh tâm." Diệp Khai Tâm quay đầu lại, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút những kia cười tán đi chư vị sư tỷ một chút, không ngừng kêu khổ mà nói: "Những sư tỷ kia bọn họ thật lợi hại, nói mấy lời thật làm cho ta xấu hổ muốn khoan đất khẽ hở, còn có hai người sư tỷ nói lại còn động tay động chân với ta." "Khắc, lão sư a, ngài vừa nãy làm sao không nói không giảng giải bây?" "Ai, sư tỷ hung mãnh, lần sau gặp các nàng, ta nhất định trốn xa một chút." "Sư giáo không nghiêm, sư giáo không nghiêm a." Thích Thiên Cơ đối với lòng này yêu đệ tử tao ngộ sâu bề ngoài đồng tình, giận dữ nói rằng, vừa nãy ngươi bị các nàng phạm vi nước chảy không lọt, bên trong chuyện gì xảy ra lão sư không nhìn thấy. Bất quá ngươi yên tâm, lần sau các nàng còn dám như vậy, lão sư nhất định giúp ngươi xua tan các nàng, lại phạt các nàng diện bích hối lôi ba ngày. Hạ Vũ Mị chỉ là nhìn Diệp Khai Tâm khanh khách cười duyên. Bởi vậy hướng lên trên, lại gặp mấy giúp Phật Tông tông môn nữ đệ tử, Diệp Khai Tâm lúc này đã có kinh nghiệm, đi sát đằng sau ở Thích Thiên Cơ bên người, tuyệt không cho cái nhóm này các sư tỷ bất cứ cơ hội nào vây chặt chính mình. Đến vô sắc đỉnh núi, đầu tiên vào mắt đúng là mấy tòa nhà truyền thống phong cách quần thể kiến trúc, nơi này là Càn Khôn núi các nữ đệ tử ở lại nghỉ ngơi nơi, mà dưới ngọn núi mấy cái sơn cốc u tĩnh, mới là các nàng bình thường tu luyện vị trí. Nếu như không phải đến nơi này, Diệp Khai Tâm thật sự khó có thể tưởng tượng, ở bây giờ cái thời đại này bên trong, sẽ có như vậy một nhóm như hoa như ngọc nữ tử cam được kham khổ cô quạnh, ở đã rời xa hồng trần thế giới trong thiên địa ở lại tu luyện, nếu đổi lại là chính mình, chỉ sợ đều khó mà chịu được. Suy nghĩ thêm cái kia Hạ Liên Tuyết hạ sư tỷ, nàng lại mười mấy năm qua đều ở lại đây, xem thường đến thế giới bên ngoài đi liếc mắt nhìn, như vậy một cô thiếu nữ cũng có thể lột bỏ một đầu ô tia, đi làm một cái chân chân chính chính Phật môn thanh tu đệ tử. Đồng thời Diệp Khai Tâm lại có chút, tương tự là Phật tông tông môn đệ tử, tại sao Hạ Vũ Mị cũng không cần canh giữ ở Càn Khôn trong núi tu luyện, mà là công khai làm tới nàng tiểu nhan mỹ dung hội sở chủ tịch. Hoang đường cao thủ chương 287, hoa đào quấn quanh người chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 288, sư tỷ thích người Diệp Khai Tâm trong lòng những này nghi vấn, sau đó không lâu liền đã lấy được giải đáp. Nguyên lai Phật tông tông môn có như vậy một cái quy định, phàm là tông đệ tử trong môn thực lực đạt đến cấp 3 tinh võ giả trở lên cảnh giới lúc, là có thể cho đi xuống núi đi rèn luyện, muốn lưu ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp, Phật tông tông môn sẽ cung cấp toàn bộ phương vị chống đỡ trợ giúp, điều kiện chính là cùng sự nghiệp ngươi thành công về sau, nên vì tuyên dương Phật tông võ học làm một chút đủ khả năng cống hiến, sau đó hàng năm muốn hướng về Phật tông tổng bộ tài khoản chiến hiến, cho nhất định được chi phí. Còn những kia muốn trở về Càn Khôn núi tiếp tục tu luyện, Phật tông tông bộ phương diện cũng sẽ mở rộng ôm ấp. Diệp Khai Tâm giờ mới hiểu được, chẳng trách trong truyền thuyết Phật tông tông môn không chỉ thực lực hùng hậu, hơn nữa giàu nứt đố đổ vết đây. Mấy trăm năm qua, từ nơi này Càn Khôn trong núi đi ra đệ tử thành viên đã sớm trải rộng liên bang xã hội mỗi cái phương diện, mà như Hạ Vũ Mị sáng lập tiểu nhan mỹ dung hội sở như vậy xí nghiệp tập đoàn cũng không biết sẽ có bao nhiêu, những người này mạch tài lực tụ tập cùng nhau, liền trở thành một cổ cường đại sức mạnh đáng sợ, tuyệt đối không cho dò xét. Không chỉ có là Phật tông, Đạo tông, Phật tông cũng đều giống nhau như vậy, này tam tông thế lực ở liên bang các nơi đan xen chẳng chịt, khai chi tán diệp, tạo thành hôm nay tam tông thế chân bạc cục diện. Ở lại Càn Khôn trong núi những này Phật tông nữ đệ tử, tuổi tác từ mười mấy tuổi đến mấy chục tuổi đều có. Các nàng có rất nhiều bởi vì tuổi tác còn, tu luyện niên hạn không đủ, có thì còn lại là bởi vì tư chất thiên phú có hạn, vẫn không cách nào đạt đến xuống núi tiêu chuẩn thấp nhất. Tuy rằng trong các nàng mấy người đối với thế giới bên ngoài tràn đầy ngóng trông, nhưng chịu đến tông môn môn quy ràng buộc, cũng chỉ có thể đàng hoàng sống ở chỗ này. Phật tông tông môn hàng năm thu nạp vào đến thành viên mới rất nhiều, mà có thể đạt đến xuống núi tiêu chuẩn nhưng đối lập giảm rất nhiều, vì lẽ đó Diệp Khai Tâm dọc theo con đường này đi tới, mới sẽ thấy này như vậy đông đảo anh yến. Vô Sát Phong núi phụ nhìn xuống lúc cùng cái khác hai tòa ngọn núi chính cũng không có gì khác thường, nhưng khi Diệp Khai Tâm lên tới đỉnh núi lúc, mới xuất hiện ngọn núi này càng như bị quỷ phụ thần công bổ ra như vậy, càng ở giữa sườn núi bên trong chia ra làm hai, trước phong đỉnh núi diện tích rất lớn, kiến trúc rất nhiều, nơi này là Càn Khôn núi đại đa số nữ đệ tử nơi ở, sau đó phong diện tích liền rất nhiều, đỉnh núi trên cũng chỉ xây một cái sân chu sinh trưởng một ít không biết tên hoa, cỏ cây rừng. Trước phong hậu phong trong lúc đó cách khoảng chừng khoảng 200 mét khoảng cách, phía dưới là sâu đến ngàn thước bên khe, giữa hai ngọn đỉnh núi 0.0 dùng một cái xích sắt dựng mà thành huyền không tiểu nối liền cùng nhau. Người bình thường nếu như đứng ở huyền không phía trên cầu, gặp phải gió núi khuấy động hoặc là sương mù dày lên lúc, sẽ cảm thấy lảo đảo, có loại như ở đám mây cảm giác, lá gan một điểm người, còn chưa chắc chắn dám bởi vậy thông qua. Thương Tuyết sư tỷ chỉ có một người ở tại đối diện. Diệp Khai Tâm ôm Nhan Ngưng Chi, tùy Tùng Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị đi tới huyền không tiểu trước phòng một phía này, nhìn đối diện yên vụ phiêu miểu bên trong hậu phòng, không nhịn được hỏi: "Vô sắc, vô tướng, không muốn tam đại ngọn núi chính ở vào Càn Khôn núi khu vực hạch tâm, nơi này vốn là đã rời xa trần thế, mà vô sắc phong tòa này hậu phong càng là như một tòa cô phong giống như." Diệp Khai Tâm rất khó tưởng tượng cái kia chỉ nghe tên, không thấy mặt Hạ Liên Tuyết hạ sư tỷ làm sao có thể một người ở phía trên ở lâu như vậy. Nếu như là chính mình, hay là bởi vì tò mò nguyên nhân, có thể ở nơi đó trên một ngày, hai ngày, thế nhưng thời gian lâu dài rồi, nhất định sẽ cảm thấy cô độc cô quạnh, suy nghĩ rời đi, muốn để cho mình ở lại 10 năm 8 năm, tuyệt đối so với giết mình còn khó chịu hơn. Hạ Vũ Mị cười nói: "Đúng vậy à, Thương Tuyết sư muội 8 tuổi lúc rời đi rồi trước phòng, tự mình một người ở đến hậu phong đi, hơn nữa ở lại chính là 10 năm. 10 năm này nàng cũng chỉ làm hai chuyện, một là để lão sư từ liên bang các nơi sưu tập đến lượng lớn cổ y thuật, một mình nghiên cứu cổ y thuật, một là tu luyện Phật tông võ học." "Ha ha, người sư muội này trên người trời sinh thì có một luồng ngạo khí, nàng cũng không cùng những sư tỷ sư muội khác ngâm chung một chỗ tu luyện, mà là mỗi cách mấy ngày liền để lão sư tự mình đến hậu phong chỉ đạo nàng một thoáng. Hiện tại hậu phong đã trở thành nàng một người lãnh địa, ngoại trừ chúng ta lão sư có thể trực tiếp đi tìm nàng ở ngoài, bất kỳ người nào khác đều không bị nàng hoan nghênh." Diệp Khai Tâm cười khổ nói: "Quyến rũ sư tỷ, ngươi càng là nói như vậy, trong lòng ta lại càng không đáy rồi. Ai, hy vọng Thương Tuyết sư tỷ có thể lớn thiện tâm, cứu Ngưng Chi tỷ một cứu. Nếu như Ngưng Chi tỷ chữa trị có hy vọng, cho dù Thương Tuyết sư tỷ để ta lên núi lao, xuống biển lửa, ta đều không chút do dự đáp ứng nàng." Lời tuy nói như thế, nhưng là Diệp Khai Tâm đứng ở nơi này huyền không tiểu một bên, nhìn đối diện Hạ Liên Tuyết ở lại biết lúc, hắn dĩ nhiên sinh ra một loại rất cảm giác kỳ quái, cái kia chính là Hạ Liên Tuyết không chỉ sẽ xuất thủ trị liệu Nhan Ngưng Chi, hơn nữa nhất định có thể chữa khỏi, điều này làm cho Diệp Khai Tâm tâm tình cũng tùy theo biến thành tốt hơn rất nhiều. Hạ Vũ Mị liếc nhìn hắn một chút, cha cha cười nói: "Ôi, sư đệ, ngươi cũng thật là cái si tình thiên hạ a. Chẳng trách có lớn như vậy lớn mỹ nhân nhi cam tâm tình nguyện đè lên ngươi thuyền hải tặc. Nói thật, liền ngay cả sư tỷ đều có điểm thích ngươi rồi, muốn cho ngươi làm bạn trai của ta đây." Diệp Khai Tâm cái kia đổ mồ hôi à, tâm nghĩ tới ta quyến rũ sư tỷ, những câu nói này chúng ta trong âm thầm nói một chút không có quan hệ gì, coi như là chỉ đùa một chút rồi, nhưng bây giờ lão sư đứng bên cạnh đây, nếu như bị hắn nghe qua còn thể thống gì? Bạn nhất trêu đến lao nhân ra người mất hứng, vậy cũng không tốt. Diệp Khai Tâm nghĩ như vậy, nhìn lén nhìn một chút Thích Thiên Cơ, đã thấy Thích Thiên Cơ lại vẻ mặt bất biến, phảng phất căn bản là không nghe bọn hắn đang nói cái gì đồng dạng, vì vậy là gan tăng lên cường tráng, cười khăn nói: "Quyến rũ sư tỷ, ngươi cũng đừng trêu chọc sư đệ ta rồi, ngươi là thiên kiểu bá mị đại mỹ nhân, lại là một ngày thu đấu vàng đại phú bà, bằng điều kiện của ngươi, muốn cái gì dạng bạn trai không vậy? Ngươi cũng đừng nói hiện tại ngươi hay là người cô đơn." Hạ Vũ Mị cười cười, đàng hoàng chỉnh trọng mà nói: "Vẫn đúng là bị ngươi nói đúng, sư tỷ năm nay 24 tuổi, này 24 năm bên trong, vẫn không có coi trọng quá một người đàn ông, càng không để bất kỳ nam nhân chạm qua thân thể đây." Thấy Diệp Khai Tâm bĩu môi, một bộ đánh có chết cũng không tin vẻ mặt, nũng nịu sắc giọng: "Không tin. Vậy ngươi có thể hỏi một chút chúng ta lão sư là xem ta lớn lên, hắn hiểu rõ ta nhất là người." Nàng lời này Thích Thiên Cơ đúng là nghe vào trong tai, gật đầu mỉm cười nói: "Thân ở hồng trần trong thế tục, nhưng có thể giữ mình trong sạch, quyến rũ là đứa trẻ tốt. Hài lòng, ngươi không nên bị ngươi quyến rũ sư tỷ biểu tượng mê hoặc." Thích Thiên Cơ là đức cao vọng trọng một đại tông sư, hắn là tuyệt đối không thể nói dối. Diệp Khai Tâm ồ một tiếng, mang theo vài phần kinh ngạc ánh mắt chăm chú vào Hạ Vũ Mị trên người, ngược lại thật sự là đối với vị này trời sinh cũng đúng, phong tình vạn chủng sư tỷ thay đổi cách nhìn. Từ lúc trước nhìn thấy Hạ Vũ Mị lần đầu tiên lên, Diệp Khai Tâm liền cho rằng đây là một phong cách cốt, hành vi phóng đãng nữ nhân, thậm chí cho rằng bên cạnh nàng nhất định có rất nhiều nam nhân, làm sao cũng không nghĩ tới nàng lại còn duy trì thuần khiết hơn, nghĩ đến chính mình trước đây đối với nàng nộ giải, Diệp Khai Tâm cảm thấy có chút xấu hổ. "Nhưng là quyến rũ sư tỷ, ngươi tại sao không giao cái bạn trai đây? Nàng chỉ cần vung cánh tay hô lên, nhất định sẽ ứng người như mây chứ. Ngươi ở chính giữa đều những năm này, muốn nói không có người theo đuổi ngươi, đánh chết ta cũng không tin." "Có à, lời nói thật không dối gạt ngươi, theo đuổi quá người của ta, có thể từ đó đô thị xếp tới Tây Đô thành phố đi, nhưng là sư tỷ rất thanh cao, không lọt mắt những người đàn ông kia ổ." Hạ Vũ Mị đột nhiên ánh mắt mê ly lên, bị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm, chán tiếng nói: "Sư đệ, sư tỷ thích ngươi, để sư tỷ làm ngươi lòng đất tình nhân được chứ?" Diệp Khai Tâm không nghĩ tới nàng thậm chí ngay cả câu nói như thế này đều có thể nói ra, đỏ mặt ha ha mà nói: "Quyến rũ sư tỷ, ta ra mặt mỏng, ngươi đừng bắt ta hài lòng rồi." Hạ Vũ Mị khanh khách tiểu cười rộ lên, nhánh hoa rung động tiểu diễm dáng dấp để Diệp Khai Tâm một trái tim cấp khiêu không ngừng, nàng trên mặt đẹp bước ra một tầng mê người phi sắc, âm thanh biến thành càng có mê hoặc: "Sư tỷ tuy rằng không trải qua nam nhân, có thể cũng không phải loại kia không hiểu phong tình nữ nhân, sư tỷ hiểu được thế nào đi đau nam nhân, thế nào làm cho nam nhân thu được vui sướng, sư đệ." Diệp Khai Tâm ý thức trong nháy mắt càng biến thành có chút hoảng hốt, cả người nhiệt huyết dâng trào, không tự kìm hãm được đã nghĩ thả xuống trong ngực Nhan Ngưng Chi, đi đem Hạ Vũ Mị ôm vào trong ngực, vừa bãi chịu mến nàng một phen. Thích Thiên Cơ bỗng nhiên dùng sức ho khan hai tiếng, Diệp Khai Tâm trong lòng dùng mình, nhất thời từ loại kia đần độn trong trạng thái tỉnh lại, trong lúc nhất thời xấu hổ không ngớt, nghĩ thầm ta đây là làm sao vậy? Làm sao biến thành một điểm định lực cũng không có? Quyến Vũ sư tỷ tuy rằng dung mạo tuyệt mỹ, phong tình vô hạn, nhưng là ở trường hợp này xuống, ta làm sao có thể đối với nàng sinh ra tà niệm? Thực sự là quái quỷ. Quyến Vũ, ngươi làm sao có thể đem loại này mỹ thuật dùng ở hài lòng trên người? Thích Thiên Cơ trừng Hạ Vũ mị một chút, nhẹ giọng trách mắng, lão sư ở đây muốn trước tiên cảnh cáo ngươi một câu, ngươi sau đó cũng không thể tùy tiện gieo vạ hài lòng, nếu như hắn trầm mê ở tình dục bên trong, ảnh hưởng đến cả người thậm chí là thực lực tiến cảnh, ta có thể không buông tha ngươi. Hạ Vũ mị le lưỡi một cái, an cười nói, lão sư, ta cũng không những ý nghĩ khác, chỉ là muốn trêu chọc hài lòng sư đệ mà. Thích Thiên Cơ khinh rên một tiếng, trầm giọng nói, hồ đồ, hài lòng chính trực máu nóng tuổi phọ một được ngươi này mỹ thuật đầu độc, cầm giữ không được làm sao bây giờ? Ngươi khi đó lẽ nào có thể coi hắn là thành địch thủ đi đối xử? Hạ Vũ Mị con ngươi chuyển động, tựa như cười mà không phải cười, liếc mắt nhìn Diệp Khai Tâm, nhẹ giọng nói, lão sư, nếu như chuyện này không đúng hắn sản sinh bất luận ảnh hưởng gì, trái lại có lợi cho tu luyện của hắn đây. Chuyện này, vậy cũng không thể hồ đồ. Hài lòng hay là hài tử, ngươi không thể quá sớm đem hắn mang hỏng rồi. Hạ Vũ Mị thấy lão sư khẩu khí bưng lỏng, phản phất lấy được cái gì thắng lợi giống như vậy, nhìn về phía Diệp Khai Tâm trong đôi mắt cũng nhiều thêm mấy phần khác ý tứ hàm xúc, phản phất Diệp Khai Tâm chính là một con dê đợi làm thịt giống như. Diệp Khai Tâm ở một bên nghe bọn hắn đối thoại, mơ hồ có chút đã minh bạch cái gì, không khỏi trợn mắt ngất ngụm. Thích Thiên Cơ nghiêng người sang đối mặt với hắn, thấp giọng nói, chúng ta Phật Tông võ học dương tới hôm nay, dùng bác đại tinh thâm hình dung không một chút nào quá đáng, trong này cũng lấy làm gương không ít môn phái võ học, trong đó có một môn mỹ thuật chính là mấy trăm năm trước một vị Phật Tông nữ võ giả từ đạo tông mỹ thuật bên trong diễn biến đến. Loại này mỹ thuật đối với nữ võ học tới nói, có hai đại chỗ tốt, một là có thể nuôi cho chú nhan, thanh sinh trưởng ở, hai là có thể mê hoặc địch thủ, đang cùng địch lúc đối chiến đạt được thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Hắn thấy Diệp Khai Tâm sắc mặt quái dị, nghiêm mặt nói, loại này mỹ thuật không giống với những kia chỉ cung cấp giường để tìm niềm vui ngâm tà thuật, lấy thu nạp hao tổn nam nhân máu huyết làm gốc, chủ yếu của nó tác dụng vẫn là vì bảo vệ tự thân. Ha ha, hài lòng à, nếu như ngươi sẽ có một ngày ngươi có thể hiểu được sắc tức là không, không tức là sắc loại này Phật gia vô thượng cảnh giới, thì sẽ không chịu đến bất kỳ mỹ thuật mê hoặc. Hoang đường cao thủ chương 288, sư tỷ thích ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 289, xin lỗi chúng ta vẫn đang cố gắng tăng cao người sử dụng trải nghiệm cùng tăng nhanh chương mới tốc độ. Nếu như ngươi cảm giác cho chúng ta dừng lại, cho bằng hữu của các ngươi. Diệp Khai Tâm nghe Thích Thiên Cơ nói cái gì sắp tức là không lúc, nghĩ thầm loại này cảnh giới cao thâm đời ta chỉ sợ là lĩnh ngộ không được nữa, cũng căn bản không nghĩ đi lĩnh ngộ. Diệp Khai Tâm đã kế hoạch xong chính mình tương lai sự đẹp đẽ nhân sinh, hắn tu luyện võ học chỉ là vì lớn mạnh thực lực của mình, do đó để cho mình ở trên thế giới này sống có tôn nghiêm, có thể tốt bảo vệ mình thân bằng hảo hữu, thanh tâm. Quả dụ cái gì, hắn có thể không làm được cái gọi là sắp tức là không, chính là đem mỹ nữ xem là bộ xương trắng đối xử giống nhau, thật đã tới rồi loại kia cảnh giới, đây chẳng phải là đã biến thành thật hòa thượng. Cái này đánh chết cũng không có thể làm ai cho cái tà dương võ giả cũng không có thể. Diệp Khai Tâm thầm nghĩ, bất quá Diệp Khai Tâm còn là lần đầu tiên biết Phật Tông võ học bên trong lại cũng có mỹ thuật nói chuyện, không nghĩ tới Hạ Vũ Mị lại học qua loại này kỹ thuật, nhìn nàng bình thường mọi cử động lộ ra phong tình vạn trùng bộ dạng, nói không chắc rồi cùng tu luyện loại công phu này có quan hệ đây này. Nếu để cho Ngư Tiểu Hiểu, Thu Diệp, Nguyệt Vận, Sở Tiêm Yêu, Lệnh Hồ Yêu Nhã những nữ nhân này đều đến tu luyện loại này mỹ thuật, là không phải là các nàng cũng sẽ biến thành Hạ Vũ Mị như vậy? Diệp Khai Tâm trong đầu đống nhiên hiện ra một gương mặt hương diễm hình ảnh, cả người nhiệt huyết lần thứ hai sôi trào lên, bỗng nhiên một trận lãnh liệt gió núi hôm qua. Diệp Khai Tâm thân thể một cái giật mình, đem trong lòng Nhan Ngưng Chi ôm chặt một ít, nghĩ thầm Nhan Ngưng Chi sinh tử chưa biết, mình tại sao có thể có tâm sự đi muốn những thứ này? Nên đánh a muốn cho mình một cái lòng bàn tay. Thích Thiên Cơ cái nào có thể biết cái này đệ tử cuối cùng trong lòng đang suy nghĩ gì đồ vật? Cùng hắn nói những câu nói này về sau, cũng sẽ không nhắc lại có quan hệ mỹ thuật sự tình. Hắn trước tiên tiến lên, đi lên huyền không tiểu. Diệp Khai Tâm cùng Hạ Vũ Mị nhìn chăm chú một chút, sóng vai cùng sau lưng hắn đi đến huyền không tiểu trung gian lúc, đã có thể rõ ràng sau khi thấy phong khu nhà nhỏ kia, Thích Thiên Cơ mang trên mặt mấy phần vẻ ngạo nghễ, tay chỉ về phía trước, nói rằng, Liên Tuyết tính khí tuy rằng không như người thường, nhưng nàng thành tựu của ngày hôm nay, nhưng cũng không phải người thường có thể so với. Thử hỏi thiên hạ ngày nay, có cái nào 18 tuổi nữ võ giả có thể ở thực lực cùng Liên Tuyết chống lại? Lại có cái nào y sư y thuật có thể cùng Liên Tuyết đánh đồng với nhau? Ha ha, ta Thích Thiên Cơ cả đời này làm đắc ý nhất hai chuyện, một là thu rồi Liên Tuyết, hai là thu rồi hài lòng. Phật Tông võ học chắc chắn ở trong tay bọn họ phát huy làm binh dự. Hạ Vũ Mị cười đối với Diệp Khai Tâm nói, lão sư nói không sai, Liên Tuyết quả thật có nàng đáng giá kiêu ngạo địa phương, dứt bỏ thực lực của nàng cùng ý thuật không nói, dung mạo của nàng, vóc người, khí chất, ở trên đời này chỉ sợ đều khó mà tìm ra thứ hai có thể cùng nàng đánh đồng với nhau người phụ nữ tới. Nàng nói tới chỗ này, ánh mắt ngưng tụ ở Diệp Khai Tâm trên mặt, thở dài, có chút tiếc hận mà nói, chỉ tiếc Liên Tuyết tiểu sư muội tựa hồ đối với nam nhân không một chút hứng thú, bằng không nàng cùng ngươi đúng là một đôi tuyệt phối. Diệp Khai Tâm nhíu môi, thầm nghĩ trong lòng, trước đó nghe các ngươi nói không ít liên quan với Thương Tuyết lời của sư tỷ, tuy rằng nàng là cái rất nhân vật mạnh mẽ, nhưng làm cho người ta cảm giác tựa hồ nàng chính là cái không có cảm tình đầu gỗ. Ai nguyện ý cả ngày cùng một cái đầu gỗ sống chung một chỗ? Ba người chậm rãi tiến lên, gió núi thổi mạnh, huyền không tiểu tùy theo trái sáng ngời phải đãng, đổi thành bình thường người, đã sớm tâm thần hốt hoảng, sinh ra cảm giác mê man, mà đối với Thích Thiên Cơ ba người bọn họ tới nói, những này căn bản không phải vấn đề, cho dù không có tòa này huyền không tiểu liên kết, này trước sau phong ở giữa 200 mét khoảng cách, bọn hắn đồng dạng có thể ung dung xẹt qua lão sư. Ngươi là lại mang người đến sao? Khoảng cách hậu phong còn có xa mười mấy mét lúc, khu nhà nhỏ kia bên trong đột nhiên truyền ra thanh âm của một thiếu nữ, này thanh âm chát chúa êm tai, giống như trống rỗng núi trong u cốc bách linh hoan mình, vẹn vẹn từ thanh âm này là có thể phán đoán ra người nói chuyện nhất định là cái cực đẹp thiếu nữ nói chuyện hẳn là chính là Thương Tuyết sư tỷ rồi hả? Ân, thanh âm của nàng nghe tới muốn so với Thu Diệp cái kia băng sơn mỹ nhân thoải mái hơn nhiều, rất khó tưởng tượng, một cái một đầu đồng dạng thanh âm nữ nhân sẽ tốt như thế nghe. Diệp Khai Tâm nghĩ thầm Thích Thiên Cơ nghe được Hạ Liên Tuyết hỏi dò, dừng bước, ha ha cười nói, Liên Tuyết, đến cũng không phải người ngoài, một cái là ngươi quyến rũ sư tỷ, còn có một là ngươi chưa từng gặp mặt tiểu sư đệ, hắn cứ gọi Diệp Khai Tâm, hắn lần này tới. Hắn lời nói chưa dứt, Hạ Liên Tuyết âm thanh liền lại vang lên, lão sư, Phật Tông tông môn hàng năm đều có thành viên gia nhập môn, ta chưa từng gặp mặt nhiều lắm ngài lần này tới, có chuyện gì không? Thích Thiên Cơ bị này người nữ đệ tử đã cắt đứt câu chuyện, hết lần này tới lần khác lại không tức giận được ra, một mặt không thể làm gì vẻ, ho khan vài tiếng, cười nói, cũng không có gì lớn sự tình, ngươi người tiểu sư đệ này biết ý thuật của ngươi thông thần, muốn mở mang. À, hắn giống như ngươi, cũng là kỳ tài ngút trời à, bọn họ tuổi tác sắp xỉ, hắn thực lực hôm nay chỉ sợ đã ở ngươi bên trên rồi. Hạ Liên Tuyết nói, có lỗi với lão sư, ta hai ngày nay chính đang phối chế một tề phương thuốc cổ, không muốn gặp bất luận người nào ngài cùng quyến rũ sư tỷ. Tiểu sư đệ trước hết mời trở lại. Thích Thiên Cơ nhìn Diệp Khai Tâm một chút, lại liếc lườm trong lồng ngực của hắn nhan ngưng trì, hắn giọng một cái, thúc vừa nói nói, Liên Tuyết, kỳ thực ngươi hài lòng sư đệ lần này tới, là muốn cầu cạnh ngươi hắn một vị bằng hữu hoạn trọng bệnh, muốn mời ngươi ra tay trị liệu khắc. Liên Tuyết ta, cho lão sư cái mặt mũi, giúp cho ngươi tiểu sư đệ vị cô nương này giống như ngươi, chính trực thanh xuân vẻ đẹp tuổi xuân tuổi tác, lại bị y sư tuyên án tử hình, nếu như nàng cứ như vậy từ trần, ta cảm thấy đến thật sự rất đáng tiếc. Hạ Liên Tuyết không hề bị lay động, âm thanh nhàn nhạt truyền đến, thế nhân sinh sinh tử tử, lại như này cản khôn trong núi hoa nở hoa tàn, tất cả tự có định luật, có thể nào dễ dàng thay đổi. Lão sư, xin lỗi nàng câu nói này, chẳng khác gì là khéo léo từ chối. Thích Thiên Cơ hạ vũ mị nói, tiểu sư muội, không thử xem, ngươi lại làm sao biết không cách nào thay đổi đây? Lão sư mặt mũi thêm vào sư tỷ mặt mũi, cũng không thể khiến ngươi nhúc nhích lòng thương hại sao? Ý liễu chữa khỏi tiểu sư đệ bằng hữu, tiểu sư đệ nhất định sẽ đối với ngươi vô cùng cảm kích. Quyến rũ sư tỷ, xin lỗi một câu nói này về sau, bên trong khu nhà nhỏ liền cũng không còn âm thanh truyền ra, hiển nhiên Hạ Liên Tuyết toàn bộ tâm thần lại vùi đầu vào nàng cổ y thuật nghiên cứu trong đó, không bao giờ để ý tới sẽ bên ngoài Thích Thiên Cơ đám người. Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị hai mặt nhìn nhau, một mặt cười khổ ai, ở Liên Tuyết trước mặt, ta này tấm mặt mo này xem như là mất hết. Hai Long A, lão sư chỉ có thể làm được những thứ này. Thích Thiên Cơ lắc đầu than thở, trong lòng đối với Diệp Khai Tâm dù sao cũng hơi hổ thẹn, không nghĩ mát Liên Tuyết không muốn ra tay trị liệu, hắn cũng không cách nào khả thi. Đương nhiên, Thích Thiên Cơ cũng có thể dùng thân phận lão sư đi áp chế Hạ Liên Tuyết, thế nhưng vừa đến Thích Thiên Cơ ngoan không hạ trong lòng tự đủ chút trách cứ hung ác lời mà nói, dù sao Hạ Liên Tuyết thở nhỏ tùy tùng ở bên cạnh hắn lớn lên, coi nàng dường như con cháu của chính mình bình thường thứ hai trách. Cứ cũng tốt, hung ác cũng được, phương pháp kia tựa hồ đối với Hạ Liên Tuyết một điểm vô dụng. Trước đây Thích Thiên Cơ có không ít lần hung quá Hạ Liên Tuyết, chỉ tiếc Hạ Liên Tuyết hoàn toàn đem hắn xem là người trong suốt, chỉ khi không nhìn thấy hắn, không nghe thấy lời của hắn, vẫn không thay đổi nghiên cứu nàng cổ y thuật. Liên Tuyết tiểu sư muội tính tình chính là như vậy, sư tỷ chỉ sợ không giúp được ngươi rồi. Hạ Vũ Mị tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả này, vì lẽ đó Thích Thiên Cơ mặt mũi bị Hạ Liên Tuyết bác bỏ rồi, nàng ngoại trừ cảm thán người tiểu sư muội này cường thế ở ngoài, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc cảm giác. Diệp Khai Tâm mang theo Nhan Ngưng Chi ngàn dặm xa xôi đến đây Càn Khôn núi cần ý ý, chính là trong lòng tồn lấy một tia hy vọng, bây giờ Hạ Liên Tuyết thậm chí ngay cả mặt bọn họ cũng không thấy, hắn có thể nào dễ dàng cam tâm. Túi đầu liếc mắt nhìn trong lòng Nhan Ngưng Chi, thầm nghĩ, Ngưng Chi tỷ, ngươi yên tâm, bất luận dùng phương pháp gì, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều tuyệt không buông tha ngươi. Hắn ôm Nhan Ngưng Chi hai tay nắm thật chặt, đi về phía trước ra hai bước, lớn tiếng nói, Thương Tuyết sư tỷ, ta là Diệp Khai Tâm, ta sư đệ của ngươi, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi học y mục đích là vì cái gì? Không là cứu sống, lẽ nào chỉ vì tự ngu tự nhạc? Hạ Vũ Mị nhỏ giọng nói, tiểu sư đệ, cũng không có thể nói như vậy, kỳ thực Thương Tuyết sư muội hay là đã cứu không ít người, chỉ bất quá nàng cứu người hoàn toàn là xem tâm tình, nàng muốn cứu người lúc, mặc kệ ngươi tìm đến bao nhiêu bệnh nhân, nàng cũng có thể không ngày không đêm công tác, mãi đến tận đem những bệnh nhân kia tất cả đều chữa khỏi mới thôi. Nàng nếu không muốn cứu người, ngươi đem đao gác ở trên cổ của nàng đều không một điểm dùng. Ai, cũng không biết trong lòng nàng là nghĩ như thế nào. Diệp Khai Tâm bĩu môi, không có lên tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn đối diện tiểu viện, chỉ chờ Hạ Liên Tuyết đáp lời. Bên trong tiểu viện vắng lặng chốc lát, lúc này mới nghe Hạ Liên Tuyết âm thanh mờ mờ ảo ảo truyền đến, học y mục đích là cái gì? Ta cũng không biết, ta chính là cảm thấy chơi vui. Ngươi nói tự ngu tự nhạc cũng đúng. À, có lúc ta tình cờ cũng sẽ làm cho người ta chữa bệnh 10 năm này, chúng ta trong tông môn đích sư ca sư tỷ sư thêm vào lão sư, mang tới bệnh nhân tổng cộng có 375 người, ta tổng cộng trị liệu 75 người, trong đó vết thương nhẹ 45 người, trọng thương 15 người, bệnh nan y 13 người, đưa tới đây đã tử vong 2 người, có lúc ta cũng sẽ cho trong ngọn núi bị thương động vật nhỏ bọn họ chữa bệnh. Cụ thể có bao nhiêu, ta không nhớ rõ lắm rồi. Diệp Khai Tâm nghe nàng từng chữ từng câu êm thai nói đến, lại đối với mình chỉ quá bệnh nhân nhớ rõ rõ ràng ràng, không khỏi trợn mắt quát mồm, nghi thầm, người sư tỷ này vẫn đúng là không phải người bình thường. Bất quá 375 cái bệnh nhân, nàng mới chỉ cứu hơn 70 người, còn lại 300 tên bệnh nhân chẳng phải là đều thất vọng mà về. Ai, lẽ nào Ngưng Chi tỷ cũng muốn trở thành này thất vọng bên trong một cái? Trong lòng hắn mặc dù đối với Hạ Liên Tuyết loại hành vi này có chút bất mãn, nhưng nghĩ lại lại nhớ nàng có cứu hay không người, cái kia hoàn toàn là nàng cá nhân quyền lợi, mình cũng không tư cách đi cưỡng cầu nàng. Nếu như mình không nhịn được nổi giận, khả năng sẽ chỉ làm sự tình biến thành hỏng bét. Diệp Khai Tâm hít một hơi thật sâu, áp chế lại có chút kích động tâm tình, dùng câu khẩn giọng nói, "Thương Tuyết sư tỷ, bằng hữu ta sinh mệnh nhiều nhất chỉ còn 2 ngày, nể tình chúng ta đều là Phật Tông tông môn đệ tử phần lên, cầu ngươi xuất thủ cứu cứu nàng a, mặc kệ ngươi đưa ra điều kiện gì, bất luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi chịu cứu nàng, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, Hạ Vũ Mị cũng thích." Thiên Cơ liếc nhau một cái, trong lòng đều muốn, nếu như Liên Tuyết chịu thu đồ vật lời mà nói, chuyện kia ngược lại tốt làm, mấu chốt là nàng thành tâm quả dục, căn bản chính là cái vô dục vô cầu thiếu nữ à, dù cho ngươi đem cả tòa núi vàng núi bạc đều chuyển tới trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không lọt mắt một chút hay, xem ra hài lòng lần này thật sự phải thất vọng rồi được, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới Phong Hổ Chiến Châu, ta liền thay nàng chữa bệnh Hạ Liên Tuyết nhàn. Nhặt nói ra một câu nói này, khiến cho Thích Thiên Cơ, Hạ Vũ Mị, Diệp Khai Tâm tất cả đều ngây người bạn trên mạng. Hoang đường cao thủ chương 289, xin lỗi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 290, không dính khói bụi trần gian thiếu nữ Phong Hổ Vân Long, phục quy bay phượng, đây là đang liên bang võ học giới thịnh truyền bách niên lâu dài tứ đại chiến thú, có người nói năm đó nhân loại võ giả ở đặt chân chiến thú tinh lúc xuất hiện quá chúng nó di tích, chỉ bất quá. Chuyện như vậy quá mức, thật thật giả giả dù ai cũng không cách nào nói rõ. Có người nói chiến thú tinh từng là thời kỳ thượng cổ những kia tiên thánh thần nhân đám bọn chúng tu luyện tràn một trong, bởi vậy chiến thú tinh trên từng cọng cây ngọn cỏ đều nhiễm đến cái gọi là tiên khí linh khí, mà trong truyền thuyết tứ đại chiến thú nguyên bản cũng không phải chiến thú tinh trên thổ dân, nhưng là những kia tiên thánh thần nhân bật cưỡi sinh sôi sinh ra đời sau, chúng nó bị di lưu lại chiến thú tinh lên, cũng trở thành nơi đó chiến thú vương. Ở chiến thú tinh lên, một con 50 năm kỳ chiến thú đều khó gặp, mà nếu như trong truyền thuyết tứ đại chiến thú thật sự tồn ở đây, như vậy chúng nó làm thần thú hậu duệ, tồn tại trăm nghìn năm cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Nếu như có thể thu được chúng nó trong cơ thể chiến châu, vậy thì không chỉ có chỉ là đối với võ giả thực lực tăng lên có chỗ trợ giúp, thậm chí có thể sẽ khiến một tên võ giả đạt đến võ học trên trước nay chưa có một cái cảnh giới mới, càng có thể kén biến thành bướm, phá toái hư không, trở thành trong thiên địa một cái trường sinh bất tử vĩnh hằng tồn tại. Nếu như nói thăng cấp dương cấp võ giả là liên bang mỗi một tên võ giả vì đó phấn đấu mục tiêu lời mà nói, như vậy phá toái hư không, trường sinh vĩnh hằng, chính là bọn họ ẩn giấu ở trong lòng nơi sâu xa nhất một cái mơ ước rồi. Liên bang võ giả thiên thiên bạn bạn, mặc kệ thiên phú làm sao, thực lực thế nào, ai trong lòng của người ta không có như vậy một cái mỹ hảo giấc mơ. Có võ giả đã từng nghiên cứu qua chiến thú sinh trưởng quy luật, phổ thông chiến thú mỗi 12 năm sẽ có một lần lớn lột xác, mỗi một lần lột xác đều là một lần chúng nó thân thể tự mình điều chỉnh một cái quá trình, lột xác về sau, chiến thú thực lực sẽ tăng gấp bội mạnh, trong cơ thể chiến thú cũng sẽ gấp bội tăng lớn. Nếu tứ đại chiến thú cũng có lột xác kỳ, như vậy những này tiên linh đồ vật lột xác kỳ có thể là 50 năm, 100 năm mới có một lần, nhưng mặc kệ cái gì chiến thú, nằm ở lột xác kỳ lúc thực lực đều sẽ tiến vào yếu nhất giai đoạn, thời kỳ này cũng chính là võ giả dễ dàng nhất săn giết chiến thú thời kỳ. Vì lẽ đó từ khi có tứ đại chiến thú truyền thuyết tới nay, hàng năm lên tàu tinh hạm đi tới chiến thú tinh võ giả càng là tăng lên gấp bội, trong bọn họ rất nhiều người đều hy vọng mình có thể may mắn trở thành người may mắn gặp gỡ này tứ đại chiến thú, mặc kệ đem săn giết hoặc là gọi vi sùng vật chiến thú, cái kia đều sẽ là một bút không cách nào đánh giá thực lực của cải. Nguyện vọng là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc, cho đến ngày nay, không chi kỷ có mấy ngàn mấy vạn võ giả chết chiến thú tinh, nhưng vẫn cứ không có liên quan với này tứ đại chiến thú tin tức truyền ra. Trên thực tế, người may mắn hay là tồn tại. Ngày đó Diệp Khai Tâm ở phù đồ trên núi gặp phải hai cái lao giả một trong, cũng ngay tại lúc này đạo tông tông môn tông nguyên cát, chính là này hơn trăm năm đến duy nhất một cái người may mắn, ai cũng không biết hắn là làm sao từ chiến thú tinh trên lấy được Phong Hổ Chiến Châu, kết quả ở trở về liên bang lúc bị một tên cùng hắn thực lực ngang bằng bạch lao giả xuất hiện, hai người vì thế tranh đấu liên tục, khiến Phong Hổ Chiến Châu tiến vào Diệp Khai Tâm trong cơ thể, cũng thành tựu cuối cùng hôm nay Diệp Khai Tâm thực lực. Mà hai tên lão giả vừa chết một điên, Phong Hổ Chiến Châu tin tức cũng là dập tắt đoạn tuyệt, bằng không không thông báo ở liên bang gây nên thế nào kinh thiên chấn động. Có quan hệ Phong Hổ Chiến Châu đã từng giáng lâm liên bang một chuyện, hiện tại cũng chỉ có trời biết, địa biết, Diệp Khai Tâm biết, tuy rằng liên bang mỗi một tên võ giả đều mộng muốn lấy được nó, nhưng là lời này từ Hạ Liên Tuyết trong miệng nói ra, nhưng là để Diệp Khai Tâm đám người cảm thấy dị thường kinh ngạc. Bọn hắn đều có chút không rõ, cái này cả đời chưa từng bước ra quá càn khôn núi một bước, hầu như đối với bất kỳ tài vật đều không có dục vọng Hạ Liên Tuyết, làm sao sẽ biết Phong Hổ Chiến Châu tồn tại, hơn nữa còn muốn lấy được nó. Diệp Khai Tâm ba người ngơ ngác đứng, trong lòng đều đang tiêu hóa Hạ Liên Tuyết câu nói này dụng ý ở đâu, trong lúc nhất thời đều không lên tiếng. Đối diện bên trong khu nhà nhỏ Hạ Liên Tuyết tựa hồ đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì, giải thích, Phong Hổ Chiến Châu sự tình, ta trước đây nghe các sư tỷ nhắc qua, cảm thấy yêu kỳ. Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị gật cười, thầm nghĩ, ngươi yêu kỳ, liền muốn tránh ra tâm thay ngươi đi tìm trở về. Trước tiên không nói vật này chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, cho dù thật sự có, từ liên bang đến chiến thú tinh, vừa đến một hồi liền muốn hơn tháng thời gian, cùng hài lòng thay ngươi tìm tới mang về Phong Hổ Chiến Châu. Nhan Ngưng Chi cũng đã sớm hồn quy thiên nước, mà khác Diệp Khai Tâm có thể hay không ở chiến thú công kích đến sống sót trở về cũng muốn họa vẽ trên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Liên Tuyết a Liên Tuyết, ngươi đưa ra cái điều kiện này, đổi thành dù ai cũng không cách nào hoàn thành a. Hai người đều cho rằng đây là Hạ Liên Tuyết đang biến tướng nói cho Diệp Khai Tâm chính mình sẽ không xuất thủ trị liệu bằng hữu của hắn, để hắn biết khó mà lui. Được, ngươi chỉ cần trước tiên chữa khỏi bằng hữu của ta, ta liền giúp ngươi tìm tới Phong Hổ Chiến Châu. Diệp Khai Tâm đã trầm mặc chốc lát, đột nhiên lớn tiếng nói. Vừa nãy Hạ Liên Tuyết lời đã để Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị ngạc nhiên không thôi rồi, Diệp Khai Tâm này vừa nói, càng là làm bọn họ trố mắt ngất ngụm, ánh mắt của hai người thẳng tắp chăm chú vào Diệp Khai Tâm trên mặt, hoài nghi hắn phải hay là không quan tâm bằng hữu quá mức, bị Hạ Liên Tuyết từ chối trị liệu sau tức giận không chịu nổi, cố ý nói câu này lời vô ích. Có thể hài lòng bộ dạng, một mặt chăm chú nghiêm túc, căn bản không giống như là ở nói hưu nói vượng, làm sao ngày hôm nay đôi này, chuyện này đối với Phật Tông tông môn có tiền đồ nhất đệ tử, đều biến thành có điểm không bình thường cơ chứ. Ngươi trước tiên tìm đến Chiến Châu, ta lại ra tay trị liệu. Hạ Liên Tuyết nói. Vậy không được, ngươi muốn trước tiên chỉ bằng hữu ta bệnh. Diệp Khai Tâm nói, ngươi nếu không tin, ta hiện tại coi như lão sư cùng quyến rũ sư tỷ mặt cái thể. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần trị cho ngươi thật ngưng chi tỷ, ta nhất định sẽ canh chừng hộ Chiến Châu tự mình giao cho trong tay ngươi, bằng không liền để ta bị thiên lôi đánh, không chết tử tế được. Thích Thiên Cơ nghe nhíu chặt lông mày, lắc đầu liên tục, trong miệng không ngừng mà nói hồ đồ, Hạ Vũ Mị cũng sợ hết hồn, hận không thể đi che Diệp Khai Tâm miệng, sơn quái đạo, tiểu sư đệ, nhanh câm miệng, ngươi cái gì thể độc. Diệp Khai Tâm nhếch miệng nở nụ cười, lặng lặng nhìn về phía đối diện tiểu viện, chờ Hạ Liên Tuyết đáp lời. Được rồi, mang theo bằng hữu của ngươi lại đây. Lão sư, quyến dụ sư tỷ, chúng ta đã lâu chưa từng gặp mặt rồi, cũng mời các ngươi lại đây ngồi một chút đi. Hạ Liên Tuyết suy nghĩ một chút, đáp ứng Diệp Khai Tâm. Nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, này hoàn toàn ra khỏi Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị dự liệu. Vừa liếc nhìn Diệp Khai Tâm, nghĩ thầm bọn hắn một cái đưa ra không thể hoàn thành điều kiện, một cái lại cứ như vậy đồng ý, thực sự không hiểu nổi bọn hắn này đang làm cái gì mê hoặc. Diệp Khai Tâm nghe được Hạ Liên Tuyết đáp ứng vi nhan ngưng chi chữa bệnh, trường thở dài một hơi, chẳng biết là gì, trong lòng đối với Hạ Liên Tuyết y thuật càng nhiều hơn mấy phần tự tin, đồng thời cũng cảm giác mình này một chuyến nhất định sẽ không đến không. Mỉm cười nhìn Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị một chút, nói: "Lão sư, quyến rũ sư tỷ, Thương Tuyết sư tỷ mời, chúng ta đi qua đi." Đi qua còn lại mười mấy mét huyền khúc tiểu, song chân đạp lên hậu phong thực địa, không chỉ có là Diệp Khai Tâm, liền ngay cả Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị trong lòng cũng đều cảm thấy chân thật rất nhiều. Càng là tiếp cận Hạ Liên Tuyết ở lại tiểu viện, Diệp Khai Tâm lại càng có một loại cảm giác kỳ quái, kỳ thực cái cảm giác này từ lúc hắn bước lên huyền không tiểu thời điểm cũng đã sinh ra, chỉ là hiện tại biến thành càng mãnh liệt mà thôi. Diệp Khai Tâm cảm giác mình trong đan điền bên trong chưa hòa tan cái kia bộ phận phong hổ chiến châu cùng với nội tức giờ khắc này dị thường hưng phấn sinh động, liền phảng phất đang cùng Hạ Liên Tuyết nội tức ở tương tiếng nổ hô ứng, lẫn nhau hấp dẫn giống như vậy, loại này nội tức trên kỳ lạ biểu hiện, ở vô hình cũng rút ngắn hai người bọn họ trong lòng khoảng cách, khiến cho bọn họ ở đột nhiên sinh ra cấp thiết muốn thấy đối phương một mặt ý nghĩ. Tiến vào tiểu viện phía sau cửa, trước tiên ấn vào mí mắt đúng là đầy viện trồng các loại không biết tên hoa cỏ, Hạ Liên Tuyết nghiên cứu cổ y thuật đã đi vào một loại si mê trạng thái, nghĩ đến những này hoa cỏ cũng là một ít thảo dược, như lan giống như xạ nhàn nhạt mùi thơm ở tiểu viện tràn ngập, người đi tại trong đó, liền như cùng ở tại chói trang trong ngày mùa hè bỗng nhiên tiến vào điều hòa trong phòng, cả người tinh thần vì đó chấn động. Tiểu viện mặt sau là ba gian dùng thúy trúc dựng thành nhà trúc, hai bên nhà trúc bên trong phân biệt chỉnh tề để các loại y thuật cùng với to to nhỏ nhỏ bình bình lon lon, trung gian nhà trúc phòng khách mở rộng ra, ở giữa cái bàn những vật này xem ra tất cả đều là gậy trúc làm. Phản phất là nam châm chính cực âm gặp gỡ, Diệp Khai Tâm ánh mắt không tự chủ được hướng về bên trái nhà trúc nhìn lại, nơi đó một cô thiếu nữ tay thuận nâng bình thuốc, như một đóa bạch vân giống như bước chậm bay ra. Thiếu nữ xem ra tựa hồ cũng chỉ có 10 năm, 6 tuổi, thế nhưng từ trên mặt của nàng trên người, nhưng không cảm giác được một điểm ngây ngô non nớt bộ dạng, nàng mặc trên người không biết dùng làm bằng vật liệu gì cắt giảm chế tác mà thành thuần trắng trắng hơn tuyết quần áo, gió núi từ ra, cái kia rộng dài ống tay áo cùng khinh bạc làn váy khinh vũ lay động, làm cho nàng cả người đều tựa hồ nằm ở một loại đồng bền muốn bay trạng thái. Thiếu nữ da rẻ trắng non béo mập phảng phất trong suốt giống như vậy, muốn từ mặt nàng độ ngũ quan tìm ra bất kỳ cái gì một điểm tì vết tựa hồ cũng thật quá khó khăn, nàng khắp toàn thân đều là trắng loá như tuyết, chỉ có cái kia một đầu trường đến thắt lưng phiêu giật thanh tú, nhặt như nét núi thon dài lông mày kẻ đen cùng với cái kia một đôi trong suốt thấy đáy cắt nước hai con ngươi, mới là đen thui. Thiếu nữ khí chất so với Thu Diệp lạnh lẽo phải ôn nhu một ít, so với Đoan Mục Dung hờ hững muốn hôn cùng một ít, mang theo lệnh hồ ưu nhã mấy phần nhẹ như mây gió, có Ngư Tiểu Hiểu mấy phần ngây thơ, còn có thể nhìn ra mấy phần đồng nhan hồn nhiên vô tả cái bóng. Tuy rằng từ trong mắt của nàng, từ trên mặt của nàng hầu như không nhìn thấy một tia tình cảm của nhân loại, nhưng khi nàng xuất hiện ở trước mặt ngươi lúc, chắc chắn sẽ không cho ngươi sinh ra chùn bước cảm giác. Thế gian hết thể nữ tử dung mạo vóc người trên ưu điểm, thiếu nữ này cũng đã có rồi, mà nàng cái kia phần phảng phất không dính khói bụi trần gian khí chất, cũng tuyệt đối là coi đời này độc nhất vô nhị. Nàng chính là Hạ Liên Tuyết. Diệp Khai Tâm lần đầu gặp gỡ Hạ Liên Tuyết, lại có loại hoảng hốt không ở nhân gian cảm giác, hắn trong vô thức cảm giác mình cùng Hạ Liên Tuyết trước đây nhất định từng thấy, hơn nữa rất thuộc, không chi kỷ nhận thức mấy trăm mấy ngàn năm. Mà Hạ Liên Tuyết đang nhìn đến hắn một khắc đó, có chút trống rỗng đôi mắt đẹp bên trong càng như nét phong lay động một trì thu thủy, sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp cảm tình. Nàng vào đúng lúc này thay đổi, để nuôi nấng nàng mười mấy năm Thích Thiên Cơ cùng với cùng nàng cùng nhau lớn lên Hạ Vũ Mị vì đó ngốc ngạc. Hoang đường cao thủ chương 290, không dính khói bụi trần gian thiếu nữ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 291, đột nhiên nhớ quá nói yêu thương bọn hắn trước đây nhất định nhận thức, hơn nữa có không tầm thường quan hệ. Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết ở lẫn nhau nhìn thấy đối phương một khắc đó toát ra đến vẻ mặt, để Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị đồng thời sinh ra ý nghĩ như thế, nhưng là lập tức lại bị chính bọn hắn phủ quyết. Hạ Liên Tuyết chưa từng rời khỏi Càn Khôn núi một bước, Diệp Khai Tâm cũng chưa từng bước vào quá Càn Khôn núi nửa bước, hai người trước đó căn bản cũng không có quá bất kỳ tiếp xúc, lại làm sao có khả năng sẽ nhận thức. Nhưng là mắt tình hình trước mắt lại nên thế nào giải thích? Chẳng lẽ nói bọn hắn lẫn nhau nhận sai đối phương? Cái ý niệm này ở Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị trong lòng mới vừa vặn phát lên, đón lấy Hạ Liên Tuyết cùng Diệp Khai Tâm kinh người cử động, liền để bọn hắn như nuốt cái kích trứng tựa như, trợn mắt ngoác mồm hóa đá ở nơi đó. Hạ Liên Tuyết trong tay bình đột nhiên lướt xuống, giao một tiếng ngã nát tan thủy tung tóe ô uế nàng cái kia một bộ trắng như tuyết quần áo, nhưng mà luôn luôn giữ mình trong sạch, điểm bụi không nhiễm nàng dĩ nhiên giống như chưa tỉnh, ánh mắt chỉ là thẳng tắp chăm chú vào Diệp Khai Tâm trên người, sau đó từng bước một hướng về hắn đi đến. Diệp Khai Tâm cúi xuống thân, đem trong lòng Nhan Ngưng Chi khinh nhẹ đặt ở bên trong khu nhà nhỏ một chùm dày đặc hoa cỏ lên, cũng hướng về Hạ Liên Tuyết đến đón. Hai người phảng phất là cựu biệt gặp lại người yêu, lẫn nhau nhìn chăm chú trong ánh mắt bao hàm không cách nào truyền lời mừng rỡ kích động, bọn hắn còn chưa đi đến đồng thời, cũng đã mở hai tay ra, ở Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị khó có thể tin trong ánh mắt, nhanh đi vài bước, chăm chú ôm nhau. Chuyện này, đây là đang nằm mơ sao? Thời khắc này, Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị chỉ cảm thấy đầu của chính mình bên trong ngơ ngơ ngắc ngác, một đoàn hồ dán, không tự chủ được cắn cắn đầu lưỡi ta của mình, thế mới biết phát sinh trước mắt tất cả cũng không phải ảo giác, mà là chân chân thực thực tồn tại. Hai người cấp tốc nháy một cái con mắt, lại lập tức trợn lên đại đại nhìn về phía bên trong khu nhà nhỏ ôm nhau cùng nhau hai người, bọn hắn hai tay ôm đối phương vào eo, trên người hơi ngửa ra sau, lẫn nhau quan sát dung mạo của đối phương, dường như muốn đem đối phương xem cho rõ ràng, sau đó vững vàng nhớ tại chính mình đáy lòng, ở trong mắt bọn họ, rồi giao một loại không nói được, đạo không rõ cảm tình. Mới vừa rồi còn gào thét kích thích gió núi, lúc này phảng phất trở nên bất động, bốn phía cây nhỏ trên thành đàn chim nhỏ, cũng không hề chít chít, dịch, cha huyên áo, tựa hồ không đành lòng quấy rối đôi này, chuyện này đối với yên lặng không nói gì. Si ngốc ngóng nhìn thiếu niên nam nữ, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này càng là lạ kỳ an bình. Hạ Vũ Mị nhìn trong tông này một đôi danh tiếng vô lượng tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội, trong đầu quỷ thần xui khiến dần hiện ra rồi thần tiên quyến lữ bốn chữ này. Tiểu sư đệ Diệp Khai Tâm một thân thời thượng mới hàng hiệu hắc ệ nhàn nhã ô phục, tiểu sư muội Hạ Liên Tuyết phảng phất là từ biển cổ trong bức tranh đi ra tiên nữ, hai người này một cổ một ăn mặc trang phục tụ lại cùng nhau, càng khiến người ta cảm thấy không đến nhận chức gì đột ngột cảm giác. Ta dương ánh sáng tàn xuyên thấu qua trong ngọn núi khe hở tăng tại bên trong khu nhà nhỏ, cũng chiếu ở trên người của hai người. Ở Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị trong mắt, hai người cả người phảng phất mịt mở ra một tầng mông lung thánh khiết vầng sáng, loại kia như bị tiên khí lượn lờ hư huyễn phiêu miểu cảm giác, để bọn hắn vì đó kinh thán. "Lão sư, Khai Tâm tiểu sư đệ cùng Khiến Tuyết tiểu sư đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hạ Vũ Mị biểu hiện như mê, lẩm bẩm hỏi. "Ta làm sao biết?" Luôn luôn khí độ trầm ổn, lão luyện thành thục Thích Thiên Cơ giờ khắc này cũng có chút thất thố, tay phải dùng sức tay vớt trồng dâu, lẩm bẩm nói, "Muốn nói hai người bọn họ trước đây liền nhận thức, bọn hắn căn bản chưa từng gặp mặt a. Muốn nói bọn hắn không biết, có ai có thể tin tưởng đây?" Chuyện này lộ ra quái lạ a. Hạ Vũ Mị than thở, nhìn thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ, ta mới đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì gọi là quần anh tụ hội, cái gì gọi là một đôi trời sinh. Lão sư, ta cảm thấy cho ngươi có nghĩa vụ tác hợp một thoáng bọn hắn, nếu như bọn hắn không thành được tuyệt lữ tốt xứng, vậy thì thực sự thật là đáng tiếc. Thích Thiên Cơ lừa một cái, bọn hắn cũng đã bộ dáng này rồi. Ngươi cảm thấy còn dùng ta người lão sư này đi tác hợp sao? Ta muốn tay tay hỏi đến, được kêu là dư thừa. Hạ Vũ Mị gật đầu nói, ừm, xác thực không cần. À, tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội lần đầu gặp gỡ như mến nhau. Đây chính là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình, vừa thấy đã yêu, đi à nha. Quá thần kỳ, quá có ma lực rồi. Ai? Đột nhiên nhớ quá nói yêu thương. Thích Thiên Cơ liếc nàng một chút, ha ha cười nói, đúng vậy a Quỷ Lĩnh Vũ, ngươi năm nay cũng 24 tuổi chứ. Ở độ tuổi này tuy rằng không lớn, nhưng ở trong nữ nhân cũng không tính là nhỏ rồi, ngươi cũng nên vì chính mình tương lai cân nhắc rồi. Có bên trong đô thị dốc sức làm nhiều năm như vậy, gặp phải người thích hợp sao? Hạ Vũ Mị làm cho người ta cảm giác luôn luôn là thành thục Quỷ Lĩnh Vũ, như là một viên bất cứ lúc nào có thể hái cây đào mật, nhưng lúc này nghe xong Thích Thiên Cơ về sau, lại toát ra mấy phần tiểu nhi nữ thái độ, đỏ mặt xấu hổ nói, lão sư, ngươi biết ta tu luyện qua loại kia võ học, ta tình huống bây giờ, nếu như người nam nhân nào cưới ta, đối với hắn mà nói sẽ chỉ là tai hại vô ích. Ta không ngờ đi hại người. Thích Thiên Cơ giật mình nói, không phải nói loại kia võ học tu luyện tới cảnh giới tối cao lúc, có thể khống chế như thường, sẽ không lại xúc phạm tới thân thể nam nhân sao? Hạ Vũ Mị một mặt phiền muộn, than thở, nhưng là ta còn rất xa không có đạt đến cái cảnh giới kia, đời này khả năng đều không hy vọng đạt đến, vì lẽ đó ta vẫn không dám đi tiếp cận bất kỳ người đàn ông nào. Lão sư, ta chuẩn bị cả đời không lấy chồng, cả đời vi Phật tông tông phục vụ. Nói vậy, Thích Thiên Cơ trợn mắt nói, ở trong mắt ta, ngươi cùng Liên Tuyết các nàng đồng dạng, cũng như của ta cháu gái, ta sao có thể nhẫn tâm nhìn các nàng tự nhiên ở đóa? Ta chấp trưởng Phật tông tông mấy chục năm qua, đưa đến một nhóm lại một nhóm nữ đệ tử, trong các nàng phần lớn cũng đã gả làm vợ người, không giống nhau cũng có thể vi tông phục vụ. Ngươi a, sau đó thiếu hỏi đến điểm ngươi cái kia mỹ dung hội sở sự tình, đem tinh lực chủ yếu phóng tới tu luyện tới, chỉ muốn cố gắng gấp bội, liền nhất định có thể tìm được đường tắt. Hừm, biết rồi lão sư, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hạ Vũ Mị cười cười, lại khôi phục dĩ vãng phong tình bạn chủng bộ dạng. Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị ở nơi đó nhỏ giọng trong giọng, bên trong khu nhà nhỏ Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết vẫn như cũ không coi ai ra gì ôm nhau cùng nhau, phản phất cứ như vậy vĩnh viễn không muốn tách ra. Liên Tuyết tiểu sư muội, ngươi ở đâu? Bên ngoài sân nhỏ đột nhiên truyền tới một người thanh niên trẻ âm thanh, thanh âm này dùng nội tức để chấn, réo rắt sục sôi, dị thường vang dội, phá hỏng bên trong khu nhà nhỏ yên tĩnh, kinh bay bốn phía chim rừng, cũng làm cho nhìn nhau vào si Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết khôi phục mấy phần thanh minh. Bọn hắn tuy rằng chậm rãi buông lỏng ra hoàn ở đối phương vòng eo hai tay, nhưng hai tay lại như cũ chăm chú tương khiên cùng nhau. Đây không phải Phong Tú sư ca âm thanh sao? Hắn tại sao cũng tới? Hạ Vũ Mị cau mày nói, cùng hai lòng mục đích đồng dạng. Thích Thiên Cơ cười khổ nói, hắn là được nhờ vả của bằng hữu, mang theo một vị trùng chứng người bệnh tới nơi này cầu Liên Tuyết trị liệu. Hạ Vũ Mị nói, Phong Thú sư ca ở chúng ta trong tông nhân duyên cùng danh tiếng đều rất tốt, tựa hồ có không ít chưa kết hôn sư tỷ sư muội yêu thích hắn đây. Chỉ tiếc rơi xuống nước có ý định, nước chảy vô tình à, Phong Thú sư ca trái tim đó, tựa hồ vẫn ở Liên Tuyết tiểu sư muội trên người đây. Ha ha, không biết tiểu sư muội có thể đáp ứng hay không ra tay giúp hắn. Phong Thú cùng Hạ Vũ Mị, Hạ Liên Tuyết đám người đồng dạng, đều là thở nhỏ liền gia nhập Phật Tông đi theo ở Thích Thiên Cơ bên người tu luyện Phật Tông võ học, ở Diệp Khai Tâm còn không trở thành Thích Thiên Cơ quan đệ tử trước, hắn vẫn là tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất chói mắt nhất tồn tại. Xuất hiện ở cái này danh tiếng tuy rằng bị Diệp Khai Tâm cướp đi, nhưng hắn lòng dạ rộng rãi, không có thật dũng tranh giành hiếu thắng chi tâm, cũng không để ý những này hư danh. Mỗi nghe tới người khác bắt hắn cùng Diệp Khai Tâm khá là lúc, nên miệng mỉm cười. Phong Tú tuổi chỉ so với Hạ Vũ Mị lớn hơn vài tháng, thân hình cao lớn kiên cường, dung mạo tuấn lãng như khí độ hiền lành lịch sự, có Phật Tông đệ nhất mỹ nam tử danh xưng, thêm trên tuổi còn trẻ, thực lực đã bước vào nguyện cấp hàng ngũ võ giả, tiền đồ không thể đo lường, trêu đến không ít Phật Tông chưa kết hôn nữ đệ tử nở tâm nảy mầm. Làm sao các nàng bất kể là tối bề ngoài cùng dại, hay là lớn mật tỏ tình, đều bị Phong Tú lấy các loại lý do khéo léo từ chối, gây những sư tỷ kia sư muội đầy bụng u hoán, tàn nát cõi lòng thành đống. Phật Tông các đệ tử bản cho rằng những sư tỷ kia các sư muội không có một cái nào Phong Tú để mắt, vậy mà ở một ngày nào đó ban đêm, một vị sư đệ lại nghe được hắn ở trong mơ lẩm bẩm gào thét Liên Tuyết hai chữ, mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai Phong Tú yêu thầm Hạ Liên Tuyết tiểu sư muội. Tiểu sư muội dung mạo thanh lệ vô song, da thịt giống như trẻ con béo mập, vì lẽ đó 18 tuổi xem ra nhưng phảng phất chỉ có 10 năm, 6 tuổi, ở trong mắt bọn họ, Phong Tú cùng Hạ Liên Tuyết tuổi chênh lệch bất quá chỉ có 5, 6 tuổi, cái này hoàn toàn không có vấn đề, nếu như hai người bọn họ có thể thành tựu chuyện tốt, tất nhiên sắp trở thành Phật Tông một việc ca tụng. Nhưng mà đối với Phong Tú theo đuổi tỏ tình, cái kia thanh tâm quả ngọc Hạ Liên Tuyết hạ sư muội lại thờ ơ không động lòng, thậm chí ngay cả một cái mỉm cười đều chưa từng cho hắn. Phong Tú mấy năm qua si tình không thay đổi, nhưng mà hết sức chân thành chi tâm trùng quy không thể đánh động thiếu nữ phương tâm, Hạ Liên Tuyết đối với hắn vẫn y như cũ, vì vậy Phong Tú nguyên bản rộng rãi cách cũng bởi vậy biến thành nặng nghề hầm hực mà bắt đầu, bình thường trừ ăn cơm ngủ, chính là điên cuồng tu luyện, mỗi ngày sáng sớm chẳng bạn, hắn cũng sẽ một mình đến Huyền Không Tiểu một đầu khác tính toán một lúc, chỉ cần liếc mắt nhìn cái kia để cho mình nhớ thương bóng người liền đã thỏa mãn. Nhìn thấy Phong Tú như vậy, những kia yêu say đắm sư tỷ của hắn các sư muội trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng lửa giận, nghĩ hết các loại biện pháp đến gần hắn, nỗ lực thay thế Liên Tuyết tiểu sư muội ở trong lòng hắn vị trí. Trước đây không lâu Phong Tú biết được một vị bạn tốt thân hoạn trùng chứng, chạy khắp cả trời Nam Biển Bắc, cầu khắp cả các nơi danh y đều không thể chữa trị, vì vậy liền để vị bằng hữu kia đi tới Càn Khôn núi, chính mình dẫn hắn đi không ẻ Phong Hậu Phong cứu Hạ Liên Tuyết trị liệu, kết quả bị Hạ Liên Tuyết không chút lưu tình từ chối. Bất quá Phong Tú cũng biết người tiểu sư muội này chính là như vậy tính khí, cầu mấy lần sau thấy không có hiệu quả, liền tìm đến lão sư Thích Thiên Cơ tự mình đứng ra, không ngờ rằng lão sư mặt mũi cũng bị bắt bỏ, nhưng mà hắn cũng không có vì vậy nhục chí từ bỏ, vẫn như cũ mỗi ngày sớm muộn tìm đến Hạ Liên Tuyết một lần, tới hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi. Liên Tuyết liền mặt mũi của ta cũng không cho, ngươi muốn Phong Tú cầu nàng có thể hữu dụng không? Ai, ta xem Liên Tuyết không ra tay nữa, Phong Tú bị bằng hữu kia cũng chi không căng được mấy ngày đi. Đây thực sự là, thật là khiến người ta không thể làm gì a. Thích Thiên Cơ quay đầu hướng về ngoài sân liếc mắt nhìn, chỉ thấy Phong Tú dắt díu lấy hắn bị bằng hữu kia xa xa đứng ở Huyền Không Tiểu trung gian, có thể là sợ làm tức giận Hạ Liên Tuyết, không dám tiếp xúc quá gần. Liên Tuyết tiểu sư muội, ta biết ngươi nhất định ở. Cầu ngươi quá độ từ tâm, cứu cứu bằng hữu ta đi. Ta bằng hữu này thích làm vui người khác, vì rất nhiều không đi học nổi hài tử quên tiền, vì rất nhiều mất đi cha mẹ viện mổ côi cô nhi quên tiền. Ta không đành lòng thấy hắn tráng niên mất sớm a. Liên Tuyết tiểu sư muội, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phủ đồ, sư ca quỳ xuống ban ngươi. Phong Tú âm thanh kế tục truyền đến, hắn nói xong lời này, quả thực cùng vị bằng hữu kia đồng thời quỳ rạp xuống Huyền Không trên cầu. A Hoang Đường Cao Thủ chương 291, đột nhiên nhớ quá nói yêu thương chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 292, nghe lời ngươi viện mổ côi cô nhi mấy chữ này chuyển tới bên trong khu nhà nhỏ, Diệp Khai Tâm trong lòng hơi động, hắn cúi đầu, mắt nhìn xuống Hạ Liên Tuyết cái kia một tấm tiểu diễm như hoa mặt cười, nhẹ giọng nói, rất kỳ quái, ta thấy ngươi đầu tiên nhìn, liền cảm thấy chúng ta thật giống đã nhận thức mấy ngàn mấy vạn năm tựa như, không nhịn được liền muốn. Tới đây ôm một cái ngươi sẽ không tức giận chứ? Hạ Liên Tuyết cắt nước hai con ngươi không chớp một cái, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi Diệp Khai Tâm khuôn mặt, có chút hoảng hốt, có chút si say, có chút hạnh phúc, nghe vậy cũng nhẹ nhàng nói rằng, đúng vậy à, thật sự rất kỳ quái đây, ta và ngươi có một dạng cảm giác, từ ngươi đến gần nơi này lúc, ta liền cảm thấy ta nhất định nhận thức ngươi, hơn nữa cực kỳ lâu trước đây liền nhận thức. Ngươi đến ông ta chỉ cảm thấy trong lòng thật cao hứng, làm sao sẽ trách ngươi. Hạ Liên Tuyết âm thanh kéo dài ôn nhu, Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị lần thứ nhất từ tiếng nói của nàng bên trong cảm nhận được nồng đậm ân tình ý vị, xác thực mà nói, vậy hẳn là thiếu nữ đang cùng tình người nói chuyện lúc cảm giác. Ừ, ông trời, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Bình thường cái kia bất kỳ nam nhân đều xem thường nhìn thẳng đi nhìn một chút Hạ Liên Tuyết hạ sư muội, vì sao lại ở lần thứ nhất cùng Diệp Khai Tâm gặp mặt lúc, rồi cùng hắn như vậy thân mật ôm nhau. Ta tin tưởng nhất kiến trung tình, vừa thấy đã yêu, có thể nhất kiến trung tình, vừa thấy đã yêu, cũng không trở thành như vậy đi. Nhìn bọn họ ôm nhau lúc một cách tự nhiên, đối diện lúc tình thâm nhất thiết, rõ ràng liền như là một đôi tình yêu cùng nhiệt nhiều năm tình nhân a. Hạ Vũ Mị vỗ vỗ sau đầu của chính mình, cảm giác đến đầu của chính mình ngày hôm nay có điểm đường ngắn rồi, nàng ở chính giữa đô thị dốc sức làm nhiều năm, tự nhận là tầm mắt đã đầy đủ trống trải, từng trải cũng đầy đủ phong phú, nhưng là trước mắt sinh tình hình, hay là ra tưởng tượng của nàng phạm chủ. Thích Thiên Cơ cảm giác không phải là giống như nàng ý nghĩ. Hắn tròn trừng hai mắt, khó mà tin nổi nhìn trước mắt này một đối với mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử đắc ý, tay phải không ngừng mà vân vê dưới cằm trồng dâu, trong lòng chỉ muốn, người tuổi trẻ bây giờ đều là điên cuồng như vậy sao? Gặp mặt liền ấp ấp ôm một cái, còn nói chút làm cho không người nào xử lý giải, đau xót, à xin, đi răng hàm. Ai, xem dáng dấp như vậy, nếu để cho hài lòng ở lại nơi này một hai năm, chỉ sợ bọn họ em bé đều có thể sinh ra đến. Ân, hai người đều là kỳ tài ngút trời, bọn hắn tốt đẹp gen nếu như tổ hợp lại, sinh ra đến nhi tử con gái thì càng ghê gớm đi à nha. Kha kha. Thích Thiên Cơ nghĩ tới đây, lại nết miệng nở nụ cười, để một bên Hạ Vũ Mị xem không hiểu ra sao, nghĩ thầm lao sư trong nụ cười làm sao lộ ra một cô âm lưu ý tứ hàm xúc đây. Ngoài sân huyền không trên cầu, Phong Tú cùng hắn cái vị kia người chung phòng bệnh đã bị rất lâu, cùng mấy ngày trước đây đồng dạng, vẫn như cũ không gặp bên trong khu nhà nhỏ chuyện ra bất kỳ cái gì đáp lời. Sắp trời bắt đầu tối, gió núi lạnh dần, Phong Tú mang đến vị bằng hữu kia đã có chút không chống đỡ được, thân thể ở trong gió lạnh run run, hắn trước đây cha ra thân hoạn bệnh nan y, chung quanh cần y vô vọng, vốn định sinh mệnh của mình có thể sẽ liền như vậy chung kết, sau đó nghe rõ Hưu Phong Tú nói cản khôn trong núi có vị có thể cải tử hồi sinh thần y, vì vậy mang theo một tia hy vọng cuối cùng theo hắn đi tới nơi này, không nghĩ tới nhiều lần muốn nhờ, vị thần y kia nhưng lại ngay cả mặt cũng không cho bọn hắn thấy, trải qua mấy ngày, trong lòng hắn vô cùng hy vọng đã đi tới chí phần. Hắn ánh mắt vô hồn nhìn tiểu viện phương hướng, sau đó lệ rơi đầy mặt thấp giọng nói với Phong Tú cái gì, hay là sinh ra từ bỏ ý nghĩ. Mà Thanh Tú nhưng là một mặt kiên nghị, lắc đầu liên tục, rất nhiều ngày hôm nay không đạt mục đích, tuyệt không bỏ qua thái độ. Tiểu sư muội, ta biết ngươi là tâm địa thiện lương nữ tử, ta cũng biết ý thuật của ngươi thiên hạ vô song, cũng không phải ngoài núi những kia lang băng có thể so với, nếu như ta bằng hữu này không phải bệnh đến tuyệt cảnh, sinh mệnh đã tràn ngập nguy cơ, ta cũng sẽ không dẫn hắn tới quấy rầy người Thanh Tú. Ta chỉ cầu ngươi có thể rút ra một chút thời gian đưa cho hắn nhìn, ngươi muốn nói tới bệnh không trị được, chúng ta quay đầu bước đi, sau này tuyệt không xuất hiện nữa tại đây vô sắc trên đỉnh. Tiểu sư muội, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ vẫn quỳ ở đây, ngươi một ngày không ra, ta liền quỳ hai ngày, ngươi hai ngày không gặp ta, ta liền quỳ ba ngày, mãi đến tận ngươi đáp ứng mới thôi. Phong Tú rất nặng hữu tình, vì bên người cái này tương giao bằng hữu nhiều năm, hắn cũng nhẫn tâm, cũng không tin tiểu sư muội thần tiên giống như một cô thiếu nữ, sẽ là như vậy tâm địa sắt đá. Mặt khác Phong Tú đã biết lão sư Thích Thiên Cơ giờ khắc này ngày khi bên trong khu nhà nhỏ. Vừa nãy hắn ở dưới chân núi thời điểm, còn nghe một vị sư muội nói lao sư mới thu người tiểu sư đệ kia cũng tới, hơn nữa tiểu sư đệ cũng đã mang đến một bệnh nhân đến đây cầu Liên Tuyết tiểu sư muội trị liệu, hiện tại tiểu sư đệ giống như có lẽ đã ở trong tiểu viện, cũng không biết Liên Tuyết tiểu sư muội có thể đáp ứng hay không ra tay, nếu đáp ứng rồi, như vậy tự mình nói bất định cũng có thể thừa dịp. Trên này cô Đông Phong. Khi Phong Tú giọng nói lần thứ hai chuyển vào trong viện lúc, Diệp Khai Tâm lúc này mới muốn từ bản thân tìm đến Hạ Liên Tuyết mục đích là cái gì, hắn lôi kéo Hạ Liên Tuyết tay nắm thật chặt, thấp giọng nói, trong lòng ta có rất nhiều muốn cùng ngươi nói. Nhưng là bây giờ, ta còn có kiện rất chuyện gấp gáp muốn cầu ngươi. Đừng nói cầu được không? Hạ Liên Tuyết đưa tay phải ra, chỉ bụng nhẹ nhàng đặt ở Diệp Khai Tâm trên môi, ôn nhu nói, ta không muốn nghe ngươi nói cái chữ này. Mặc kệ ngươi muốn ta làm chuyện gì, ta đều đáp ứng ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Cảm ơn. Diệp Khai Tâm cảm thụ nàng mềm mại tay ấm áp chỉ, trong lòng một mảnh cảm giác ấm áp. Hạ Liên Tuyết cánh hoa giống như cái miệng nhỏ hết lên, cũng đừng nói cảm tạ. Ngươi quá khách khí, ta trái lại cảm thấy giữa chúng ta sẽ có xa cách cảm giác. Diệp Khai Tâm vò vào đầu, cười nói, nhưng là ta suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy hẳn là nói một tiếng cảm ơn mới đúng. Ta là thay bằng hữu của ta cảm tạ ngươi, bởi vì có ngươi, tính mạng của nàng hay là có thể kế tục tiếp tục kéo dài. Hạ Liên Tuyết chăm chú gật gật đầu, nói, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ chữa khỏi nàng. Diệp Khai Tâm cũng không hề đối với Hạ Liên Tuyết câu nói này sản sinh bất kỳ nghi vấn nào, bởi vì hắn cảm thấy Hạ Liên Tuyết chỉ cần nói ra chữa khỏi, nàng kia liền nhất định hoàn toàn chắc chắn, tựa hồ loại này đối với tín nhiệm của nàng từ xưa đến nay. Nếu như có thể mà nói, bên ngoài người bệnh nhân kia, ngươi không bằng cũng đồng thời chỉ chứ. Diệp Khai Tâm cảm thấy ở Hạ Liên Tuyết trước mặt, chính mình hoàn toàn không cần đem theo như lời nói trước tiên châm trước một lần, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, gọn gàng dứt khoát mà nói, thầy thuốc lòng cha mẹ. Ta cảm thấy cho ngươi đã có này một thân thật y thuật, nên đứng ra đa số bệnh nhân tạ phúc. Đương nhiên, bệnh nhân phải là nhân tài cho hắn chỉ. Người xấu sống hay chết, không để ý tới hắn. Mặc kệ ngươi muốn ta làm chuyện gì, ta đều đáp ứng ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Hạ Liên Tuyết tái diễn vừa nãy câu nói kia, trên mặt một điểm không khoái đều không có. Nghe hai người đối thoại, Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị đều cảm thấy bình sinh gặp gỡ không thể tưởng tượng nổi sự tình, không quá đêm nay. Ta trước tiên đem vị kia Phong Tú sư ca cùng bằng hữu của hắn mời tiến đến đi, nếu như bạn hắn bệnh tình càng nặng, ngươi trước hết cho bạn hắn chỉ, nếu như tạm thời không có trở ngại, ngươi trước hết vì ngưng chi tỷ trị liệu. Không thành vấn đề chứ? Nghe lời ngươi. Hạ Liên Tuyết giờ khắc này hoàn toàn lại như biến thành người khác tựa như, không nữa lúc trước loại kia không gần một điểm ân tình tính cách, Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị đều không dám tưởng tượng, một người tại sao có thể trong nháy mắt sinh lớn như vậy thay đổi, mà hết thảy này thay đổi đều là vì Diệp Khai Tâm đến. Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết quan hệ trong đó tràn đầy cảm giác thân bí, Hạ Vũ Mị tuyệt không tin nhất kiến trung tình, vừa thấy đại yêu, có thể đạt đến loại này thân mật mức độ, nàng đang suy nghĩ tiểu sư đệ cùng tiểu sư tỷ khẳng định đã sớm nhận thức, hơn nữa thường thường ở trong âm thầm thâu hoan hẹn họ, bằng không bọn hắn hiện tại loại quan hệ này căn bản là không có cách giải thích. Tiểu sư đệ, ngươi đem ngưng chi tỷ ôm vào Liên Tuyết trong phòng đi thôi, Phong Tú sư ca giao cho ta đến bắt chuyện. Không giống nhau, không chờ Diệp Khai Tâm chuyển bước, Hạ Vũ Mị đã đứng ở cửa tiểu viện, nũng nịu kêu lên, Phong Tú sư ca, chúc mừng ngươi, Liên Tuyết tiểu sư muội đáp ứng trị liệu ngươi bị bằng hữu kia rồi. Các ngươi hiện tại vào đi. Nàng lời này đối với chuẩn bị quỷ mãi không đứng lên Phong Tú cùng bạn hắn tới nói, không khác nào tiên âm diệu khúc, hai người hai mặt nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ, cái nào sẽ nghĩ tới sự tình lại đột nhiên xoay chuyển tình thế, xuất hiện chuyện cơ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Huynh đệ, ngươi lúc này được cứu rồi. Được cứu rồi. Phong Tú trong miệng lẩm bẩm nói, tựa hồ lo lắng Hạ Liên Tuyết lại đột nhiên đổi ý tựa như, nâng dậy vị bằng hữu kia bước nhanh hướng đi tiểu viện. Hai người đều là một mặt vẻ kích động, ở bước lên hậu phong một khắc đó, thậm chí dưới chân còn liên tiếp mấy cái lảo đảo, suýt nữa đi cũng. Lão sư, quyến rũ sư muội, các ngươi đều ở nơi này a? Phong Tú tiến vào trong viện, đầu tiên nhìn thấy đúng là đứng ở bên trong cửa viện chết Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị, hắn cung cung kính kính lên tiếng chào hỏi về sau, lập tức ánh mắt lướt qua hai người, nhìn về phía Hạ Liên Tuyết nơi đó. Cái này để hắn nhớ thương tiểu sư muội vẫn như cũ thanh lệ vô cùng, chỉ bất quá cẩn thận Phong Tú, nhưng xuất hiện giờ khắc này tiểu sư muội có loại hoàn toàn không dùng tại dị vãng thay đổi, trên người nàng cái chủng loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo lạnh lạnh khí chất không còn nữa, làm cho người ta cảm giác cũng không hề như là cái chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn tiên nữ, hiện tại tiểu sư muội càng làm cho người ta một loại chân thực tồn tại cảm giác. Tiểu sư muội, Phong Tú vốn muốn nói vài câu cảm tạ, nhưng khi nhìn thấy Hạ Liên Tuyết một cái tay nhỏ bé cùng bên người nàng một cái xa lạ thiếu niên khiên cùng nhau lúc, tiếng nói của hắn lập tức dừng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng lại ở đó. Một trái tim tựa hồ bị roi mạnh mẽ đánh một cái, cảm giác đau nhức vào nội tâm. Xa lạ kia thiếu niên khỏe miệng mỉm cười chính nhìn hắn, mà Hạ Liên Tuyết ánh mắt lại chỉ ẩn tình yên lặng nhìn chăm chú ở thiếu niên kia trên mặt, tựa hồ đối với những người khác tồn tại chỉ coi như không khí. Thiếu niên này chính là gần nhất trong tông môn vẫn ở truyền thuyết chính là cái kia kỳ tài ngút trời tiểu sư đệ. Liên Tuyết tiểu sư muội cùng hắn là quan hệ như thế nào? Xem tiểu sư muội dáng dấp, tựa hồ đối với người tiểu sư đệ này tình căn thâm trùng nữa à? Ai, chẳng trách tiểu sư muội vẫn đối với ta ôn hòa, nguyên lai nàng đã sớm có người yêu. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, cũng thật là sướng. Phong Tú cả người sống ở đó bên trong, một bộ hồn bay phách lạc dáng dấp, trong đầu trống rỗng, hồn nhiên đã quên chính mình muốn nói cái gì. Hạ Vũ Mị đối với Phong Tú theo đuổi Hạ Liên Tuyết sự tình rõ rõ ràng ràng, thấy hắn thất thố, lo lắng gây nên Hạ Liên Tuyết không vui, vừa đáp ứng vi bạn hắn trị liệu sự tình lại muốn thất bại, đội hỏi, Phong Tú sư ca, đây là chúng ta tiểu sư đệ Diệp Khai Tâm, tin tưởng ngươi cũng hẳn nghe nói qua hắn. Tiểu sư muội đáp ứng thay bằng hữu ngươi chữa bệnh, hay là tiểu sư đệ khuyên bảo đây này, ngươi chẳng lẽ không cảm tạ bọn hắn sao? A, nha. Phong Tú phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy trong miệng khổ, bất quá cũng may hắn là loại kia lấy lên được, thả xuống được rộng rãi tính cách, thở dài, cảm thấy lúc này thực không nên có dư thừa ý nghĩ, chấn định một thoáng tâm thần, hướng về Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết không người cúi xuống, nói, tiểu sư đệ, tiểu sư muội, sư ca ở đây cảm ơn. Khí trời hạ nhiệt độ, leo quá ít, cảm lạnh rồi, thượng thổ hạ tả, lại là cấp tính dạ dày viêm ruột, thể chất quá yếu, hàng năm ăn mặc theo mùa, đều có này ma bệnh, khó chịu chết ta rồi, ngày hôm nay vừa đánh mấy bình treo đến thủy, chương này cũng không biết viết ra. 5555. Cả ngày liền uống nửa bát cháo hoang đường cao thủ chương 292, nghe lời ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 293, lưu lại theo ta nhìn thấy Phong Tú cuối cùng, bên cạnh hắn vị bằng hữu kia cũng không để ý thân thể suy yếu, theo không lưng đi xuống, kết quả cả người hư thoát trên đất, Phong Tú cuống quýt đưa hắn nâng dậy. Hạ Liên Tuyết liếc nhìn hai người một chút, khẽ gật đầu, xem như là cùng bọn họ chào hỏi. Diệp Khai Tâm cười nói, Phong Tú sư ca, người mình còn khách khí làm gì? Ha ha, trước đó liền nghe người ta nói ngươi Phong Tú sư ca là chúng ta Phật Tông môn đệ nhất mỹ nam tử, ngày hôm nay vừa thấy, cũng thật là danh bất hư truyền. Diệp Khai Tâm đối với Hạ Liên Tuyết y thuật tràn ngập tự tin, bây giờ Hạ Liên Tuyết đã đáp ứng vi nhan ngưng chi trị liệu, tâm tình của hắn cũng tốt đến kỳ lạ lên. Diệp Khai Tâm người nói vô tâm, Phong Tú nhưng là người nghe hữu ý, hắn còn nhận thức vì cái này sơ lần gặp gỡ tiểu sư đệ là đang tố khổ chính mình, nhưng cũng không tức giận, khoát tay áo một cái, cười khổ nói, cái gì đệ nhất mỹ nam tử, đều là các sư huynh đệ kẻ nhạt lúc nói chuyện cười. Hắn cố gắng đem ánh mắt từ trên người Hạ Liên Tuyết rời, đánh giá Diệp Khai Tâm vài lần, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói rằng, Khai Tâm tiểu sư đệ, ngươi là mới vừa tới đây sao? Ngươi chừng nào thì cùng Thương Tuyết sư muội nhận thức hay sao? Diệp Khai Tâm nói, đúng vậy a, ta vừa mới đến. Nói đến Phong Tú sư ca ngươi nhất định không tin. Hắc, kỳ thực liền chính ta cũng không tin, ta cùng Thương Tuyết sư tỷ trước đây căn bản là không quen biết, đây mới là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là chúng ta lẫn nhau nhìn thấy đối phương đầu tiên nhìn, tuy nhiên cũng cảm thấy lẫn nhau rất quen thuộc. Đây thực sự là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Mới chỉ lần thứ nhất gặp mặt, tay của bọn họ lại liền tương khiên ở cùng một chỗ, đây chính là cái gọi là nhất kiến trung tình, vừa thấy đã yêu, sao? À, xem ra tiểu sư muội là gặp phải nàng yêu thích người, từ nay về sau, nàng nhất định sẽ càng thêm bài xích ta đi. Lẽ nào ta cùng tiểu sư muội tâm ý thật sự vô duyên sao? Phong Tú ngơ ngác nghĩ, trong lòng càng thêm cay đắng. Phong Tú, ngươi hôm nay tới nơi này là vì cái gì? Trong lòng ngươi nhớ mãi không quên nhi nữ tình trường, cứ thế mãi, còn thế nào chuyên tâm tu luyện? Còn nói gì vung ngã Phật tông võ học? Tình yêu nam nữ đều hệ thiên định, ngươi cùng Liên Tuyết vô duyên, không đủ tháo bắt cầu. Đột nhiên Thích Tiên Cơ gầm thét âm thanh ở vang lên bên hai, này nhất thanh trầm hát biết hai ngọc biết, khiến cho Phong Tú cả người rung lên, cả người lập tức cảnh tỉnh lại. Phong Tú đầy mặt xấu hổ nhìn Thích Thiên Cơ một chút, biết lão sư là ở lấy truyền âm nhập mật công phu gian dạy chính mình, nhắm mắt lại thở phào một hơi, sau đó dụng lực gật đầu, ra hiệu chính mình đã hiểu. Hắn yên tâm lý trên bao quần áo, nghĩ thầm Hạ Liên Tuyết chuyện đã đáp ứng, tổng thể sẽ không đổi ý, phản chính bằng hữu mình bệnh này còn có chút thời gian có thể kéo, cũng không vội ở một ngày hay hai ngày, vì vậy nghiêm mặt nói rằng: "Thương Tuyết sư muội, kim trời cũng đã khuya lắm rồi rồi, chúng ta ngày mai lại tới tìm ngươi được rồi, hay là hiện tại liền chỉ đi?" Hạ Liên Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Khai Tâm: "Chưa khỏi bằng hữu của ngươi, ta còn muốn chỉ hài lòng bằng hữu, sau đó ta còn muốn cùng hài lòng nói một đêm lời mà nói, ngày mai khả năng liền không hết rồi đây." Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Khai Tâm tay, ôn nhu nói: "Trước tiên đem bằng hữu của ngươi ôm vào phía đông trong phòng trên giường đi, ta chỗ này rất nhanh sẽ được rồi." Liền đến. Y Du, Diệp Khai Tâm gật gật đầu, cũng vỗ vỗ tay của nàng, sau đó đi tới túi người ôm lấy Nhan Ngưng Trì, mang theo nàng đi tới phía đông nhà trúc ở bên trong, chỉ thấy đầy phòng ngoại trừ khắp nơi to to nhỏ nhỏ bình thuốc ở ngoài, còn có chính là mấy cái lu lớn cùng một cái giường trúc, lu lớn bên trong xương trắng mịt mờ, cũng không biết thả là vật gì. Diệp Khai Tâm đem Nhan Ngưng Chi phóng tới trên giường trúc về sau, tò mò, không nhịn được đem những kia lu lớn mở ra liếc mắt nhìn, chỉ thấy mấy cái lu lớn bên trong tràn đầy đều là nước thuốc, có đen một chút như mực nước, có chút bạch giống như bánh kem, có chút lục như cỏ nước, có chút hồng như dòng máu, đầy phòng bên trong tràn ngập đều là mùi thuốc nồng nặc, nói vậy những thứ này đều là Hạ Liên Tuyết nghiên cứu ra nước thuốc. Nếu Diệp Khai Tâm biết này lu lớn bên trong nước thuốc là Hạ Liên Tuyết dùng trăm nghìn loại thảo dược phối chế mà thành, cho dù là một giọt nắm đi ra bên ngoài trên thị trường đi bán đều có thể đáng giá ngàn bằng lúc, không biết sẽ như thế nào giật mình rồi. Hắn đi ra nhà chút lúc, nhìn thấy Phong Tú mang đến người bệnh nhân kia giờ khắc này đã thoát y phục trên người, liền như vậy trần truồng một tú ho thể đứng ở tiểu viện trong gió rét. Hạ Liên Tuyết đứng ở sau lưng hắn, hai cái ống tay áo thật cao còn lên, lộ ra một đoạn phân chán như tuyết cổ tay trắng ngần, trong tay cũng chẳng biết lúc nào nhiều thêm một cái kim châm ngân châm. Diệp Khai Tâm biết nàng là chuẩn bị lấy cổ y thuật bên trong châm cứu pháp vi đối phương trị liệu trùng chứng, nghĩ thầm hiện đại y học đều không thể giải quyết sự tình, dùng những này nho nhỏ ngân châm lại liền có thể chữa trị rồi, muốn nói Hạ Liên Tuyết y thuật là thiên hạ vô song, hay là không có chút nào quá đáng. Chỉ nghe từng tiếng quát, Hạ Liên Tuyết tay nhỏ tung bay ở bên trong, những kim châm này ngân châm trong chớp mắt liền xuyên đến Phong Tú bị bằng hữu kia trên người, thân thể 12 kinh mạch các nơi mà bị, hầu như đều có châm mang hạ xuống, đợi được Hạ Liên Tuyết thu tay lại lùi về sau lúc, người kia như một con nhím lớn giống như vậy, trong bóng đêm xem ra cả người đều là điểm điểm hàn quang. Phong Tú sư ca, ngươi đem hắn ôm vào của ta đông trong phòng đi, đặt ở có màu trắng nước thuốc chính là cái kia lu lớn bên trong ngâm, sáng sớm ngày mai, ngươi để hắn mang ta lên mở ra phương thuốc trực tiếp rời đi là được rồi. Sau này trong vòng một tháng, hắn chỉ cần theo, để phương bút thuốc đi ăn, bệnh này gần như có thể được rồi. Hạ Liên Tuyết chậm rãi thả xuống ống tay áo, từ tốn nói. Chuyện này, như vậy là được rồi. Phong Tú trợn mắt lên nhìn phảng phất đi vào trạng thái ngủ say bằng hưu, một mặt vẻ kinh ngạc. Tuy rằng hắn vẫn nghe nói cái này Phật Tông tông môn mấy trăm năm không xuất thế tiểu sư muội y thuật thông thần, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt nàng ra tay trị liệu quá bệnh nhân, nghĩ thậm chí dùng những ngân châm này, thật sự liền có thể trị hết đã bị đương đại danh y xác định là bệnh nan y y bệnh nhân. Hạ Vũ Mị cười nói: "Phong Tú sư ca, ngươi không tin Thương Tuyết sư muội y thuật sao?" Phong Tú cuốn quýt xua tay, nói: "Không phải là không tin, mà là ta cảm thấy đến đây là khó mà tin nổi rồi. Thương Tuyết sư muội y thuật, đúng là vô cùng kỳ diệu." Hắn y theo Hạ Liên Tuyết dặn dò, cẩn thận từng ly từng tí một đem vị kia cả người cắm đầy kim châm ngân châm bằng hữu ôm vào phía đông nhà trúc ở bên trong, bỏ vào trong đó màu trắng dược trong vạc, để hắn toàn bộ thân thể con người đều ngâm ở dược trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Nói cũng kỳ quái, hắn bằng hữu kia thân thể vừa mới tiến vào dược vại, thì có từng sợi hắc thủy không ngừng từ trên người hắn hướng ra phía ngoài chảy ra, trong chốc lát thuần trắng như tuyết một thiếu nước thuốc liền biến sắc. Phong Tú vừa sợ lại kỳ, nghĩ thầm này hay là chính là bệnh người độc trong người tổ chứ? Xem ra bằng hữu lúc này thật là có cứu. Phong Tú mang theo một mặt sắc mặt vui mừng đi ra nhà trúc, vốn định đối với Hạ Liên Tuyết lại nói vài lời cảm tạ cùng với bội phục lời mà nói, không nghĩ tới Hạ Liên Tuyết lại nói: "Phong Tú sư ca, nếu như ngươi không sao rồi, xin mời rời đi đi. Nhớ tới sáng sớm ngày mai đến người." Hạ Liên Tuyết đây là thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách, Phong Tú ngẩn ngơ, lập tức một mặt lúng túng. Hạ Liên Tuyết chỉ có đang đối mặt Diệp Khai Tâm lúc, biểu hiện mới như là một cái bình thường thiếu nữ, có ôn nhu nụ cười, có dịu ngoan tính cách, có ôn tâm đề tài, nhưng là đang đối mặt những người khác lúc, nàng hay là cái kia một bộ không chút biểu tình bộ dạng, liền phảng phất ở trên thế giới này, trong mắt nàng cũng chỉ có Diệp Khai Tâm một người tồn tại. "Lão sư, quyến dụ sư tỷ, ta hiện tại muốn đi cứu hài lòng bằng hữu, không thời gian bồi các ngươi nói chuyện, nếu như các ngươi cũng không có chuyện gì khác lời mà nói, đồng dạng có thể đi nha." Hạ Liên Tuyết lại nói. Thích Thiên Cơ cùng Hạ Vũ Mị đã quen thuộc từ lâu Hạ Liên Tuyết cái này tính khí tính cách, nghe nàng đối với hai người mình đồng thời cũng ra lệnh chủ khách, thì cũng chẳng có gì phản ứng dị thường. Thu Thiên Cơ nhìn Phong Tú một chút, ha ha cười nói: "Chúng ta cùng đi đi, miễn cho ảnh hưởng Liên Tuyết cứu người." "Hài lòng, ngươi thì sao?" Diệp Khai Tâm môi giật giật, còn không có lên tiếng, Hạ Liên Tuyết đã kéo lại tay của hắn, nói rằng: "Hài lòng không đi, hắn đêm nay muốn lưu lại theo ta." Đứng địa chỉ bạn. Lộ ăn được. Nét hoang đường cao thủ chương 293, lưu lại theo ta chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 294, của ta người hữu duyên ngươi ở đâu. Ở Càn Khôn núi một đám Phật tông tông môn đệ tử trong mắt, Hạ Liên Tuyết là thứ không dính khói bụi trần gian kiểu tiên tử hạ phàm loại nhân vật, đặc biệt là nàng 6 tuổi về sau liền bắt đầu sống một mình vô sắc phong hậu phong, ngoại trừ lao sư Thích Thiên Cơ tỉnh cờ lại đây truyền thụ võ học ở ngoài, không còn cái khác bất kỳ nam nhân có thể đến gần hắn. Bởi vậy nàng càng là làm cho người ta một loại băng thanh ngọc khiết, thần thánh không thể xâm phạm cảm giác, nhưng là bây giờ, nàng nhưng chủ động yêu cầu Diệp Khai Tâm lưu lại cùng nàng qua đêm, điều này làm cho hiện trường Thích Thiên Cơ, Hạ Vũ Mị, Phong Tú ba người cảm thấy khó có thể tư nghị. Thích Thiên Cơ ha ha cười nói, Liên Tuyết, ngươi nhà trúc bên trong thật giống chỉ có một cái giường chứ? Ngươi tránh ra Tâm lưu lại, để hắn ngủ nơi nào? Ta xem như vậy đi, đêm nay trước hết để cho hài lòng theo ta trở về Vô Tướng phòng, ngươi đây, nghỉ sớm một chút cũng tốt, không muốn nghỉ ngơi lời mà nói, liền chuyên tâm nghiên cứu một chút hài lòng vị bằng hữu kia bệnh tình. Sáng sớm ngày mai, ta lại tránh ra Tâm đến tìm ngươi. Hắn tay vê tròm dâu nhìn Hạ Liên Tuyết, thực sự đoán không ra cái này chính mình đắc ý nhất nữ đệ tử vì sao lại có lớn như vậy thay đổi, càng thấu không ra nàng giờ khắc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Tâm nhớ các ngươi người trẻ tuổi quá vọng động rồi, cho dù lẫn nhau yêu thích rồi, muốn ở cùng một chỗ cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Hai cái mười mấy tuổi thiếu niên nam nữ sống chung một chỗ cả một đêm lời mà nói, cho dù không sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi để này Càn Khôn núi các đệ tử thấy thế nào, nghĩ như thế nào? Hạ Liên Tuyết nắm chặt Diệp Khai Tâm một cái tay, phảng phất thật sợ hắn bỗng nhiên rời đi tựa như, lắc đầu kiên tiếng nói, hài lòng không đi, ta liền muốn hắn ở lại chỗ này theo ta, chúng ta có thể ngủ trên một cái giường. Đây, Thích Thiên Cơ tay vuốt chòm râu tay dừng lại một trận, cả người sống ở đó bên trong một lát cũng không biết nói cái gì cho phải. Hạ Vũ Mị cũng tựa hồ đối với này từ lúc trong dự liệu rồi, nghe vậy khanh khách một trận cười khẽ, nghĩ thầm người tiểu sư muội này thật là có thú, mình cũng xem như là dám yêu dám hận một người, không nghĩ tới nàng nói chuyện lại càng thêm trắng ra lớn mật, gặp được người mình thích càng trực tiếp liền muốn cùng đối phương cùng ngủ một cái giường. Lão sư, ngươi cùng quyến rũ sư tỷ trở về đi thôi, Liên Tuyết muốn ta lưu lại cùng nàng, vậy ta liền không đi. Diệp Khai Tâm nghiêng đầu nhìn Hạ Liên Tuyết một chút, cười lại nói, có hay không giường nghỉ ngơi không cần gấp gáp, bởi vì ta cùng Liên Tuyết đêm nay có lẽ sẽ nói lên một đêm. Hắn đang lúc nói chuyện đã đem sư tỷ hai chữ tỉnh lược rơi mất, như vậy có vẻ quan hệ của hai người càng thêm thân mật. Nếu Diệp Khai Tâm đã nói như vậy rồi, Thích Thiên Cơ cũng không dễ quên nữa, nhìn hai người một bộ cựu biệt gặp lại bộ dạng, nói không chắc thực sẽ nói lên chống đỡ đủ lời nói trong đêm mai đến tận hướng đông, vì vậy thở dài, nói tiếng nghỉ sớm một chút, quay người rời đi. Tiểu sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi làm xong chính mình sự tình muốn làm về sau, tuyệt đối đừng đã quên nơi này còn có hai cái bệnh nhân đâu. Hài lòng, ngươi mang đến người bệnh nhân kia chỉ có mấy chục tiếng sinh mệnh, nhất định phải dành thời gian để tiểu sư muội ra tay cho nàng trị liệu à, bằng không xảy ra vấn đề, trở lại ngươi có thể không có cách nào cùng cha mẹ của nàng giao cho. Khanh khách, sư tỷ đi chưa rồi, không phải dày chuyện tốt của các ngươi. Hạ Vũ Mị lưu lại một phong tình bạn trùng nụ cười về sau, theo sát Thích Thiên Cơ rời đi. Phong Tú mắt thấy tiểu sư muội dắt tiểu sư đệ tay, quay người hướng đi nhà trúc, trong lòng không nhịn được một trận đau xoắn giống như khó chịu, hắn ngửa mặt lên trời thật dài thở một hơi, lảo đảo đi theo ở lão sư Thích Thiên Cơ cùng sư muội Hạ Vũ Mị phía sau, buồn bã ủ rũ đi ra tiểu viện. Đi qua Huyền Không tiểu một khắc đó, Phong Tú vỡ vụn như mọc thành phiến một trái tim đột nhiên một lần nữa ngưng tụ, hắn quay đầu lại hướng về Hạ Liên Tuyết ở lại tiểu viện nhìn tới, tuấn lãng trên mặt dần dần có ngày xưa vẻ kiên nghị, trong lòng chỉ muốn, ta thích tiểu sư muội yêu thích nhưng là tiểu sư đệ, bây giờ hai người bọn họ ở cùng một chỗ, ta lại muốn quấn quýt si mê tiểu sư muội, cái kia chính là một loại vô lại hành vi rồi, tiểu sư đệ biết rồi trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Ai, quên đi, cùng với như vậy để cho mình thống khổ xuống, còn không bằng triệt để thả ra đây. Gió đêm lạnh giá như lao, Phong Tú đứng thẳng ở trong gió rét ảo tưởng không biết bao lâu, lại quay đầu lúc, phát hiện lão sư Thích Tiên Cơ cùng quyến rũ sư muội đã đi không thấy tăm hơi, trong bầu trời đêm tròm sao lấp lóe, xa xa quần sơn như ma, toàn bộ bên trong đất trời phảng phất cũng chỉ còn sót lại tự mình một người tồn tại. Trước mấy trận, Nho Tông Tông chủ Ninh Kiếm Trẻ Xuân đến bái phòng lão sư, chúng ta ở trên đường gặp gỡ, hắn cho ta tính một quẻ, nói ta năm nay có thể gặp được đến một cái có thể làm bạn một đời nữ nhân. Bây giờ nhìn lại, người này không thể nào là tiểu sư muội rồi, có thể cái kia thì là ai đây? Phong Tú từng bước một hướng về vô sắc dưới đỉnh đi tới, trong lòng không ngừng mà suy tư cái vấn đề này, đi tới sườn núi nơi lúc, đột nhiên cảm thấy trong lòng hậm hực cực kỳ, hướng về phía xa xa núi non trùng điệp lên tiếng giống to, của ta người hữu duyên à, ngươi ở đâu đây? Tiên tĩnh trong đêm tối, ngầm trộm nghe đến quần sơn không ngừng mà đáp lại, của ta người hữu duyên à, ngươi ở đâu đây? Đi tới dưới chân núi lúc, đột nhiên bầu trời bay bổng rơi ra lông lông tuyết lớn, ngọn núi lân cận có một trống trải thung lũng, là bình thường Phật tông các nữ đệ tử tu luyện võ học sân bãi. Phong Tú vừa đi vừa nghỉ, dĩ nhiên quỷ thần xui khiến đi tới bên trong thung lũng. Bây giờ sắc trời đã muộn, lại là phong tuyết đêm, Phong Tú nghĩ thầm lúc này hẳn là sẽ không lại có thêm sư tỷ sư muội đi ra tu luyện rồi, mà khi hắn đứng ở bên trong thung lũng lúc, trong thai nhưng ngầm trộm nghe đến một cô thiếu nữ quát tiếng, thỉnh thoảng còn kèm theo núi đá ầm ầm tiếng bạo liệt, đến gần một điểm nhìn lại, đã thấy một người nhẹ như yến thiếu nữ mặc áo tím quyền trưởng tung bay, đang ở nơi đó trùng phong đạp tuyết tu luyện, ở nàng phía trước mấy trượng địa phương xa, là từng đống bị tiêm trưởng đánh nát hòn đá. Thiếu nữ mặc áo tím nội tức tràn ngập bên ngoài cơ thể, bao phủ phương viên hơn trượng phạm vi, này đầy trời phi tuyết to lớn hơn nữa, cũng không cách nào dính vào thân thể của nàng nhỏ tí tẹo. Chim én sư muội. Phong Tú không cần nhìn dung mạo, chỉ nghe thiếu nữ mặc áo tím này âm thanh cùng với thân ảnh của nàng, liền biết nàng là ai, nhẫn không buột miệng kêu lên. Trong tu luyện thiếu nữ tên là Hạ Yến Tử, năm nay cũng mới đã qua 18 tuổi, ở Phật tông hết thảy nữ đệ tử ở bên trong, bàn về dung mạo tư chất, tuy rằng Hạ Yến Tử so với Phật tông các đệ tử công nhận Hạ Liên Tuyết kém một chút, nhưng là cùng Hạ Vũ Mị mấy vị này rất ít xuất sắc nữ đệ tử cũng tại cùng một cấp bậc. Phóng tới ngoài núi chính là cái kia nơi phồn hoa ở bên trong, nàng này tinh xảo mặt cười, yểu điệu vóc người, tinh khiết khí chất, nhất định chính là những kia bọn sắc lan trong miệng cái gọi là cực phẩm mỹ nữ hình tượng. Ở Càn Khôn núi đệ tử trong lúc đó, có hai chuyện nhất làm cho bọn hắn cảm thấy thở dài bóp cổ tay, một cái chính là Phong Tú tình yêu cay đắng tiểu sư muội Hạ Liên Tuyết, nhưng không chiếm được Hạ Liên Tuyết ưu ái, một món khác chính là Hạ Yến Tử tình yêu cay đắng sư ca Phong Tú, tương tự là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, hết lần này tới lần khác Phong Tú cùng Hạ Yến Tử hai người cũng đều là si tình hạt giống, đang không có triệt để tuyệt vọng trước đó, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua mục tiêu của mình. Mà bây giờ, Hạ Liên Tuyết đột nhiên tập trung Diệp Khai Tâm ôm ấp hoài bão, đôi này, chuyện này đối với Phong Tú giống như là một cái chìm đá kích nặng, cũng làm cho hắn một chút đoạn tuyệt phần này cố chấp nhiều năm niệm tưởng, mà hết thể này Hạ Yến Tử nhưng lại không biết, nàng còn đang cố gắng làm các loại thử nghiệm, hy vọng có thể gây nên Phong Tú sư ca đối với mình quan tâm, liền ngay cả ngày hôm nay tại đây Phong Tuyết đêm khổ tu võ học, cũng hoàn toàn là vì Phong Tú. Nàng biết mình dung mạo không sánh được tiểu sư muội Hạ Liên Tuyết, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là ở võ học trên nỗ lực tu luyện, hy vọng sẽ có một ngày có thể sánh vai thậm chí đạt đến tiểu sư muội Hạ Liên Tuyết, do đó tranh thủ Phong Tú sư ca ánh mắt. Hạ Yến Tử trả giá những này nỗ lực cùng khổ tâm, Phong Tú cũng mơ hồ có thể minh bạch một ít, nhưng là trước đó, tâm tư của hắn tất cả đều đặt ở Hạ Liên Tuyết trên người một người, huống hồ đồng thời theo đuổi sư tỷ của hắn sư muội cũng có rất nhiều, hắn sợ sẽ bởi vậy gợi ra lời đồn đãi gì chuyện nhảm truyền vào Hạ Liên Tuyết trong thai, vì vậy đối với bao quát Hạ Yến Tử ở bên trong người theo đuổi chỉ là hờ hững nơi, căn bản không có cân nhắc cái khác dư thừa độ vận. Phong Tú không hiểu phong tình, tự nhiên rước lấy những kia yêu thích sư tỷ của hắn các sư muội một mảnh đu hoàn tiếng, không ít người bắt đầu sinh ý lui, chuyển công cái khác sư ca sư đệ, mà Hạ Yến Tử nhưng yên lặng không nói gì, kiên thủ trong lòng đối với hắn cái kia một phần lưu luyến si mê, nàng cũng không tin chính mình một khối tình si, đến cuối cùng biết lái không được hoa, kết không được quả. Phong Tú sư ca, là người sao? Trong tu luyện Hạ Yến Tử nghe được Phong Tú âm thanh, thân thể mềm mại chấn động, động tác lập tức ngừng lại, sát theo đó nàng quay người hướng về Phong Tú bên này liếc mắt nhìn, thân hình thời gian nhoáng một cái, đã như một con vui vẻ tiểu yến tử giống như bước đến Phong Tú bên người. A, đúng là ngươi. Phong Tú sư ca, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Hạ Yến Tử một đôi linh động sáng sủa đôi mắt đẹp nhanh nhìn chăm chú ở Phong Tú trên mặt, trong ánh mắt mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được thần thái. Ta tùy tiện đi một chút. Chim én, đã trễ thế như vậy, lại dưới lớn như vậy tuyết, ngươi làm sao còn đang tu luyện? Ta không ngủ được. Hạ Yến Tử đón Phong Tú ánh mắt, nhẹ giọng nói, Phong Tú sư ca, mấy ngày nay ngươi mỗi ngày đi tìm Thương Tuyết sư muội, ta liền mỗi ngày đang suy nghĩ, muốn ngươi có hay không cùng Thương Tuyết sư muội đi tới đồng thời. Mỗi khi ta nghĩ đến ngươi cùng Thương Tuyết sư muội dắt tay đi xuống Vô Sắc Phong lúc, ta liền cảm thấy trong lòng hốt hoảng, làm thế nào cũng ngủ không được cảm giác rồi, liền nghĩ ra được tu luyện một phen, lấy này để phát tiết trong lòng không vui. Phong Tú ngơ ngác xem lên trước mặt Hạ Yến Tử, vào giờ phút này, nàng nói chuyện phần này vẻ mặt và nhìn ánh mắt của mình, không đang cùng chính mình đang nhìn tiểu sư muội Hạ Liên Tuyết lúc giống nhau như lúc sao. Chỉ bất quá nàng có thể đứng ở trước mặt mình hướng mình nói hết một ít trong lòng nói, mà chính mình, nhưng lại ngay cả cơ hội này đều không có được. Chim én sư muội vẫn ở yêu thích ta, mà ta cũng tại vẫn hết sức lơ là nàng, làm tránh nàng. Ta nhất định rất làm nàng thương tâm thất vọng a. Phong Tú trong lòng cười khổ, ở Hạ Yến Tử vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ không nhịn được lắc lắc đầu. Hạ Yến Tử một mặt căng thẳng mà nói, Phong Tú sư ca, ngươi không giận ta chứ? Xin lỗi, ta hiểu do ý nghĩ như vậy là không đúng, nhưng là ta hay là do không được chính mình. Bởi vì ta thật sự yêu thích Phong Tú sư ca, ta sợ sệt mất đi ngươi. Phong Tú trong lòng đống nhiên dâng lên một dòng nước ấm, hắn tách ra Hạ Yến Tử hơi lớn mật đích ánh mắt, ngẩng đầu nhìn thiên, thấy tuyết này tựa hồ có càng rơi xuống càng lớn tư thế, cũng không biết lúc nào sẽ dừng lại. Ôn Nhu nói, chim én, đi về nghỉ ngơi đi, cẩn thận đừng đông. Phong Tú sư ca, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Hạ Yến Tử thần thái trong mắt càng tăng lên, nàng đống nhiên đi về phía trước ra một bước, no đủ lồng ngực hầu như chạm được Phong Tú thân thể. Thiếu nữ trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể bay vào Phong Tú trong mũi, Phong Tú sắc mặt trở nên hồng, có chút lúng túng lùi về sau một bước nhỏ, kéo dài cùng Hạ Yến Tử ở giữa khoảng cách. Quân Tử Cát cũng trợ giúp tuyên truyền. Cảm tạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 295, Phi Phượng Hạ Yến Tử thấy Phong Tú sư ca lùi về sau, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vành mắt liền đỏ lên, tay bưng mặt cười, anh khóc lên. Phong Tú có chút không hiểu ra sao, hỏi, chim én, ngươi khóc cái gì? Hạ Yến Tử nghẹn ngào nói, Phong Tú sư ca, ngươi liền liếc lấy ta một cái cũng không nhìn, nhất định rất đáng ghét ta đúng không? Ta biết, trong lòng ngươi chỉ có Thương Tuyết sư muội, ngươi trong lòng lý tưởng người yêu ứng cử viên cũng là nàng, ta nghĩ truy ngươi, đó là không biết tự lượng sức mình. Ô, nhưng là ta chính là không khống chế được thích ngươi. Ta chính là cái không biết xấu hổ không nắm nảy, không mặt mũi không ra nữ nhân. Ô, Phong Tú thấy nàng khóc thương tâm, không khỏi lòng tràn đầy hổ thẹn xấu hổ, muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy yết hầu làm, đứng ngây ra một lúc lâu, này mới thở dài nói, chim én, trước tiên là ta không tốt. Ta xin lỗi, có mấy lời, ta không biết nên làm sao nói với ngươi mới tốt. Hắn đi lên phía trước, một lần nữa đứng ở Hạ Yến Tử trước người, hai tay nhấc lên, lại buông xuống, như vậy nhiều lần mấy lần, tốt nhất rốt cục cắn răng, đưa tay ra ôn nhu lấy ra Hạ Yến Tử che mặt tiêm trưởng, đem nàng nước mắt như mưa một khuôn mặt tươi cười nâng trong lòng bàn tay, thay nàng lau sạch nhẹ nhẹ đi nước mắt trên mặt, nước nở nói, ta biết ngươi tốt với ta, vẫn đối với ta đều được, nhưng ta nhưng vẫn ở hết sức lơ là ngươi. Chim én, nếu như ngươi còn đuổi theo tiếp thu ta mà nói, như vậy bắt đầu từ bây giờ, xin ngươi cho thời gian của ta, ta sẽ cố gắng để cho mình quên mất tiểu sư muội, quên mất trước đây làm các loại tất cả, sau đó lấy ra chính mình chân tâm đi thích ngươi. Được chứ? Phong Tú sư ca, ngươi nói thật sự? Hạ Yến Tử ngẩng đầu nhìn Phong Tú, thần sắc trên mặt căng thẳng mà lại chờ mong. Phong Tú nghiêm mặt nói, có một câu là giả dối, liền để ta gặp trời giáng lôi phích. Hắn thanh âm chưa dứt, liền nghe ư một tiếng, Hạ Yến Tử ấm áp mềm mại thân thể mềm mại đã tập trung chính mình trong ngực. Thật vui vẻ. Phong Tú sư ca, ngươi có thể hay không đem những lời vừa rồi lặp lại lần nữa? Ta cảm giác mình là đang nằm mơ. Hạ Yến Tử lẩm bẩm nói. Vì vậy Phong Tú từng chữ từng câu tái diễn mới vừa nói qua lời mà nói, Hạ Yến Tử lặng lặng nghe, một mặt nụ cười hạnh phúc, cười, không nhịn được lại khóc lên, chỉ là lần này nhưng là hài lòng khóc, nước mắt thê lương ở bên trong, nàng hai tay ôm chặt lấy Phong Tú, mặt cười dựa sát ở hắn rộng rãi rắn chắc trên lồng ngực, hận không thể đem thân thể của chính mình cùng Phong Tú sư ca hòa vào nhau. Phong Tú sư ca, ngươi ôm ta. Ôm chặt ta, chim én thật vui vẻ. Thật vui vẻ. Ngươi ôm ta không được buông tay, ta sợ ngươi buông lòng tay, hết thảy trước mắt liền sẽ biến thành một giấc mộng. Bắt lại ngươi, ta thì sẽ không lại buông tay. Phong Tú hai tay mở ra, đem Hạ Yến Tử mềm mại không xương thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, âm thanh nhẹ đích như là ở đám mây trong sương, chim én sư muội, nếu như ngươi cảm thấy đây là một giấc mộng lời mà nói, vậy ta hãy theo ngươi làm cả đời mộng được rồi. Phong Tú sư ca, Hạ Yến Tử hai mắt mê ly, má phấn đà hồng, sau đó ngươi chỉ gọi ta chim én, không mang theo sư muội hai chữ được chứ? Ta cảm thấy đến tốt như vậy mới lạ, thật có khoảng cách cảm giác. Thường, chim én. Phong Tú bị Hạ Yến Tử trên người tràn ngập hạnh phúc hài lòng tâm tình cảm hóa, ngực dòng nước ấm phun trào. Thời khắc này, tiểu sư muội Hạ Liên Tuyết cái bóng ở lòng hắn từ từ nhạt đi, Hạ Yến Tử hình tượng tấn rõ ràng. Nguyên lai của ta người hữu duyên, vẫn ở bên người, vẫn ở trước mắt ta. Phong Tú sư phụ, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn nỗ lực trở thành trong lòng người yêu nhất nữ nhân. Ta cũng phải nỗ lực, làm ngươi trong lòng tốt nhất người đàn ông kia. Ngươi là, ngươi vẫn luôn là, nhưng ta cảm thấy không xứng. Ta không cho ngươi nói như vậy. Ừ. Bóng đêm càng sâu, phong tuyết càng lớn, hơn bên trong thung lũng hai người thân thể dựa sắt càng chặt, hai trái tim cũng đều nóng bỏng như lửa. Cùng lúc đó, ở vô sắc phong hậu phong Hạ Liên Tuyết ở lại bên trong khu nhà nhỏ, phía tây nhà trúc bên trong ánh đèn sáng tỏ, hai cái bóng tương ngồi gắn bó cái bóng mơ hồ chiếu vào giấy dán cửa sổ trên. Hai người kia chính là lần đầu gặp gỡ như tình yêu cùng nhiệt Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết. Thích Thiên Cơ ba người sau khi rời đi, hai người bọn họ liền dắt tay song vai, cùng đi vào Hạ Liên Tuyết nhà trúc ở bên trong, ngồi ở đó trương nhỏ hẹp giường trúc bên mở. Bọn hắn cầm tay nhìn chăm chú, một lúc lâu đều không có lên tiếng nói chuyện, ánh mắt ngoại trừ cái kia đặc đến không tản ra nổi tình ý ở ngoài, tựa hồ còn muốn từ trên người đối phương tìm ra bản thân chờ đợi đồ vật gì. Nam châm ngươi biết không? Diệp Khai Tâm đống nhiên mở miệng, thấy Hạ Liên Tuyết gật đầu, cười nói, ta cảm thấy đến hai người chúng ta người giống như là nam châm chính cực âm, cách gần rồi, sẽ sản sinh lẫn nhau hấp thụ kỳ diệu tác dụng, nhanh nhanh nối liền cùng nhau. Ha ha, theo người khác, đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Tại sao vậy chứ? Tại sao ta vừa thấy được ngươi, liền cảm thấy hai người chúng ta hẳn là cùng nhau đây? Đời ta không thể rời bỏ ngươi, ngươi đời này cũng sẽ không rời đi ta. Cảm giác thật là kỳ quái. Cái vấn đề này không nên suy nghĩ nhiều, ta nghĩ. Cái này có thể là trời cao sắp xếp một hồi duyên phận đi. Diệp Khai Tâm lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, lại nói, đúng rồi, ngươi vừa nãy muốn phong hổ chiến châu làm gì? Hạ Liên Tuyết đối với hắn không hề ẩn giấu ý nghĩ, nhẹ giọng nói, phi phượng chiến châu ngươi nghe nói qua chưa? Diệp Khai Tâm gật đầu, phong hổ vân long, phục quy phi phượng, trong truyền thuyết tứ đại chiến thú. Nghe nói đạt được chúng nó chiến châu, có thể công tham tạo hóa, phá toái hư không. Kha kha, ta cũng vậy, trước đây không lâu mới ở chúng ta võ học viện thư viện võ học trong sử sách biết đến những chuyện này. Hạ Liên Tuyết ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, tựa hồ đang nhớ lại chuyện gì, thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng mà nói, ta 14 tuổi thời điểm, tại đây hậu phong phủ cận trong sơn cốc phát hiện một con rất kỳ quái chim nhỏ. Sau đó mới biết cái kia chim nhỏ lại chính là trong truyền thuyết phi phượng. Lúc đó phi phượng chính đang thoát thai hoán cốt kỳ, thực lực chính là yếu ớt nhất thời điểm, không biết nguyên nhân gì bị trọng thương, ta nghĩ cứu trị nó nhưng từ chối hảo ý của ta, cũng thừa dịp ta chưa sẵn sàng cơ hội dùng cánh đem ta đánh xỉu. Nói tới chỗ này, Hạ Liên Tuyết hiện ra sắc mặt có chút đau thương, khẽ thở dài, rồi nói tiếp, khi tỉnh lại, con kia phi phượng đã chết, bên cạnh của nó là một viên bút ra bảy màu hoa mang chiến châu. Cái kia chính là trong truyền thuyết phi phượng chiến châu rồi. Ta biết chiến châu đối với võ giả ý vị như thế nào, vì vậy ở mai táng con kia phi phượng về sau, liền nuốt vào nó chiến châu. Từ đây phi phượng chiến châu ở trong cơ thể ta an cư, theo nó tan rã, thực lực của ta cũng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nguyên lai ngươi cũng có như vậy kỳ duyên a. Diệp Khai Tâm trợn mắt bất mồm, nghĩ thầm Hạ Liên Tuyết gặp gỡ lại cùng mình có chút gần như, nói không chắc cùng nàng có như thế quen biết cảm giác. Từ nơi sâu xa liền cùng trong cơ thể mình phong hổ chiến châu cùng với trong cơ thể nàng phi phượng chiến châu có cùng một nhịp thở liên hệ đây. Nói đến thực lực mình càng ngày càng lớn mạnh, Hạ Liên Tuyết trên mặt nhưng không hề có một chút hài lòng vẻ, lại nói, kèm theo thực lực tăng cường, vấn đề cũng đi ra. Phục quy phi phượng đều là âm tính thần thú, trong cơ thể ta phi phượng chiến châu đang không ngừng hòa tan ở bên trong, chuyển hóa thành nội tức cũng đều là âm nhu nội tức âm thịnh dương suy dưới, kết quả là phá hỏng thân thể âm dương hòa hợp cục diện, dẫn đến xuất hiện các loại bất an tình hình. Ta sau đó điều tra, phong hổ vân long chiến châu đều là chí dương. Diệp Khai Tâm nghe nàng nói tới chỗ này, đống nhiên lớn tiếng nói, a, ta hiểu được. Ngươi muốn trí dương phong hổ chiến châu, là muốn mượn dương tức áp chế âm tức, đạt đến cân bằng âm dương hiệu quả, đúng không? Hoang đường cao thủ chương 295, phi phượng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 296, ngươi không muốn sao? Vâng. Hạ Liên Tuyết hơi nhắc, nhìn Diệp Khai Tâm, nghiêm túc nói, vừa nãy gặp mặt lúc, ta từ trên người ngươi cảm ứng được một luồng dị thường mãnh liệt dương tức, sau đó trong cơ thể phi phượng chiến châu bắt đầu cùng bên trong cơ thể ngươi dương tức sản sinh cộng hưởng. Một khắc đó ta biết ngay, trên người ngươi nhất định có phong hổ chiến châu hoặc là vân long chiến châu, cho dù không có, ngươi cũng nhất định cùng chúng nó có quan hệ mật thiết. Ngươi nói cái cảm giác này ta cũng có, ngươi muốn phong hổ chiến châu xác thực ngay khi trên người ta, bất quá đáng tiếc. Diệp Khai Tâm vò vào đầu, chỉ chính mình trong đan điền vị trí, vẻ mặt đau khổ nói, cùng ngươi phi phượng chiến châu đồng dạng, ta chiếm được cái kia viên phong hổ chiến châu cũng đã bị ta nuốt đến trong bụng, hiện tại cũng tan rã phần lớn. Dừng một chút, đông nhiên bỗng cảm thấy phân chấn, phụ chính hạ Liên Tuyết thân thể, vui mừng khôn nguôi mà nói, đúng rồi Liên Tuyết, tất cả mọi người nói y thuật của ngươi cao minh, đệ nhất thiên hạ, ngươi nên có biện pháp để ta nhả ra bên trong thân thể phong hổ chiến châu chứ. Nếu như có thể nói, ta hy vọng hai người chúng ta có thể trao đổi một thoáng. Của ta phong hổ chiến châu cho ngươi, ngươi phi phượng chiến châu cho ta. Ta cùng tình huống của ngươi gần như, ngươi âm tức quá nặng, ta nhưng là dương tức thái thịnh. Ai, sự thực chứng minh, âm dương mất nhất định sẽ gặp sự cố. Ta đã ra mấy lần vấn đề. Hắn câu nói sau cùng nói ra khỏi miệng, cũng có chút đã hối hận, hắn và Thu Diệp, cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã cùng với Sở Tiêm Yêu trong lúc đó sinh chuyện này, đều dính đến việc riêng tư vấn đề, vạn nhất Hạ Liên Tuyết hiếu kỳ hỏi, chính mình nên trả lời thế nào nàng. May mà Hạ Liên Tuyết nhưng đối với mấy cái này không hứng thú gì, nàng lắc lắc đầu, nói rằng, y lý thuật lại cao hơn, cũng chỉ có thể dùng đến trị liệu các loại chứng bệnh, sao có thể đem nuốt vào trong cơ thể chiến châu bước đi ra. Diệp Khai Tâm hai tay mở ra, bất đắc dĩ than thở, trên đời quả nhiên không có thập toàn thập mỹ sự tình, trời cao cho hai người chúng ta cơ duyên, để chúng ta phục rồi phong hổ, phi phượng chiến châu, thực lực mạnh thêm, người người ước ao, nhưng đồng thời cũng mang cho chúng ta một ít bất lợi ảnh hưởng, theo chiến châu tăng dã, bất lợi ảnh hưởng có thể sẽ càng lúc càng lớn. Ta đang suy nghĩ, nếu như chúng ta nếu như không tìm được hợp lý biện pháp giải quyết, sau đó sẽ không sẽ chết rất thê thảm. Hạ Liên Tuyết nói, không biết, trên đời không còn phong hổ, phi phượng chiến châu, còn có Vân Long cùng phục quy chiến châu. Diệp Khai Tâm cười khổ nói, những thứ đồ này đều ngàn năm khó gặp bỡ, trời mới biết chúng nó ở nơi nào đây. Gửi hy vọng vào những thứ đồ này. Quá xa vời, ngược lại ta là dự định nhiều sống một ngày là một ngày. Hạ Liên Tuyết nắm lên tay nâng của hắn đến trong lòng, nhìn trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần đoán trách tâm ý, lắc đầu nói, tại sao có thể như vậy tuyệt vọng đây? Ta và ngươi đều muốn sống lâu trăm tuổi ngàn tuổi vạn tuế. Diệp Khai Tâm cười ha ha, ở nàng béo mập như tuyết mặt lún đồng tiền trên béo nhẹ một thoáng, nói rằng, ta đùa giỡn đây này, chúng ta vấn đề nghiêm trọng đến đâu, cũng không trở thành sẽ tới tần sắp tử vong tuyệt cảnh. Bất quá ngươi nói sống lâu trăm tuổi còn có hy vọng, cái gì ngàn tuổi vạn tuế, vậy thì không thể nào rồi, có thể sống lâu như vậy, cái kia cũng không phải là người, mà là yêu quái rồi. Sống lâu không nhất định chỉ có yêu quái, cũng có tiên. Thần tiên Hạ Liên Tuyết thân thể hơi nghiêng, đặt đến rửa khe trên ngực Diệp Khai Tâm, như nước đôi mắt đẹp hơi khép kín, nói cho ngươi biết một cái ta đáy lòng bí mật nhỏ, ở mười mấy năm qua bên trong, ta hầu như mỗi đêm lúc ngủ đều muốn làm một cái rất giấc mơ kỳ quái, mơ tới mình và một người đàn ông. Bây giờ suy nghĩ một chút, người đàn ông kia dung mạo lại chính là ngươi rồi. Ta mơ tới cùng ngươi đều trở thành vĩnh hằng bất tử thần tiên, ở một cái đâu đâu cũng có hoa tươi cỏ xanh, phượng hoàng tiên hạc, sương mù rực rỡ tưởng vần trong thế giới nô đùa chơi đùa, thật không vui. Diệp Khai Tâm ngón tay khẽ bước ve nàng một đầu nhu thuận ô tia, ánh mắt có chút mê man, say mê trong lòng nói, vĩnh hằng bất tử, thần tiên thế giới. À, ta cũng đã làm loại này mộng đây này, thật hy vọng có thể đi đó dạng thế giới nhìn một chút, bất quá, thế nhân ai có thể bất tử? Coi như là phía trên thế giới này thực lực mạnh nhất Tà Dương võ giả, dài nhất cũng chỉ có thể sống đến hơn 100 tuổi chứ. Hạ Liên Tuyết nói, Tà Dương võ giả bên trên đây, cái kia lại là một loại gì cảnh giới? Ta rất muốn thử một chút. Ta đã từng cân nhắc qua, nếu như trong cơ thể ta phi phượng chiến châu tan rã xong xuôi, cái kia thực lực của ta sẽ đạt tới cảnh giới nào? Lẽ nào chỉ là trong truyền thuyết Tà Dương võ giả sao? Ta cảm thấy đến còn có rất lớn khả năng càng tiến bộ một bước đây này, bất quá phải đợi phi phượng chiến châu tan rã xong xuôi, phòng chừng cũng cần một quãng thời gian rất dài rồi. Không biết ta có còn hay không như vậy thời gian đi chờ đợi chờ. Diệp Khai Tâm suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Hạ Liên Tuyết có rất lớn khả năng, liền nắm trong cơ thể mình phong hổ chiến châu tới nói, bảy màu chiến châu bây giờ đã tan rã năm màu, thực lực của mình cũng đạt tới triều dương võ giả cảnh giới. Hơn nữa gần nhất bảy màu chiến châu tan rã độ tuy rằng chậm lại rất nhiều, nhưng thực lực của mình tiến triển độ không chút nào chưa giảm, nhìn dáng dấp không cần chờ đến phong hổ chiến châu toàn bộ hòa tan, chính mình thì có hy vọng trèo lên đỉnh thế. Giới này võ học đỉnh phong, chính là không biết đợi đến cuối cùng bảy màu chiến châu toàn bộ tan rã rồi, sẽ có chuyện như thế nào sinh. Kỳ thực, nếu muốn giải quyết hai người chúng ta trong cơ thể khí tức âm dương mất nhất định vấn đề, ngoại trừ chiến châu ở ngoài, còn có một loại phương pháp có thể. Hạ Liên Tuyết đột nhiên trên mặt xuất hiện mấy phần ý xấu hổ, ngậm miệng không nói. Phương pháp gì? Nhìn thấy Hạ Liên Tuyết một bộ thẹn thùng dáng dấp, Diệp Khai Tâm cảm thấy có chút kỳ quái, lại cảm thấy Hạ Liên Tuyết ít như vậy nữ xấu hổ mang e sợ bộ dạng thực sự là mỹ đến cực hạn, khó có đi khó họa, vẽ. Không nói. Tu nhân. Hạ Liên Tuyết nhẹ giọng nói, đặt đến một thấp, hầu như chui được Diệp Khai Tâm trong lồng ngực. Diệp Khai Tâm cười nói, tu nhân. Ta còn cho rằng ngươi không biết cái gì gọi là thẹn thùng đây này khà khà, ngươi đến cùng có nói hay không? Còn chưa phải nói. Được rồi, ngươi không nói ta nói. Nữ nhân mặt đỏ hồng, khẳng định muốn lao công. Ha ha, Liên Tuyết, trong lòng ngươi nhất định đang nhớ ta đúng không? Hạ Liên Tuyết ra một tiếng, thở nhẹ nói, ngươi đoán ra tới rồi. Mặt của ta thật sự hồng rồi hả? Ân. Sờ tới sờ lui thật là bị phỏng. Như là đã bị nhìn ra ý nghĩ trong lòng, Hạ Liên Tuyết cũng cảm thấy không có gì hay căng thẳng được rồi, vẻ mặt lập tức khôi phục như thường, nói, đúng vậy à, ta chính là đang nhớ ngươi. Ta đang nghĩ, nếu như chúng ta dựa theo quyến rũ sư tỷ giáo những phương pháp kia cùng nhau làm một việc, như vậy cũng đủ để thay thế Vân Long cùng phục quy chiến châu tác dụng. Diệp Khai Tâm không hiểu nói, quyến rũ sư tỷ giáo phương pháp có ý gì? Hạ Liên Tuyết nói, từ khi ta dùng phi phượng chiến châu về sau, đối với võ học khát vọng liền gia tăng thật lớn, ngoại trừ lao sư truyền thụ cho những kia võ học ở ngoài, còn tìm tới cái khác Phật tông võ học thư tịch nghiên cứu tu thập, trong đó liền bao quát quyến rũ sư tỷ học qua một môn do đạo tông võ học gia tăng mà đến mỹ thuật. Khởi đầu ta đối với cái môn này mỹ thuật không hiểu lắm, sau đó hướng về quyến rũ sư tỷ thỉnh giáo, mới biết này mỹ thuật kỳ thực cùng âm dương chặt chẽ không thể tách rời, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, là có thể hái dương khí bù dương hư, ngược lại cũng có thể hái dương khí bù âm hư, đối với nam đối với nữ đều rất có lợi. Diệp Khai Tâm không phải đứng ngốc, hơn nữa thông minh cực kỳ, hắn nhìn Hạ Liên Tuyết tấm kia thuần chân vô hạ mặt cười, ngơ ngác nói, ngươi, ý của ngươi là muốn chúng ta cái kia gọi âm dương song tu đúng không? Sau đó trong quá trình này, ngươi đem ngươi âm tức chuyển độ đến trong cơ thể ta, ta đem ta dương tức chuyển độ đến bên trong cơ thể ngươi, lấy loại này trao đổi nội tức phương pháp, đến cân bằng lẫn nhau trong cơ thể âm dương thiếu hụt. Hạ Liên Tuyết thấy thần sắc hắn quái dị, nháy mắt nói, ta cảm thấy đến cái phương pháp này cũng không tệ lắm à, cũng là hiện nay duy nhất phương pháp, ngươi không muốn sao? Hoang đường cao thủ chương 296, ngươi không muốn sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 297, Nguyên Dương Nguyên Âm. Diệp Khai Tâm không nghĩ tới Hạ Liên Tuyết như thế một cái băng thanh ngọc khiết tiểu nữ, lại hướng về Hạ Vũ Mị hỏi qua mỹ thuật, hơn nữa hiện tại còn muốn cùng mình lẫn nhau độ âm dương, mặc dù biết Hạ Liên Tuyết ý nghĩ trong lòng chỉ là muốn tiêu trừ hai trong cơ thể con người mầm họa, cũng không hề có một chút in tàn niệm đầu, nhưng vẫn là không nhịn được tâm thần kích đê nở. Ta đương nhiên đồng ý. Thấy Hạ Liên Tuyết một mặt vô cùng kinh ngạc nhìn mình, Diệp Khai Tâm nuốt dưới ngụm nước, làm lấy tiếng nói, Thương Tuyết sư tỷ, ngươi nói đi, chúng ta lúc nào có thể bắt đầu? Ta thời khắc chuẩn bị cái này a. Cũng không có thể cấp ở nhất thời. Hạ Liên Tuyết suy nghĩ một chút, nói rằng, quyến rũ sư tỷ dạy này én mỹ thuật, không chỉ có ta muốn học, ngươi cũng nhất định phải hiểu được, như vậy chúng ta thân thể cùng nhau lúc, có thể lẫn nhau đem đối phương chuyển độ tới được âm dương nội tức dẫn vào đan điền của mình, cũng cùng mình nội tức hòa làm một thể. Diệp Khai Tâm nói, cái này, ta cũng muốn bắt chước à. Vậy cũng tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ sẽ dạy ta, ta người này thông minh, bảo đảm vừa học liền biết. Hạ Liên Tuyết lắc đầu nói, quyến rũ sư tỷ thường thường ở ngoài núi bận rộn, hiếm thấy về Càn Khôn núi một lần. Ta cũng vậy, tỉnh cờ hướng về nàng tỉnh giáo một ít, đến bây giờ học vụ bật lẻ tẻ, đại khái là này én mỹ thuật ra rồi. Không biết lần này quyến rũ sư tỷ trở về có thể ở bao lâu, có thời gian lời mà nói, chúng ta đồng thời hướng về nàng tỉnh giáo, thời gian lâu dài rồi, tổng thể sẽ từ từ học đủ. Diệp Khai Tâm nói chuyện với Hạ Vũ Mỹ lúc, thường thường ở ngôn ngữ trong lúc đó bị nàng trêu chọc mặt đỏ tới mang hai, nghĩ đến chính mình muốn hướng về nàng lĩnh giáo học tập cái gì mỹ thuật, còn không biết nàng sẽ làm sao chế nhạo chính mình đây, vẻ mặt đau khổ nói, ngươi là nữ nhân, đi cùng quyến rũ sư tỷ học tập mỹ thuật cũng chẳng có gì, ta một người đàn ông, tốt như vậy ý tứ hướng về nàng há mồm. Hạ Liên Tuyết nói, lại không phải đi trộm đi cướp, có cái gì thật không tiện hay sao? Đừng quên, chúng ta học tập mỹ thuật là muốn tự mình cứu trị, ai chỉ có vãn cứu sinh mệnh của mình, chúng ta làm sao có thể tướng mạo tư thủ? Vĩnh Hằng canh gác đây này. Diệp Khai Tâm gãi đầu nói, ta xem quên đi như vậy, ngươi đi trước hướng về quyến rũ sư tỷ học, học được về sau lại truyền thụ cho ta, như vậy không được sao? Có thể là nếu như vậy, cũng bằng một n phí đi một nửa thời gian, a ta sợ chúng ta không chờ được đến. Hạ Liên Tuyết nhẹ nhàng nuốt Diệp Khai Tâm khuôn mặt, ôn nhu nói, hài lòng, ta nói rồi sẽ vĩnh viễn nghe lời ngươi, nói cái gì đều nghe, nhưng là bây giờ, ngươi muốn nghe ta một lần. Ngoan á, có thời gian rồi, ngươi hướng đi quyến rũ sư tỷ học tập. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Diệp Khai Tâm một tay bắt được Hạ Liên Tuyết một đôi nu gì, một cái tay khác ở nàng thành tú thẳng trên mũi vuốt nhẹ một cái, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta nghe lời ngươi, có cơ hội nhất định tìm quyến rũ sư tỷ nói một chút chuyện này. Nàng muốn chịu giáo, ta hay dùng tâm học, nàng không chịu dạy ta cũng không có cách nào. Hạ Liên Tuyết đông nhiên mặt giãn ra nở nụ cười, như đầy khắp núi đồi nở tờ hờ u giống như ý người, quyến rũ sư tỷ là người tốt, nàng nhất định sẽ đáp ứng dạy ngươi. Diệp Khai Tâm nhìn dưới ánh đèn Hạ Liên Tuyết tâm kia hoàn mỹ kích nở gây nên mặt cười, đột nhiên có chút động tình, cúi đầu ở Hạ Liên Tuyết béo mập như tuyết trên gương mặt nở một thoáng, nhẹ giọng nói, Liên Tuyết, ta nghĩ, ta cũng muốn. Hạ Liên Tuyết cùng Diệp Khai Tâm trong lúc đó sinh ra thần kỳ cộng hưởng, giữa hai người có lúc thậm chí có thể tâm ý tương thông. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm vẻ mặt, Hạ Liên Tuyết liền biết hắn đang suy nghĩ gì, mặt cười hơi ửng đỏ, mềm mại không xương thân thể mềm mại tựa sát đến Diệp Khai Tâm trong lồng ngực, có chút e thẹn mà nói, nhưng là bây giờ như vậy không tốt lắm, a thân thể của ta nguyên khí vừa vỡ, sau đó chúng ta hợp thể lúc đối với cân bằng trong cơ thể âm dương nội tức hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều, vì lẽ đó ta muốn các loại đến chúng ta đều học xong quyến rũ sư tỷ mỹ thuật sau còn như vậy làm, ngươi nói được chứ? Bất quá ngươi bây giờ nếu là thật muốn, vậy cũng không có gì, ta nói rồi, cái gì tất cả nghe theo ngươi. Diệp Khai Tâm nghe nàng vừa nói như thế, không khỏi cảm thấy thẹn thùng, nghĩ thầm chính mình thân sự nam đã sớm gì chờ đi ra ngoài rồi, thân thể nguyên khí cái gì cũng sớm liền rách, như vậy không biết có thể hay không sản sinh ảnh hưởng. Ngươi sớm cũng không phải là nguyên dương thân đi à nha? Diệp Khai Tâm muốn cái gì, Hạ Liên Tuyết phảng phất liền biết cái gì, đột nhiên hỏi. Ừm. Diệp Khai Tâm mặt già đỏ lên, nhưng vẫn gật đầu một cái. Đối với Hạ Liên Tuyết, Diệp Khai Tâm sẽ không giấu giếm cái gì, Hạ Liên Tuyết đối với hắn cũng là như vậy, giữa hai người duy trì tuyệt đối lẫn nhau tín nhiệm, bọn hắn phảng phất cảm thấy từ tuyên cổ tới nay chính là như vậy, không có gì hay ngạc nhiên. Hạ Liên Tuyết trên mặt không có bất kỳ vẻ kinh dị, phản phất Diệp Khai Tâm làm là như vậy chuyện đương nhiên tựa như, nói rằng, bên trong cơ thể ngươi phong hổ chiến châu tan giá độ muốn so với của ta phi phượng chiến châu nhiều lắm, vì lẽ đó hiện tại ngươi dương tức đã hoàn toàn áp chế âm tức, kết quả như thế này, sẽ dẫn đến ngươi có lúc sẽ cảm thấy thân thể phi thường khô nóng, muốn tìm chỗ đột phá đem loại này khô nóng tiết ra đi, có phải như vậy hay không? Đúng vậy, ta từng có nhiều lần cảm giác như vậy, Diệp Khai Tâm gật đầu. Hạ Liên Tuyết lại nói, khi bên trong cơ thể ngươi dương tức đạt đến một cái đỉnh thịnh giai đoạn lúc, ngươi nhiệt độ sẽ tấn tăng lên trên, ý thức sẽ nhờ đó biến thành mơ hồ, thậm chí khả năng không cách nào khống chế thân thể của chính mình, vì vậy ngươi liền sẽ làm ra một ít không tầm thường cử động. Mà lúc này đây áp chế dương tức trực tiếp hữu hiệu phương pháp xử lý, chính là cùng trời sinh có nguyên âm thân thể nữ, dung thông âm dương. Vì lẽ đó ngươi rất sớm phá tan nguyên dương thần, đối với ngươi là mới có lợi, nếu như mặc cho dương tức mãnh liệt điên cuồng xuống, hậu quả rất khó tưởng tượng. Chẳng trách, chẳng trách. Diệp Khai Tâm lặng yên hiểu ra, khó tự trách mình cái kia mấy lần cùng Tu Diệp, cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã cùng với Sở Tiêm Yêu, thậm chí còn có Nguyệt Vận hợp thể về sau, luôn có loại thoát thai hoàn cốt, thực lực tiến một bước cảm giác, nguyên lai cái kia trong lúc vô tình làm ra lô mãng cử động, càng đem trên người các nàng nguyên âm khí tức dẫn vào thân thể mình, cân bằng trong cơ thể mình rồi rào đột nhiên dương tức. Nhưng là, ta cùng mấy cô gái kia sinh loại chuyện kia, chẳng khác gì là cứu mình, thương tổn các nàng ta cảm thấy đến ta chính là cái lớn thằng khốn á. Diệp Khai Tâm nhớ tới cái kia mấy lần cùng Tu Diệp, Lệnh Hồ Ưu Nhã, Sở Tiêm Yêu trong lúc đó sinh mơ mơ hồ hồ sự tình lúc, không khỏi lòng tràn đầy hổ thẹn. May mắn chính là bất luận Thu Diệp hay là Sở Tiêm Yêu cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã đều không có khóc khóc giống náo, vô lý dây dưa đến yêu cầu mình trách nhiệm cái gì, nếu không thì chính mình thật không biết nên thế nào đi đối mặt nàng bọn họ rồi. Hạ Liên Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng nếu ta nói à, nếu như mấy cô gái kia biết cùng ngươi được rồi về sau sẽ có kết quả gì, các nàng không chỉ sẽ không ngươi, còn có thể cảm kích ngươi đây. Diệp Khai Tâm còn cho rằng Hạ Liên Tuyết đang cùng mình đùa giỡn, vẻ mặt đau khổ nói, cảm kích ta, sao có thể có chuyện đó a, các nàng không hận chết ta là được rồi. Hạ Liên Tuyết nói, nghe ta và ngươi giải thích gả cùng các nàng thân mật lúc, đang thu nạp các nàng nguyên âm khí tức đồng thời, chính mình nguyên dương khí tức cũng sẽ có một bộ phận ở trong lúc vô tình tiến vào các nàng trong cơ thể, cũng trở thành xúc tiến các nàng thực lực tăng trưởng trực tiếp động lực. Cho dù đối phương không là võ giả, ngươi nguyên dương khí tức cũng có thể kéo dài các nàng dung nhan già yếu, làm cho các nàng dung quang hoán, thanh nở tờ binh chú. Này nghe tới phải hay là không rất kỳ diệu. Ha ha, thiên địa âm dương phương pháp chính là như vậy. Diệp Khai Tâm nghe trợn mắt ngoác mồm, lẩm bẩm nói, lại còn có chuyện như vậy. Chuyện này. Đây cũng quá hắn huyền huyễn rồi, cái kia mấy người phụ nhân vì sao lại cảm kích ngươi? Hiện tại ngươi đã hiểu chứ? Diệp Khai Tâm cười khổ nói, nhưng vấn đề là, các nàng căn bản không biết những tình huống này, a lẽ nào ta phải tìm được các nàng, cùng các nàng nói ta và các ngươi làm loại chuyện kia, đối với các nàng chỗ tốt đại đại hay sao? Sau đó các ngươi nhiều cùng ta làm loại chuyện kia chứ, các nàng không mắng chết ta. Trách Hạ Liên Tuyết che miệng khẽ cười nói, ngươi có thể cùng các nàng chậm rãi giải thích ta, tương tin các nàng sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ hiểu. Còn gì nữa không? Nếu như các nàng đều học quyến rũ sư tỉ mỹ thuật, ta nghĩ các nàng còn có thể hiểu được một khi các nàng biết rồi chỗ tốt, khi đó cho dù ngươi ẩn nút các nàng cũng sẽ quấn quýt ngươi không buông. Diệp Khai Tâm nghĩ đến bị chúng nữ bao quanh phạm vi lên tình hình, liền cảm thấy một trận hoảng sợ nhũ nhảy, khoát tay áo một cái, nói rằng, còn chưa phải nói những chuyện này, cái kia. Liên Tuyết ta, ngưng chi tỉ bệnh ngươi định làm như thế nào? Bác sĩ nói nàng có 72 thở nhỏ tính mệnh, hiện tại thời gian đã qua một nửa, ta lo lắng nàng vạn nhất có chuyện bất chắc. Ta nhưng là đã đập ít nở đáp ứng rồi ngưng chi tỷ cha mẹ, muốn đem các nàng con gái hoàn hảo không chút tổn hại mang về, bằng không của ta một đời anh danh cho dù xong, ta sau đó cũng không cần gặp người rồi. Chính là đối với Hạ Liên Tuyết y thuật có từ lúc sinh ra đã mang theo tín nhiệm, Diệp Khai Tâm sẽ lấy một loại ung dung tâm thái cùng treo chọc khẩu khí nói chuyện, nếu không thì tâm tình của hắn sẽ vẫn tối tăm xuống. Hạ Liên Tuyết nói, vốn là ta chỉ có 9 phần nắm chặt, thế nhưng ngươi vừa đến, ta thì có vô cùng nắm chặt chữa khỏi nàng. Diệp Khai Tâm ngớ ngẩn, ngạc nhiên nói, này cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không hiểu y thuật. Hạ Liên Tuyết nói, kỳ thực nhân loại hoạn bệnh tật, nói toạc ra đơn giản chính là âm dương mất nhất định gây nên. Khi trong cơ thể con người âm dương duy trì cân bằng cục diện lúc, nhân loại thân thể cũng là nằm ở khỏe mạnh trạng thái, một khi thân thể tao ngộ bệnh độc xâm lấn hoặc là một cái nào đó bộ phận sinh bệnh xấu, sẽ dẫn đến âm dương mất nhất định. Vào lúc này cố nhiên có thể dùng các loại y vật phối hợp châm cứu đâm sủ vân vân phương pháp đến tiến hành trị liệu, nhưng tốt biện pháp giải quyết, nhưng là trùng để bệnh trong cơ thể con người âm dương quay về tại cân bằng, như vậy bệnh nhân bị hao tổn bộ phận cùng tổ chức sẽ từ từ tự mình khôi phục, thân thể cũng sẽ rất trở về khỏe mạnh trạng thái. Hài lòng, ta nói như vậy, ngươi hiểu rồi hả? Diệp Khai Tâm về suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hiểu là đã hiểu. Thế nhưng làm sao có thể nhìn ra ngưng chi tỷ trong cơ thể là thiếu âm hay là thiếu dương? Hạ Liên Tuyết nói, cái này dễ dàng, ngươi có thể thử hướng về trong cơ thể nàng độ vào một luồng dương tức, nếu như này cố dương tức bị thân thể của nàng thu nạp, đã nói lên trong cơ thể nàng là dương yếu âm thịnh, nhất định phải lấy dương chế âm ngược lại, nếu như ngươi dương tức hứng chịu thân thể hắn bài xích, liền chứng minh trong cơ thể nàng là dương thịnh âm suy, nhất định phải nạp âm ức dương. Diệp Khai Tâm trước đây đối với những người này thể âm dương luận một chữ cũng không biết, bất quá nghe xong Hạ Liên Tuyết như thế một giải thích, ngẫm lại cảm thấy huyền diệu cực kỳ, lại có loại một trận bách thông cảm giác, lòng ngứa ngáy khó cong dưới, xoa xoa song trưởng hưng phấn nói, Liên Tuyết, chúng ta hiện tại liền đi Tây Phong A, ta nghĩ điều tra thêm ngưng chi tỷ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bảo hiểm để, ta nghĩ ngươi hay là suốt đêm cho ngưng chi tỷ ý chữa khỏi. Hạ Liên Tuyết thấy hắn một bộ đội vã không nhịn nổi vẻ mặt, bị cười gật đầu, từ trong lồng ngực của hắn rời đi, cùng hắn cầm tay hướng đi phía tây nhà trúc bên trong. Tháng này thư đến tiểu thuyết bảng đề cử tiểu thuyết phân loại bảng xếp hạng hoang đường cao thủ chương 297, Nguyên Dương Nguyên Âm chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 299, tỉnh lại Hạ Liên Tuyết cũng tại lúc này mở hai mắt ra, nhìn một chút Nhan Ngưng Chi, chậm rãi nói, nàng có thể tỉnh lại, nói rõ trong cơ thể nàng âm dương tư thế đã hướng tới cân bằng, thân thể các hạng cơ năng cũng đang khôi phục, cùng nàng độc trong người tố hoàn toàn bài trừ rồi, lại trải Qua 2-3 tháng điều dưỡng, nguyên khí hoàn toàn khôi phục, bệnh này cho dù khỏi hẳn rồi. Diệp Khai Tâm thở phào một hơi, chỉ cảm thấy cả người đều là ung dung, nói rằng, vậy chúng ta hiện tại cần muốn làm gì? Hạ Liên Tuyết nói, trước tiên đồng thời thu công đi. Hai người giờ khắc này nội tức giao hòa, tâm ý cũng độ cao tương thông, lẫn nhau một cái ánh mắt có thể minh bạch ý đồ của đối phương, lập tức đồng thời chặn nội tức chuyển độ, đem ngón tay từ trên người Nhan Ngưng Chi rút về. Người ôm nàng, đem nàng bỏ vào màu xanh lục dược trong bọc đi. Đó là ta điều phối nước thuốc, có lưu thông máu đi ứ, sinh dưỡng nguyên khí công hiệu. Hạ Liên Tuyết lại nói. Diệp Khai Tâm ồ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí một đem thân vô thốn lũ Nhan Ngưng Chi từ trúc nẹt trên ôm lấy. Vào lúc này, hắn mới rốt cục cảm giác được Nhan Ngưng Chi thân thể có thêm vài phần nhiệt độ. Nhan Ngưng Chi vóc người vốn là thon nhỏ tú lệ, mấy ngày nay đến rất được ốm đau giàn vặt, thân thể càng là hao gầy gầy gò không ít. Diệp Khai Tâm ôm nàng vào trong ngực lúc, chỉ cảm thấy mềm nhẹ mềm mại giống như ngấm mao, thầm thở dài, nghĩ thầm lần này sau khi trở về, nhất định phải mua cho nàng chút dinh dưỡng bổ dưỡng đồ ăn, làm cho nàng mau chóng khôi phục hình dáng cũ. Chậm rãi đem Nhan Ngưng Chi mềm mại không xương thân thể mềm mại bỏ vào thịnh có màu xanh lục nước thuốc dược trong vạn, cái kia nước thuốc màu sắc cũng dần dần xảy ra biến hóa, hiển nhiên Nhan Ngưng Chi độc trong người tố chính đang hướng ra bên ngoài sắp xếp ra. Diệp Khai Tâm ở dược bại một bên đứng đó một lát, lúc này mới trở lại chút nét trải qua phen này bận rộn, một đêm thời gian đã qua gần nửa, Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết lại gấp rút đầu gối hàn huyên một lúc lâu, lúc này mới tỉnh. Người nhắm mắt quanh chân đả tọa, lấy phương thức này tiến vào trạng thái ngủ say. Hôm sau trời vừa sáng, sắc trời mời vừa hừng sáng, huyền không trên cầu liền truyền đến phong tu âm thanh, Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết đồng thời mở mắt tỉnh lại, nhìn chăm chú một chút, khẽ mỉm cười. Chào buổi sáng, Diệp Khai Tâm mặc vào giày, rơi xuống chút nét, cười hì hì cùng Hạ Liên Tuyết đánh tới bắt chuyện. Ngươi cũng chào buổi sáng, Hạ Liên Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, lấy ra một đôi trắng nõn mới vớ chuẩn bị mặc vào. Một tia chiều dương xuyên thấu qua cửa sổ ô vuông, chiếu rọi ở Hạ Liên Tuyết trên người, vì nàng cả người bịt kín một tầng màu vàng nhạt vầng sáng. Dưới ánh mặt trời, nàng cái kia một đôi mũi chân trong suốt như ngọc, 10 cái ngón chân giống như sắp xếp chỉnh tề từng viên một hồng nhạt chân châu, cực kỳ mê người. Diệp Khai Tâm tiến lên đoạt lấy Hạ Liên Tuyết trong tay giày, cười nói: "Liên Tuyết, ngươi ngồi, ta tới giúp ngươi mang giày." Vớ Hạ Liên Tuyết cũng không cùng hắn đi tranh giành, gật gật đầu, mặc kệ do hắn đem mình một đôi chân ngọc nắm bắt ở trong tay. Diệp Khai Tâm cầm Hạ Liên Tuyết hai chân, nhưng không có lập tức vì nàng mặc vào bít tất, chỉ là yêu thích không buông tay vuốt nhẹ vuốt vuốt, loại kia ngứa cảm giác khiến Hạ Liên Tuyết không nhịn được khanh khách tiểu cười rộ lên, trong tròng mắt nổi lên một tầng mê ly hơi nước, sóng mắt ôn nhu như nước. "Cho ta mặc vào đi, Phong Tú sư ca còn chờ ở bên ngoài mang đi bằng hữu của hắn đây này." Hạ Liên Tuyết nở nụ cười một trận, này mới nói: "Ngươi nếu như muốn sờ muốn nhìn, sau đó có rất nhiều cơ hội." A Diệp Khai Tâm ánh mắt như si mê như say sưa thưởng thức hai chân của nàng, cùng với hướng lên trên một đoạn nhỏ dài ưu mị trắng mịn chân nhỏ, thở dài nói: "Thật đẹp Liên Tuyết, ta cảm thấy đến ngươi là thiên địa linh khí tạo ra bưu vận, hay hoặc giả là cái một mình hạ phàm tiên nữ, nhân gian. Không nên là ngươi chỗ ở a, ta là tiền, như vậy ngươi cũng là tiên." Hạ Liên Tuyết nhìn Diệp Khai Tâm, trong lòng chịu mến vô hạn, ta luôn cảm thấy chúng ta thiên thiên vạn vạn năm trước chính là nhận thức, hơn nữa vẫn thân mật sống chung một chỗ, sau đó đã trải qua vô số sinh tử luân hồi, hiện tại lại một lần nữa gặp lại rồi gừng, gặp lại sau đó liền cũng không phân biệt mở ra, ta muốn mỗi ngày cùng ngươi cùng ăn cùng ở cùng ngủ, mỗi ngày cho như ngươi vậy mang giày đeo bớ. Ngươi nói tốt không tốt? Diệp Khai Tâm ôn nhu cho nàng mặc vào trắng nõn như tuyết bít tất cùng giày, trong miệng lẩm bẩm nói. Hạ Liên Tuyết ôn nhu nói, cùng ăn cùng ở có thể, cùng ngủ tạm thời còn không được, ta sợ hai người chúng ta đều sẽ cầm giữ không được. Hài lòng, đừng quên, chúng ta bây giờ cũng còn chưa chuẩn bị xong đây. Diệp Khai Tâm cười nói, tối hôm qua chúng ta không phải một tấm nệm trên cùng ngủ rồi hả? Ta ngay cả cũng không đụng tới ngươi đi. Ta nắm giữ được Hạ Liên Tuyết hướng về còn ngâm mình ở dược trong bạc Nhan Ngưng Chi nao nao miệng, tối hôm qua ngươi là vì mong nhớ bệnh tình của nàng, mới không có hướng về những phương diện này suy nghĩ. Ta minh bạch. Diệp Khai Tâm thật không tiện cười cười, tối hôm qua hắn xác thực để Nhan Ngưng Chi khiên chàng phải đố, cho dù Hạ Liên Tuyết thật sự đồng ý cùng hắn sinh chút gì, hắn chỉ sợ cũng không có cái kia phần tâm tình, xuất hiện ở đây sao nói một chút, cũng chỉ là sảng khoái một thoáng miệng mà thôi. "Tiểu sư muội, ngươi ở trong sân sao?" "Ta là Phong Tú, ta tới đón ta bằng hữu kia Hạ Sơn rồi." Phong Tú âm thanh dừng lại một lát sau, lại ở bên ngoài băng lên. Diệp Khai Tâm đi tới cái kia chứa màu trắng nước thuốc dược vại trước, ló đầu nhìn một chút, chỉ thấy tràn đầy một vại nước thuốc đã đen như mực nước, không khỏi lẽ lưỡi một cái, nói: "Phong Tú sư ca chờ ở bên ngoài cũng lên." "Liên Tuyết, vàng hưu của hắn hiện tại còn không có tỉnh lại đây, có thể làm cho hắn mang đi sao?" Tiếp theo lại đi tới Nhan Ngưng Chi vị trí dược vại trước, túi người tỉ mỉ tra xét, thấy mặt nàng sắc khôi phục mấy phần hồng hào ánh sáng lộng lẫy, hơi thở cũng biến thành chậm chậm đều đều, nhưng vẫn không có tỉnh táo dấu hiệu, trong lòng không khỏi có điểm sốt ruột, nói: "Ngưng Chi tỷ cũng không tỉnh đây này, không phải nói một đêm liền hết chuyện sao?" Hạ Liên Tuyết chậm rãi từ trúc nệm bên trên xuống tới, nhìn một chút Nhan Ngưng Chi tình huống, cười cười, nói: "Đừng nóng đội, lập tức làm cho nàng tỉnh lại, hiện tại trước tiên giải quyết Phong Tú sư ca vấn đề." Nàng đi tới trúc trước cửa phòng, đem chính mình lanh lảnh luyện chuyển âm thanh xa xa đưa ra ngoài: "Phong Tú sư ca, ngươi tiên tiến đến thôi." Một lát sau, Phong Tú một mặt nghiêm túc đi vào bên trong khu nhà nhỏ, nhìn thấy Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết sóng vai đứng ở nhà trúc cửa chờ đón, hai tay tương kiên, giống nhau ngày hôm qua thân mật như vậy, trong lòng hắn tuy rằng vẫn có chút khó chịu, nhưng đã không còn trước tiên lúc trước cái loại này trời đất sụp đổ, tâm như cho tàn cảm giác. "Thương Tuyết sư muội, bằng hữu ta hắn." Phong Tú sửa lại một chút nội tâm phức tạp tâm tình, mỉm cười hướng về Diệp Khai Tâm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía toàn thân áo trắng, thánh khiết có như tuyết sơn hoa sen giống như Hạ Liên Tuyết. "Ngươi vào nhà đến đây đi." Hạ Liên Tuyết nhàn nhạt nói. Phong Tú theo Hạ Liên Tuyết cùng Diệp Khai Tâm tiến vào nhà trúc, Hạ Liên Tuyết nói, đem bằng hữu ngươi từ dược trong bạc ôm vào trúc nẹt lên, ta thay hắn rút Phong Tú như pháp làm, khi hắn đem vị bằng hữu kia phóng tới trúc nẹt trên lúc, bằng hữu kia bên ngoài thần chạy ra một tầng màu đen đổ vật lan ra khó nghe mùi, liền ngay cả Phong Tú cùng Diệp Khai Tâm cũng không nhịn được nhíu mày. Hạ Liên Tuyết nhưng giống như hoàn toàn không có cảm giác giống như vậy, biểu hiện nghiêm túc đi tới trúc nẹt trước, tay nhỏ bay lượn nơi, đã đem cái kia trên thân thể người hơn trăm viên kim châm ngân châm hết mức độ. Đến lúc cuối cùng một châm đâm sâu lên đỉnh đầu huyệt bách hội kim châm bị rút ra lúc, Phong Tú vị bằng hữu kia khẽ hừ một tiếng, càng đột nhiên mở hai mắt ra. "Huynh đệ, ngươi cảm giác thế nào? Ngươi không sao chứ?" Phong Tú thấy bằng hữu tuy rằng một thân bẩn thỉu, nhưng tinh khí thần cùng mấy ngày trước tương trải qua hoàn toàn chính là thay đổi cái tựa như, biết chứng bệnh của hắn 10 phần đã bị Hạ Liên Tuyết chữa khỏi, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. "Ngươi yên tâm, hắn không sao rồi." Hạ Liên Tuyết đi tới trước bàn, cầm qua một tấm từ lâu viết xong phương thuốc đưa cho Phong Tú, nhàn nhạt nói, "Sau khi xuống núi, để hắn chiếu phương thuốc, mỗi ngày sát thuốc phục, liền phục sau 3 tháng, bệnh này có thể khỏi hẳn rồi." Phong Tú bị bằng hữu kia phảng phất làm chàng lớn mộng tựa như, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người như ở đám mây trong sương, cảm giác như thoát thai hoàn cốt, như nhặt được tân sinh, coi như là bệnh trước cũng không như vậy sảng khoái quá. Hắn đương nhiên minh bạch này là nguyên nhân gì, nghe được Hạ Liên Tuyết về sau, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, bỏ xuống chút nẹt ra, vì trên mặt đất liền cho Hạ Liên Tuyết dập đầu ngẩng đầu lên. Hạ Liên Tuyết xoay người đi tới một bên, tựa hồ không muốn được người kia quỳ lạy, nói rằng, "Phong Tú sư ca, người ta đã giúp ngươi chữa khỏi rồi, các ngươi có thể đi nha." "Đúng rồi, phía đông nhà trúc bên trong có chút vải bóc, ngươi tùy tiện tìm ra một khối cho hắn khoác lên người, miễn cho Hạ Sơn thời điểm gặp gỡ các sứ tỷ, để bọn hắn chuyện cười." Bạn của Phong Tú lúc này mới dự liệu đến chính mình dĩ nhiên thân thể trần truồng, ôi một tiếng, đỏ mặt bưng hạ thân, không lo được lại biểu đạt lòng cảm kích, cùng Phong Tú một làm ra phía đông nhà trúc, từ bên trong tìm ra một tấm vải hạt bao lấy một thú áo lộ thân thể, sau đó hướng về sâu sắc không người chào, bước nhanh rời đi vô sắc phong hậu phong. Hạ Liên Tuyết đưa mắt nhìn Phong Tú cùng bạn hắn rời đi tiểu viện, đi qua huyền cung tiểu, bình thường như nước trên mặt này mới có mấy phần nụ cười, đẹp đẽ hướng về Diệp Khai Tâm trừng mắt nhìn, nói, "Hiện tại đến phiên ngươi ngưng chi tỷ rồi." Đem nàng ôm vào nét, Diệp Khai Tâm vừa nãy mắt thấy Phong Tú sư ca bằng hữu như kỳ tích phục nguyên tình cảnh, đối với Nhan Ngưng Chi bệnh tình chuyển biến tốt cũng tràn đầy tự tin, nghe vậy ừ một tiếng, rất vui mừng đi qua đem Nhan Ngưng Chi từ dược trong bạc ôm lấy phóng tới chút nét, may mà chính là, Nhan Ngưng Chi trên người cũng không hề loại kia khó nghe mùi, chỉ là thân thể nàng trên tầng kia lục lục chất lỏng để Diệp Khai Tâm nhìn phi thường không được tự nhiên, nghĩ thầm cùng Nhan Ngưng Chi sau khi tỉnh lại, nàng muốn làm chuyện thứ nhất, chỉ sợ sẽ là tỉ mỉ tắm nước nóng. Hạ Liên Tuyết bảo chế y theo chỉ dẫn, ở nổ Nhan Ngưng Chi trên người cuối cùng một cái kim châm về sau, Nhan Ngưng Chi ở một tiếng giống như thống khổ lại như nẹt bên trong tỉnh lại. Thân thể nữ nhân là cực kỳ mất cảm, sau khi tỉnh lại Nhan Ngưng Chi lập tức liền xuất hiện trên người mình không có mặc bất luận là đồ vật gì, vì vậy rít gào lên trốn đến chút nẹt khẩu, một đôi thẳng tắp hai chân thon dài cũng mà bắt đầu che kín có thơm ung tùm bùng cấm. Giờ khắc này Nhan Ngưng Chi liền dường như từ trong vũng bùn bỏ ra ngoài tựa như, nguyên bản linh lung bay bổng thân thể mềm mại chỉ có thể nhìn cái mơ mơ hồ hồ đường biển, không cần nói cái kia then chốt vị trí căn bản thấy không rõ lắm, cho dù có thể thấy rõ, Diệp Khai Tâm cũng không dám nhìn tới. "Ngưng Chi tỷ, ngươi rốt cục tỉnh a?" Diệp Khai Tâm thấy Nhan Ngưng Chi một bộ sợ hãi đến cực điểm răng rấp, cuốn quýt xoay người, cười khổ nói, "Ngươi trước tiên đừng kích động, nghe ta và ngươi giải thích, sự tình là như thế này." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 300, bằng hữu như thế nắm giữ đó là hạnh phúc. Diệp Khai Tâm lãng phí không ít ngụm nước nước bọn, cuối cùng cũng coi như đem sự tình đầu đuôi câu chuyện giải thích một lần. Nhan Ngưng Chi quận mình thân thể, trên mặt vẻ mặt dần dần từ sợ hãi khôi phục lại bình tĩnh, lại từ bình tĩnh chuyển thành kinh hỉ, sát theo đó lại từ kinh hỉ biến thành ngượng ngùng. Bình tĩnh là vì nàng tin tưởng Diệp Khai Tâm nói những câu nói kia đều thật sự, nếu như không phải là vì cho mình chữa bệnh, hắn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tẩy sạch y phục của mình. Kinh hỉ là vì Diệp Khai Tâm nói mình bệnh nan y đã bị cái kia luôn luôn áo trắng mỹ lệ như tiên thiếu nữ chữa khỏi, ngượng ngùng là bởi vì chính mình thân thể bị Diệp Khai Tâm nhìn cái tịch quang, sau đó còn thế nào không ngại ngùng cùng hắn ở chung. Ở Diệp Khai Tâm kiên trì giải thích trong quá trình, Hạ Liên Tuyết đã từ phía đông nhà trúc bên trong tìm đến một tấm vải liệu giao cho Nhan Ngưng Chi, Nhan Ngưng Chi dùng vải vóc tạm thời che kín thân thể của chính mình, miễn cho lại hết tiết ra ngoài. Tuy rằng nàng hiện tại loại trạng huống này đã không thể xưng là hết rồi, thế nhưng là một người chưa nhân sự thiếu nữ, như vậy ở trước mặt một người đàn ông thân thể trần truồng, vẫn cảm thấy khó có thể tiếp thu. Sự tình chính là như vậy. "Ngưng Chi tỷ, ta thoát y phục của ngươi vì để cho Thương Tuyết sư tỷ thay trị cho ngươi bệnh, cũng không định chiếm ngươi là bất luận cái gì tiện nghi, ngươi có thể tuyệt đối đừng sinh khí a." Diệp Khai Tâm nhất rồi nói ra. Nhan Ngưng Chi biết là Diệp Khai Tâm thoát y phục của mình về sau, cho dù không hiểu sự tình nguyên do, cũng sẽ không coi là thật giận hắn rồi, nhìn Diệp Khai Tâm lo sợ tắt mét mặt mày bộ dạng, chính mình ngược lại có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói, "Ta không sinh khí, thật sự hài lòng. Ta minh bạch chuyện gấp phải tòng quyền đạo lý." Lượng trong mắt nhìn thấy Hạ Liên Tuyết đứng ở một bên hơi mang cười, trong nụ cười hơi có chút ý tứ sâu xa ý tứ, Nhan Ngưng Chi một khuôn mặt tươi cười không khỏi đỏ lên, ha ha nói, "Ta cảm tạ ngươi đã cứu ta." Nhan Ngưng Chi từ Diệp Khai Tâm trong lời nói mới rồi biết, mình bị đông đảo y sư tuyên cáo vì chắc chắn phải chết bệnh nan y đã được rồi thất thất bát bát, lại trải qua một quãng thời gian điều dưỡng có thể hoàn toàn khôi phục, mà đem mình từ quỷ môn quan nội kéo trở về, chính là trước mắt vị này mỹ lệ như tiên thiếu nữ mặc áo trắng. Nếu như không phải sau khi tỉnh lại thấy được Diệp Khai Tâm, cùng với nghe xong Diệp Khai Tâm cái kia một phen giải thích, Nhan Ngưng Chi vừa nãy ở tỉnh táo một Khác đó thật có thể cho là mình đã hồn quy thiên quốc, mà Hạ Liên Tuyết chính là thiên quốc bên trong một vị thiên sứ. Chỉ bằng vào thuật châm cứu cùng một vài nước thuốc, liền hầu như chưa khỏi mình bị liên bang y học giới công nhận bệnh nan y, loại này vô cùng kỳ diệu y thuật, Nhan Ngưng Chi nếu không phải thân thể sẽ, thật sự không dám tưởng tượng, đồng thời cũng với Hạ Liên Tuyết phục sát đất. Trong lòng nàng cảm kích Hạ Liên Tuyết đại ân cứu mạng, nhưng lại không biết làm như thế nào đi báo đáp mới tốt, nói mấy tiếng cảm ơn về sau, cảm thấy như vậy biểu đạt cảm ơn còn thiếu rất nhiều, vì vậy bao bọc vải vóc chậm rãi bò xuống giường, liền muốn cho Hạ Liên Tuyết quỳ xuống dập đầu mấy cái đầu. Ân cứu mạng lớn hơn thiên, thiếu nữ mặc áo trắng này mặc dù coi như so với mình còn nhỏ đi một chút, nhưng nàng giá trị tuyệt đối được bản thân một quỷ. Hạ Liên Tuyết biết Nhan Ngưng Chi cùng Diệp Khai Tâm quan hệ rất sai, đâu chịu được nàng cái quỷ này. Cũng biết hướng về một bên né tránh, đồng thời ra hiệu Diệp Khai Tâm đi đỡ nàng. Diệp Khai Tâm động tác thật nhanh, ở Nhan Ngưng Chi hai đầu gối chạm đất trước đó, đã nâng lên nàng một nhánh cánh tay, cười nói, Ngưng Chi tỷ, Thương Tuyết sư tỷ còn nhỏ đây, ngươi cho nàng đi lễ lớn như thế, đây không phải là gây nàng thọ sao? Mau đứng lên, mau đứng lên. Nhan Ngưng Chi bị hắn đỡ lấy, nghĩ đến trên người mình hiện tại ngoại trừ bao bọc một tấm vải liệu ngoại, bên trong hoàn toàn là chân không, đỏ mặt nói, nhưng là nàng đã cứu ta mệnh a ta. Ta hiện tại cũng không có gì tiền tài có thể diễn tả lòng biết ơn, trước hết dập đầu mấy cái đầu đi. Cùng sau này trở về, ta lại kiếm tiền. Diệp Khai Tâm đã cắt đứt nàng, nói rằng, Ngưng Chi tỷ, ngươi cả nghĩ quá rồi. Thương Tuyết sư tỷ cứu ngươi, có thể không là vì cái gì tiền tài. An ngay nói thật, lấy Thương Tuyết sư tỷ y thuật, nàng nếu như nắm tiền tài của người, thay người chữa bệnh, sớm liền trở thành phú khả địch quốc tài chủ bà đúng không Liên Tuyết? Hạ Liên Tuyết mỉm cười gật đầu. Diệp Khai Tâm lại nói, Thương Tuyết sư tỷ là bạn tốt của ta, ngươi cũng tương tự là bạn tốt của ta, nàng trị bệnh cho ngươi, chẳng khác nào là cho bằng hữu của chính mình chữa bệnh. Giữa bằng hữu đàm tiền luận tài, đây không phải là quá tục khí rồi hả? Hạ Liên Tuyết cười khanh khách mà nói, đúng vậy à, tỷ tỷ ngươi nếu như tạ lời mà nói, nên tạ hài lòng mới đúng đây, nếu không phải hắn mang theo ngươi tới, ta sẽ không cứu ngươi. Diệp Khai Tâm khi biết Nhan Ngưng Chi thân hoạn trọng bệnh về sau, đi suốt đêm đi bệnh viện thăm viếng, sát theo đó lại không ngại cực khổ, ngàn dặm xa xôi bồi bạn Nhan Ngưng Chi đi Càn Khôn núi cần y đi, không hề từ bỏ cho dù là một chút hy vọng. Tất cả những thứ này Nhan Ngưng Chi cũng đã khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không quên đi. Nói đến cảm kích, nàng sâu trong nội tâm kỳ thực cảm kích nhất hay là Diệp Khai Tâm, nếu không phải Diệp Khai Tâm kiên trì, chính mình khả năng đã mất mạng, cha mẹ cũng đã rơi vào cực lớn bi thương bên trong. Phần ân tình này, như thế nào có thể sử dụng tiền tài có thể báo đáp hay sao? Hài lòng, cảm tạ. Cảm tạ ngươi. Ta. Đời ta đều sẽ không quên, là ngươi đã cứu ta. Nhan Ngưng Chi nghẹn ngào nói, nàng nhìn Diệp Khai Tâm tấm kia cười hì hì khuôn mặt, biết tại đây bất cần đợi bề ngoài về sau, là một viên thiện lương chân thành hưởng hực chi tâm. Nói đến chính mình chỉ có thể coi là cùng hắn bèo nước gặp nhau một người bạn bình thường mà thôi, có thể là mình có chuyện, hắn nhưng bất kể tất cả toàn lực ứng phó, chuyện như vậy, trên đời lại có bao nhiêu người có thể làm được. Như vậy nghĩa cử, có thể nào không khiến người ta cảm động. Bằng hữu như thế, nắm giữ đó là hạnh phúc. Diệp Khai Tâm thấy Nhan Ngưng Chi mắt đục đỏ ngầu, trong mắt bao hàm nước mắt, phản phất sau một khắc liền muốn lên tiếng khóc lên, đội hỏi, cái kia, Thương Tuyết sư tỷ, các ngươi nơi này có tắm địa phương sao? Có. Hạ Liên Tuyết biết hắn đang suy nghĩ gì, nói rằng, chung quanh đây có cái sơn cốc, một năm bốn mùa ấm áp như xuân, trong sơn cốc có một thiên nhiên ôn tuyển, sư tỷ các sư muội hơn nửa thời gian đều là ở nơi đó tắm rửa. Ngươi nơi này còn thừa bao nhiêu quần áo sao? Diệp Khai Tâm lại hỏi. Hắn xem Hạ Liên Tuyết cùng Nhan Ngưng Chi vóc người gần như, quần áo lẽ ra có thể cùng đeo, đã nghĩ để Hạ Liên Tuyết mang theo Nhan Ngưng Chi đi tắm, sau đó đổi thân quần áo, sau khi trở lại lại làm điểm cơm nước ăn, như vậy nghỉ ngơi điều dưỡng một quãng thời gian, Nhan Ngưng Chi thân thể sẽ phải đạt được khôi phục nhanh chóng. Đương nhiên là có. A Hạ Liên Tuyết mỉm cười gật đầu, quần áo của ta thật nhiều đây, đều là chính ta làm vậy, kế tiếp Ngưng Chi tỷ liền giao cho ngươi rồi. Ngươi là nữ nhân, chiếu cố lên Ngưng tỷ tỷ đến càng dễ dàng một chút. Không có ý kiến chớ. Hạ Liên Tuyết lắc đầu nói, không, ta đi trước tìm một bộ quần áo lại đây. Nàng trở lại phòng ngủ của mình, rất nhanh sẽ tìm ra một bộ cùng trên người nàng hình thức gần như liên ý quần trắng, sau đó bao ở một cái bao bố bên trong, miễn cho làm bẩn rồi, đi qua dắt dịu lấy thân thể phi thường suy yếu Nhan Ngưng Chi, ôn thanh nói, tỷ tỷ, ta mang ngươi tắm thay quần áo đi. Diệp Khai Tâm cúi đầu thấy trên người chính mình cũng có chút tạm, không nhịn được hỏi, Liên Tuyết, nơi này có không có chuyên cung cấp nam nhân tắm địa phương? Mặt khác, các ngươi bình thường đều ở nơi nào ăn cơm? Mọi người cùng nhau ăn còn là mình làm ăn? Hạ Liên Tuyết nói, có đâu, Không Ngọc trên đỉnh có xây một cái bể, là từ dưới đỉnh đưa tới nước suối, trải qua đun nóng thiết bị tăng nhiệt độ. Muốn ăn cơm không? Nơi đó cũng có cái đại thực đường, có người chuyên làm cơm, bình thường các nam đệ tử đều ở nơi đó đồng thời dùng cơm. Ngươi nếu như đói bụng, hiện tại là có thể đi qua chịu chút á minh bạch. Diệp Khai Tâm từ Hạ Liên Tuyết trong miệng biết được phụ cận có một ôn tuyển về sau, lòng ngứa ngáy khó cong, thật muốn cùng các nàng cùng đi, chờ các nàng sau khi tắm xong mình cũng thuận tiện ở nơi đó phao, ngâm vào, nhưng là cũng biết chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hạ Liên Tuyết đã nói, suối nước nóng kia là chuyên cung cấp nữ nhân tắm rửa, chính mình rộng mở chạy tới lời mà nói, nếu như bị những kia thấy nam nhân liền biến thành như hổ như sói sư tỷ các sư muội phát hiện, không, đem mình liền ra lẫn xương đồng thời ăn mới là lạ nữ nhân mà, một cái hai cái cùng đi chính mình còn có thể ứng phó, được kêu là làm tình phúc thế, nhưng nếu ứng nghiệm giao một nhóm lớn nữ nhân, vậy thì tuyệt đối là thống khổ, có thể muốn mạng già ba người cùng đi ra tiểu viện, đã qua huyền không tiểu, xuyên qua trước phong một tòa tòa nhà kiến trúc, hướng về vô sắc dưới đỉnh đi đến. dưới núi trống trải khu vực, gặp phải đông đảo dậy sớm thể dục buổi sáng sư tỷ sư muội, những này Phật tông tông môn nữ đệ tử cũng đã biết Diệp Khai Tâm chính là lão sư Thích Tiên Cơ mới thu đóng cửa đệ tử, nhìn thấy hắn thật cao cái đầu cùng khuôn mặt đẹp trai về sau, trong đó không ít chưa kết hôn nữ đệ tử hai mắt phát quang, liền muốn xông qua cùng hắn tán gẫu hơn mấy câu, chỉ bất quá khi thấy đi ở Diệp Khai Tâm bên người Hạ Liên Tuyết lúc, từng cái cũng đều nhìn qua mà dừng lại. Người tiểu sư muội này bình thường liền lão sư đều không thế nào phản ứng, thực lực lại vững vàng thế hệ tuổi trẻ nữ đệ tử đứng đầu, tương lai tiềm lực không thể đo lường, ai ăn nhiều chết no không có chuyện làm, tiến lên trêu chọc nàng. Liên Tuyết tiểu sư muội từ không dễ dàng làm cho người ta chữa bệnh, càng thêm không sẽ cùng nam nhân đi chung với nhau, người tiểu sư đệ này thực sự là thể diện thật lớn, không biết dùng biện pháp gì, không chỉ cầu được Thương Tuyết sư muội ra tay trị liệu hắn mang đến người bệnh nhân kia, còn đem nàng cho dẫn tới Vô Sắc phòng, xem tiểu sư muội ánh mắt hơn nửa thời gian đều ở lại ở trên người hắn, một bộ thâm tình chân thành bộ dạng, chẳng lẽ nói bèn bèn chỉ là đêm đó thời gian, luôn luôn bị Phật tông các thành viên coi là thánh nữ tựa như tiểu sư muội liền triệt để luân hãm rồi hả? Trong truyền thuyết vừa thấy thì ý, lại cứ như vậy phát sinh ở bản tông lớn nhất tiềm lực phát triển tiểu sư muội cùng tiểu sư đệ trên người. Quá khó mà tin nổi vô số đạo ánh mắt phóng ở Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết trên người, mỗi một ánh mắt bên trong đều mang vô cùng kinh ngạc cùng ước ao. Hạ Liên Tuyết vẻ mặt hờ hững, đối với bốn chu sư tỷ đám bọn chúng chú ý làm như không thấy, Diệp Khai Tâm nhưng không làm được nàng như vậy bình tĩnh, đi ở các vị sư tỷ trong lúc đó, không ngừng mà phất tay cùng các nàng chào hỏi, một mặt ánh mặt trời đủ cười sáng lạ, chỉ lo chậm trễ người nào. Đi tới dẫn tới ôn tuyển cái kia đầu sơn đạo lúc, Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết, Nhan Ngưng Chi hai nữ biệt ly, hẹn ước 2 giờ lại sau đến Hạ Liên Tuyết tiểu viện gặp mặt. Diệp Khai Tâm nhìn theo hai nữ đi xa, lúc này mới hướng về Vô Sắc trên đỉnh lao đi, hắn dự định đi trước bái kiến một thoáng Thích Thiên Cơ, lấy biểu hiện đối với hắn một loại tôn trọng, dù sao mình cùng thường cư Càn Khôn núi những Phật tông đó tông môn đệ tử không giống nhau, không biết năm nào tháng nào mới có thể tới một lần, mặt mũi này trên công phu nhất định phải làm đủ rồi, miễn cho bị người khác nói lời dèm pha. Vừa tới vô tướng dưới đỉnh, liền nhìn thấy Thích Thiên Cơ sống tới mặt, Diệp Khai Tâm tiến lên chào hỏi nói: "Lão sư, chào buổi sáng a, một buổi sáng sớm, ngài đây là nơi nào đây?" Thích Thiên Cơ dừng lại thân hình, đánh giá hắn vài lần, vuốt râu ha ha cười nói: "Ta đang chuẩn bị đi xem các ngươi đây này hài lòng, ngươi bằng hữu kia hiện tại thế nào rồi? Ngươi cùng Liên Tuyết?" Khắc khắc. "Không xảy ra chuyện gì chứ? Lại thấy thi đấu văn đại thúc xuất hiện hoang đường cao thủ chương 300, bằng hữu như thế, nắm giữ đó là hạnh phúc." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 301, ta phụt dịu a. Diệp Khai Tâm biết Thích Thiên Cơ hỏi câu nói này là có ý gì, chính mình ở lại Hạ Liên Tuyết nơi đó qua đêm, cô nam quả nữ một đôi thiếu niên nam nữ, như củi khô lửa bốc tựa như một điểm liên đốt, làm sao có khả năng sẽ bình an vô sự, tương kính như thân. Lão sư khẳng định cho là mình cùng Hạ Liên Tuyết đã ăn bụng trái cấm chứ. Nhưng khi nhìn Thích Thiên Cơ vẻ mặt, vừa tựa hồ không có bất kỳ căm tức tâm ý, trái lại một bộ ước gì mình và Liên Tuyết phát sinh chút gì vẻ mặt. Diệp Khai Tâm không hiểu nổi Thích Thiên Cơ an chính là tâm tư gì, cười khăn nói: "Thương Tuyết sư tỷ y thuật vô song, nàng vừa ra tay, ta bằng hữu kia liền hết chuyện." "Cái này, ta cùng Thương Tuyết sư tỷ không xảy ra chuyện gì a, quá nửa đêm Liên Tuyết cho ta bằng hữu kia trị bệnh, tiếp theo hai chúng ta ngồi ở chúc giường trên gấp rút đầu gối nói chuyện phiếm, sau đó từng người khoanh chân ngồi tính toán, cứ như vậy mãi cho đến bình minh." Thích Thiên Cơ ngẩn ra, lẩm bẩm nói: "Cứ như vậy rồi hả? Các ngươi sẽ không phát sinh điểm chuyện khác? Xem Liên Tuyết thái độ đối với ngươi, không nên là như thế này a." Diệp Khai Tâm nói: "Không phải như vậy còn có thể thế nào? Ta cũng muốn cùng Liên Tuyết phát sinh chút gì à, nhưng đáng tiếc nàng nói hiện tại không thích hợp, không muốn phối hợp ta có biện pháp gì?" Thích Thiên Cơ phục hồi tinh thần lại, thấy Diệp Khai Tâm một mặt vô cùng kinh ngạc nhìn mình, ha ha cười nói: "Ồ, không có gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Hài Long à, ngươi không ở Vô Sắc trên đỉnh cùng ngươi vị bằng hữu kia cùng Thương Tuyết sư tỷ, một người chạy ra ngoài làm gì?" Diệp Khai Tâm nói: "Hai người bọn họ tắm suối nước nóng đi tới. Ta lại đây tiếp một thoáng lao nhân ra ngài, thuận tiện lại đi Không Ngọc trên đỉnh tìm một chút ăn." Thích Thiên Cơ cười híp mắt gật đầu nói: "Vậy thì thật là tốt, chúng ta thầy trò hai cái cùng đi Không Ngọc trên đỉnh chùi bữa cơm, ta lại thuận tiện đem ngươi giới thiệu cho những sư ca kia bọn họ, ha ha, đến Không Ngọc phong lúc, ngươi phải cẩn thận một chút đi, làm sao vậy?" Diệp Khai Tâm ngạc nhiên nói. Thích Thiên Cơ nói: "Ngươi những sư ca kia đều là tranh cường hào thắng tính cách, bọn hắn đã sớm từ biệt Quyến Vũ, Hạ Băng, Hạ Hỏa nơi đó nghe nói chuyện của ngươi, Quyến Vũ bọn hắn nói ngươi cùng Liên Tuyết tuổi gần như, thực lực so với Liên Tuyết còn mạnh hơn rất nhiều, mỗi một người đều không chịu tin tưởng, có mấy người chuyên sẽ chờ ngươi đến dò xét núi, muốn cùng ngươi luận bàn một thoáng đây này." Diệp Khai Tâm ngạc nhiên nói: "Không thể nào, ta có thể lần đầu tiên tới chúng ta Phật Tông tổng bộ, cũng là lần đầu tiên cùng các vị sư ca bọn họ gặp mặt, mọi người hẳn là hòa hòa khí khí, cười cười nói nói, ở nhiệt tình hữu hảo trong không khí với nhau, đang yên đang lành luận bàn cái gì? Đều là Phật Tông tông môn sư huynh đệ, vạn nhất làm bị thương nơi nào, có thể làm sao bây giờ?" "Lão sư, ngươi xem chuyện này." Thích Thiên Cơ cười ha ha nói: "Không sao, lên Không Ngọc phong về sau, nếu có sư ca khiêu chiến ngươi, ngươi liền ứng chiến, đem ngươi chân lực thực lực bày ra cho bọn họ xem. Đừng sợ hại người, chỉ cần tổn thương không phải quá nặng, có ngươi Liên Tuyết ở đây, rất nhanh sẽ có thể trị hết." "Ha ha, bây giờ liên bang cường giả vi tôn, ở chúng ta Phật Tông bên trong cũng giống như vậy, ngươi theo dựa vào thực lực của mình đánh thắng ngươi đích sư ca bọn hắn sau này mới có thể chịu phục ngươi." Thấy Diệp Khai Tâm miệng hét lên, một mặt không tình nguyện, vô vô bờ vai của hắn, nói rằng: "Ngươi quyến rũ sư tỷ cùng Hạ Băng sư ca liền tuổi mang lưng, đem ngươi khoa trương đến bầu trời, nói ngươi là liên bang trăm ngàn năm qua tuổi tác nhỏ nhất, thực lực cảnh giới nhưng là cao nhất võ giả. Trên thực tế, ngươi cũng đủ để đảm nhiệm được cái này vinh dự, nhớ kỹ hài lòng, có sư ca khiêu chiến, ngươi không nên cự tuyệt, lại càng không muốn rụt rè, người can đảm đánh với bọn họ một trận. Ngươi là lão sư đóng đệ tử, lão sư đối với ngươi ký thác rất lớn kỳ vọng cao, tương lai nói không chắc còn muốn đem phát triển Phật tông võ học gánh nặng giao cho ngươi, ngươi cũng đừng cho lão sư mất mặt, không nên để cho lão sư thất vọng, hiểu chưa? Thích Thiên Cơ mấy câu nói này ý tứ đã lại rõ ràng bất quá, ở tương lai một ngày nào đó, hắn có thể sẽ đem Phật tông vị trí tông chủ giao cho Diệp Khai Tâm trong tay, do hắn dẫn dắt Phật tông tông môn phát triển lớn mạnh, Diệp Khai Tâm đã minh bạch cái này, chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết dâng trào, hưng phấn, "Lão sư, ta hiểu được sư ca muốn chiến, ta liền chiến." Thích Thiên Cơ thỏa mãn gật đầu, cất cao giọng nói, "Được, người trẻ tuổi liền muốn có loại này không sợ khó khăn, không sợ thiêu. Chiến, dũng cảm tiến tới tinh thần và khí thế đi thôi." Hài lòng, chúng ta đi Không Ngọc Phong thầy trò hai người một trước một sau, rất sắp tới các nam đệ tử ở lại Không Ngọc Phong phụ cận. Vào giờ phút này, Không Ngọc dưới đỉnh các nơi tu luyện tràng trên đất, vẫn như cũ có đông đảo nam đệ tử từng người chiếm cứ một vùng không gian, ở nơi đó chăm chỉ tu luyện Phật tông võ học, từ oanh oanh liệt liệt, bụi bay tung tóe thổ tình cảnh cũng có thể thấy được, các nam đệ tử tu luyện nhiệt tình muốn so với các nữ đệ tử lớn hơn nhiều lắm, cái này có thể là Phật tông tông môn bên trong tại sao nam đệ tử thực lực tổng hợp muốn so với nữ đệ tử mạnh hơn một mảng lớn nguyên nhân vị trí. Nhìn thấy Thích Thiên Cơ lại đây, những kia đang tu luyện bên trong các nam đệ tử dồn dập thu công, xa xa liền cười vui vẻ đã ra động tác bắt chuyện, từ trên mặt bọn họ trên nét mặt có thể thấy được, bọn hắn đối với Thích Thiên Cơ vị lão sư này cũng không hề vẻ sợ hãi, có chỉ là xuất phát từ nội tâm sùng bái cùng tôn kính. Diệp Khai Tâm rất yêu thích thầy trò trong lúc đó loại này cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, cũng rất hưởng thụ Phật tông các đệ tử phảng phất cùng ở một cái đại gia đình cảm giác. Thích Thiên Cơ hướng về chúng đệ tử mỉm cười phất tay, thấy bọn họ từng cái mang theo một thân mồ hôi bẩn hướng về phía bên mình vây quanh, cất cao giọng nói, "Hôm nay đến đây thôi nhé, các ngươi nên ăn cơm đi ăn cơm, nên tắm đi tắm, đem mình quản lý sạch sẽ một ít, miễn cho để sư tỷ của các ngươi các sư muội thấy được, lại muốn nói các ngươi dơ bẩn như heo, đặc biệt là những kia tuổi tác không nhỏ còn không có lấy lòng lão bà, giao cho bạn gái, càng muốn chú ý mình dáng vẻ hình tượng, bằng không đánh cả đời lưu manh, cũng đừng tìm lão sư ta khóc lóc kể lể." Chúng đệ tử cười ha ha, lập tức đã có người trở về Không Ngọc Phong đi tắm. Diệp Khai Tâm ngẩng đầu đĩnh ngực đứng sau lưng Thích Thiên Cơ, vừa đến bởi vì hắn cái đầu so với những người khác đều muốn cao hơn một đoạn, thứ hai vẻ ngoài rất tốt, đến vì lẽ đó hấp dẫn rất độ vợ tông nam đệ tử chú ý. Có rất nhiều nam đệ tử ngày hôm qua cũng đã biết lão sư mới thu đồng cửa đệ mang theo một bệnh nhân đi tới Càn Khôn núi, thỉnh cầu Thương Tuyết sư muội trị liệu, nghĩ thầm nếu như đoán không lầm, trước mắt cái này hẳn là chính là Hạ Vũ Mị cùng với Hạ Băng, Hạ Hỏa hai huynh đệ. Khen không dứt miệng chính là cái kia truyền kỳ tiểu sư đệ rồi. "Lão sư, vị tiểu huynh đệ này là ai?" Có chút đối với Diệp Khai Tâm thân phận không quá chắc chắn nam đệ tử hỏi. Thích Thiên Cơ quay đầu lại liếc nhìn Diệp Khai Tâm một chút, thấy hắn một mặt ung dung, không chút nào luôn cuống bộ dạng, cười ha ha giới thiệu, "Tới tới tới, ta thay các ngươi giới thiệu." "Hài lòng, ngươi nhập môn trễ nhất, những thứ này đều là ngươi đích sư ca." "Các vị sư ca, mọi người khỏe, sư đệ nơi này có lễ rồi." Diệp Khai Tâm mỉm cười hướng về bốn phía ô quyền, xem như là chào hỏi. Thích Thiên Cơ lại nói, "Đây là Diệp Khai Tâm, của ta đóng cửa đệ tử, các ngươi tiểu sư đệ, các ngươi nhớ tới nhiều chiếu của hắn." "Ai nha, hóa ra là tiểu sư đệ, may gặp ha ha, còn trẻ như vậy, như thế anh Tuấn, cùng quyến rũ sư muội miêu tả hình tượng rất tương xứng, ta vừa nãy vừa nhìn thấy hắn, đã nghĩ ngợi lấy có thể là tiểu sư đệ đây này, tiểu sư đệ ngày hôm nay lớn bao nhiêu?" "Nhiều nhất 18 tuổi chứ." "Sư ca lớn hơn ngươi một vòng còn nhiều hơn, nếu không phải cùng ở một cái tông môn bên trong, ngươi phải gọi ta một tiếng đại thúc." Nghe nói Khai Tâm tiểu sư đệ thực lực so với Thương Tuyết sư muội mạnh hơn. Mọi người đều biết tiểu sư muội thực lực đã sớm bước vào nguyệt cấp võ giả hàng ngũ, nhưng là đến cùng thuộc về nguyệt cấp võ giả bên trong cái nào một đẳng cấp, nàng đến nay cũng không hiện ra lộ quá, chúng ta cũng không cách nào biết được. "Được rồi, cho dù Thương Tuyết sư muội chỉ là nguyệt cấp võ giả ở trong đẳng cấp thấp nhất trăng non võ giả, lẽ nào tiểu sư đệ sẽ là trăng tàn võ giả?" "Ta ít, muốn thực sự là 18 tuổi trăng tàn võ giả, đây tuyệt đối là chưa từng có ai á tiểu sư đệ. Đây rốt cuộc là thiệt hay giả? Các ngươi những người này là đang chất vấn tiểu sư đệ thực lực sao?" "Tiểu sư đệ, ngươi ở nơi này hiện ra lộ một thoáng thân thủ cho bọn họ xem, để bọn hắn biết sự lợi hại của ngươi, bằng không chúng ta tùy tiện đi ra mấy cái, mọi người lẫn nhau luận bản một thoáng làm sao?" "Cái này ta thấy được ta phụt giũ a một đám nam đệ tử đem Diệp Khai Tâm phạm vi ở hải tâm, ngươi một lời ta một lời, họ hét ồn ào, âm thanh càng lúc càng lớn, cho tới những kia đã đi ra rất xa, chuẩn bị quan trên đi tắm nam đệ tử phát hiện náo nhiệt, cũng đều nửa đường gãy trở lại." Thích Thiên Cơ đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, hướng về Diệp Khai Tâm khiến cho cái ánh mắt, chính mình trước tiên lui qua một bên rồi, đem sân bãi để cho những người trẻ tuổi này, tùy theo bọn hắn hồ đồ. Diệp Khai Tâm vò vào đầu, lớn tiếng nói, "Các vị sư ca, các vị sư ca, sư đệ ta lại là lần đầu tiên đến Càn Khôn núi a, ngày hôm qua đến bây giờ không có nghỉ ngơi, không có tắm, càng là liền một bữa cơm đều không ăn, các ngươi không nói nhiệt tình chiêu đãi còn chưa tính, tốt như vậy ý tứ tới liền muốn cùng ta đánh nhau. Này xem như là lễ ra mắt hay là hạ mã uy?" Có chút nam đệ tử cảm thấy Diệp Khai Tâm nói có lý, như vậy đối xử lần đầu tiên tới Càn Khôn núi tiểu sư đệ, quả thật có mất đạo đại khách, mà có chút nam đệ tử nhưng mà không đỏ tim cũng đậu, vui cười hớn hở mà nói, "Tiểu sư đệ đừng nóng nội, ngươi chỉ cần tùy tiện cùng chúng ta luận bàn hai lần, chúng ta liền mang ngươi trên Không Ngọc Phong đi sung sướng trùng cái tắm nước nóng, sau đó xin ngươi toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, lại cho ngươi tìm thoải mái gian phòng, cho ngươi mị mị ngủ một giấc, bảo đảm đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục, đời này đều không nỡ bỏ sẽ rời đi Càn Khôn núi." Diệp Khai Tâm cười nói, đánh giá thì có đãi ngộ tốt như vậy. "Tốt lắm." đánh liền đánh bất quá ta là tiểu sư đệ, một lúc độc thủ, các ngươi muốn thương tiếc ta, chớ đem ta đánh thành nửa đời sau sinh hoạt không thể tự gánh vác là được. Chúng nam đệ tử nghe hắn nói thú vị, cùng kêu lên cười bàng, có người nói, đừng sợ, có chúng ta Thương Tuyết thần ý ở, bảo vệ ngươi không có chuyện gì lại nói nữa, chúng ta cùng tông môn đệ tử trong lúc đó luận bàn, nhất định phải hạ thủ lưu tình, sao có thể dưới nặng tay. Ta đây an tâm. Diệp Khai Tâm cười nói. Vào lúc này, một ít Phật tông nữ đệ tử nghe tin cũng túm năm tụ ba chạy tới, các nàng một lòng muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại tiểu sư đệ rốt cuộc là có tiếng không có miếng, hay là xứng danh. Có nữ đệ tử đến đây vây xem, một đám Phật tông nam đệ tử càng thêm tình cảm quần chúng phấn chấn, có người đã quấn nổi lên ống tay áo, chuẩn bị ra trận cùng Diệp Khai Tâm động thủ luận bàn. Hoang đường cao thủ chương 301, ta phục dịu a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 302, đã kích người một thoáng không dưới vũ trống trải khu vực, giờ khắc này đã trống ra một cái phương biên 10 trượng lớn sân bãi. Phật tông tông môn một đám nam nữ đệ tử cười vui vẻ vây quanh ở bốn phía, ánh mắt ngưng rót ở trống rông giữa sân hai người trên người, châu đầu ghé thai, nhiệt liệt nghị luận cái gì. Đứng ở giữa sân hai người, một cái tự nhiên là Diệp Khai Tâm, một cái khác nhưng là một đám Phật tông các nam đệ tử trải qua sau khi thương nghị đề cử đi ra đại biểu, người này tên là Thi Đấu Văn, là Phật tông tông môn thế hệ tuổi trẻ trong nam đệ tử thực lực chỉ đứng sau Phong Tú cao thủ, cũng là đông đảo chưa kết hôn nữ đệ tử tâm nghi thẩm mến đối tượng. Thi Đấu Văn năm nay 26 tuổi, cùng Phong Tú tao nhã nho nhã, hàm ẩn nội liễm tính cách không giống. Hắn là thuộc về hào phóng sang sảng tiểu nam nhân, nói chuyện cũng khôi hài hài hước, bình thường cùng một đám Phật tông các đệ tử không lớn không nhỏ hòa mình, có thể nói ở toàn bộ Phật tông trong tông môn, ngoại trừ tông chủ Thích Thiên Cơ ở ngoài, liền mấy cái này Thi Đấu Văn nhân duyên tốt nhất rồi. Thi Đấu Văn được công nhận Phật tông đại tân sinh đệ nhị cao thủ, nắm giữ trăng tàn võ giả thực lực, mọi người đề cử đại biểu cùng Diệp Khai Tâm luận bàn lúc, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là hắn, mà Thi Đấu Văn cũng là người thích náo nhiệt, nghe được các sư huynh đệ nhắc tới tên của hắn, hắn liền việc đáng làm thì phải làm đứng dậy, cười hì hì đi tới Diệp Khai Tâm đứng trước mặt định, lâm lâm liệt liệt chắp tay, nói rằng: Khai Tâm tiểu sư đệ, may gặp A Diệp Khai Tâm đối với người sư. Ca này đầu tiên nhìn cảm giác rất tốt, cười đáp lễ lại, nói rằng: Thi Đấu Văn sư ca, sư đệ ta tế bị nộn nhục không trải qua đánh, ngươi một lúc cần phải hạ thủ lưu tình. A Thi Đấu Văn cười nói: Trước một trận ta nghe người ta nói, tiểu sư đệ ngươi có tam đại đặc điểm, một là trẻ tuổi, hai là người tuấn tú, ở là thực lực cao. Hiện tại tận mắt thấy ngươi, lại so với ta tưởng tượng còn trẻ hơn, còn muốn tuấn tú. Liên quan với ngươi người thứ ba đặc điểm phải hay là không cùng theo như đồn đại tương xứng. Kha kha, ta cùng bốn phía quan chiến các sư huynh đệ đều rất muốn chứng thực một thoáng. Diệp Khai Tâm gãi đầu nói, đó là người khác đối với ta nâng giết theo như đồn đãi đồ vật, quá nửa là không tin được. Thi Đấu Văn bĩu môi, khoát tay nói, là thật là giả, muốn đánh mới biết. Tiểu sư đệ yên tâm, trước tiên không nói ta có thể không có thể đánh được ngươi, cho dù đánh thắng được, có chúng ta lão sư ở một bên nhìn chằm chằm, ta cũng không dám thương tổn được ngươi một điểm lông tơ. A tới tới tới, chúng ta ít nói nhảm, nhanh lên một chút đấu võ. A Thích Thiên Cơ đối với Thi Đấu Văn thực lực rõ ràng trong lòng, nhưng là đối với Diệp Khai Tâm thực lực, nhưng vẫn khó có thể chuẩn xác nắm chặt, luôn cảm thấy cái này đệ tử cuối cùng giống như Hạ Liên Tuyết, trên người đều lộ ra một cỗ thần bí khó lường, tựa hồ mỗi một lần nhìn thấy hắn, đều sẽ cảm ứng được trong cơ thể hắn thả ra nội tức càng càng mạnh mẽ, phản phất giờ nào khắc nào cũng đang tăng trưởng bên trong. Liên quan với nguyên nhân này, Thích Thiên Cơ đã từng hỏi Diệp Khai Tâm, cũng hỏi qua Hạ Liên Tuyết, nhưng là hai người đều đem dùng tứ đại thần thú chiến châu sự tình xem là đáy lòng nơi sâu xa nhất bí mật, cũng không hề nói ra, mà Thích Thiên Cơ cũng không hướng về nơi khác suy nghĩ nhiều, chỉ là đem hai người này yêu mến nhất đệ tử trẻ tuổi đưa về kỳ tài ngút trời một hàng. Nhìn thấy Thi Đấu Văn một bộ tự tin tràn đầy, nóng lòng Ngọc Thí Hưng phân răng dấp, Thích Thiên Cơ bước khẽ trồng dâu, ha ha cười nói, Thi Đấu Văn, thực lực của ngươi cùng Liên Tuyết so với, ai mạnh ai yếu. Thi Đấu Văn ngẩn ra, không hiểu lão sư giờ khắc này hỏi cái này để làm gì, cười khổ nói, Liên Tuyết tiểu sư mọi thực lực, giống như có lẽ đã đi vào trăng tròn võ giả cảnh giới, ta thế nào lại là đối thủ của nàng. Chúng ta Phật Tông Tông môn 40 tuổi trở xuống đích trong nam đệ tử, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Băng, Hạ Hỏa hai vị sư ca có thể cùng Liên Tuyết tiểu sư mọi một trận chiến chứ. Hạ Băng, Hạ Hỏa hai huynh đệ năm nay cũng đã tuổi gần 40, có trăng tròn võ giả thực lực, Thi Đấu Văn tuy rằng lấy chỉ là 26 tuổi, đã đạt đến trăng tàn võ giả cảnh giới, tự hỏi tư chất toán là rất cao rồi, có thể là chính bản thân hắn cũng minh bạch, võ giả thực lực càng về sau tăng lên càng khó, chính mình nếu muốn tiến thêm một bước nữa, đạt đến Hạ Băng, Hạ Hỏa hai sư ca như vậy cảnh giới, sợ rằng cũng phải đợi được 35 tuổi về sau mới có hy vọng rồi. Về phần Liên Tuyết tiểu sư muội lấy 18 tuổi tuyệt diệu linh chen người trăng tròn hàng ngũ võ giả, đây tuyệt đối là liên bang tiên thiên vạn vạn võ giả ở trong một cái khác loại, nghe nói người tiểu sư đệ này thực lực không có chút nào yếu hơn Liên Tuyết tiểu sư muội, cũng không biết là thật hay giả. Kỳ thực Thi Đấu Văn cùng Diệp Khai Tâm luận bản võ học, chỉ là xuất phát từ thuần túy rất yếu kỳ, hắn muốn thăm dò một thoáng người tiểu sư đệ này thực lực đến cùng cường đến mức nào, phải hay là không như trong truyền thuyết cường đại như thế, vì lẽ đó đã có nguyên vẹn chuẩn bị tâm tư, thắng cũng sẽ không dương dương tự đắc, bại cũng sẽ không túi đầu đủ rũ. Thích Thiên Cơ mỉm cười nói, ta trước tiên nho nhỏ đã kích người một chút đi, hài lòng thực lực, có thể mạnh hơn tại Liên Tuyết. Người hảo tâm nhất bên trong có một chuẩn bị, một lúc chớ bị hài lòng đánh chính là mặt mày xám xịt. Thích Thiên Cơ thân là trưởng giả sư tôn, ở chúng đệ tử trước mặt tuyệt sẽ không nói khoác, vì lẽ đó hắn lời vừa nói ra, không chỉ có Thi Đấu Văn tối lấy làm kinh hãi, bốn phía cái khác nam nữ đệ tử đều trợn to hai mắt nhìn về phía Diệp Khai Tâm, chỉ là bọn hắn vẫn không có tận mắt thấy Diệp Khai Tâm hiện lộ thực lực, trong lòng ít nhiều gì luôn có điểm hoài nghi. 18 tuổi, nếu như thực lực ngự trị ở trăng tròn võ giả bên trên, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi à nha. Diệp Khai Tâm vẻ mặt đau khổ nói, "Lão sư à, xin nhờ lão nhân gia ngài đừng nâng giết ta rồi. Ta nào có thực lực mạnh như vậy. Ngài hiện tại nâng càng cao, ta lập tức ngã càng tiếng nổ a." Thích Thiên Cơ vừa nãy cổ vũ Diệp Khai Tâm muốn dũng cảm tiếp thu khiêu chiến, dựng nên lên ở Phật Tông tông môn đệ tử trẻ tuổi bên trong uy tín, mà Diệp Khai Tâm nhưng chủ ý đã định, bất kể là ai đứng ra cùng mình luận bàn giao thủ, chính mình cũng chỉ cùng hắn đánh thành cái hòa nhau, làm như vậy một là không sẽ làm bị thương sư huynh đệ ở giữa hòa khí, song phương tất cả đều vui vẻ, thứ hai cũng cho bốn phía đích sư ca các sư tỷ lưu lại thực lực của mình cảm giác sâu không lường được, làm như vậy hiệu quả, khả năng so với cường thế đánh bại đối thủ còn tốt hơn một ít. Thích Thiên Cơ cười nói, hài lòng, hiện tại không phải là khiêm tốn thời điểm. Đối mặt khiêu chiến, ngươi nên biểu hiện ra nên có thô bạo cái gọi là thô bạo, cũng chính là khí thế, cũng chính là ý chí chiến đấu. Khi hai cái thực lực kém không nhiều đối thủ gặp gỡ lúc, ai thắng ai thua, thường thường xem chính là của người đó khí thế càng đủ, ý chí chiến đấu càng vượng chật hẹp tương phùng dũng sĩ thắng. Vẫn có một đạo lý của nó. Thích Thiên Cơ âm thanh rất lớn, lời này hiển nhiên không chỉ là nói cho Diệp Khai Tâm một người nghe, đồng thời cũng là ở hướng về hiện trường những đệ tử khác truyền kinh thụ đạo, chúng đệ tử lẫm liệt thụ giáo, tất cả có suy nghĩ. Diệp Khai Tâm đĩnh đĩnh tính lồng ngực, để cho mình xem ra càng lộ vẻ cao to uy vũ một ít, cất cao giọng nói, "Lão sư, lúc này khí thế của ta đủ đủ chứ? Ta nghe lời ngươi, nhìn có thể hay không đánh thắng được thi đấu văn sư ca." Thích Thiên Cơ cười mắng, "Ngươi tiểu tử thối này, hoàn toàn không đem lời của ta coi đó là vấn đề a, được rồi, mặc kệ ngươi rồi, tùy ngươi đánh như thế nào đi thi đấu văn, ngươi không được bởi vì hài lòng là tiểu sư đệ liền để hắn, lúc giao thủ nhất định phải phát huy ra chính mình trạng thái tốt nhất, đánh ra cực hạn của mình trình độ." Thi đấu văn cũng học Diệp Khai Tâm bộ dạng đĩnh đĩnh tính, lớn tiếng nói, "Tiểu sư đệ, ngươi có nghe hay không?" Lão sư lên tiếng, "Không cho ta nhường cho ngươi." "Kỳ thực ta cũng không có ý định nhường cho ngươi, bởi vì ta không nhất định đánh thắng được ngươi. Còn có một việc." Hắn tiến lên hai bước, đến gần rồi Diệp Khai Tâm một ít, thấp giọng nói, "Tiểu sư đệ, thực lực của ngươi nếu như so với sư ca cường quá nhiều, nhớ tới nhường cho sư ca một điểm, đừng làm cho sư ca ta thua quá thảm, bằng không sư ca này tấm mặt mo này mất hết không nói, những kia yêu thích sư tỷ của ta sư muội cũng đều sẽ thất vọng, không hề coi ta làm thần tượng ai, loại kia trong một đêm từ thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác, tiểu sư đệ ngươi hiểu không?" "Ta hiểu." Diệp Khai Tâm nhếch miệng cười nói, "Thi đấu văn sư ca ngươi cũng giống vậy, lúc giao thủ đừng quá hung mãnh, nhớ tới cho sư đệ ta giữ lại một chút mặt mũi, ta nhập môn không lâu, địa vị thấp nhất, nếu như lại bị ngươi đánh chính là xương mặt xương mũi, lan truyền ra ngoài, sau đó ta ở trong tông môn thì càng không có lan lộn." Thi đấu văn lườm một cái, nói rằng, "Có chúng ta lão sư bảo kê ngươi đây, ngươi sợ cái gì? Ta ít, chúng ta nói phí lời nhiều như vậy." Đến a đánh đi thi đấu văn hòa Diệp Khai Tâm mặt sau mấy câu nói âm thanh tuy rằng rất thấp, nhưng vẫn là bị không ít người đã nghe được, có nữ đệ tử che miệng cười khẽ, nũng nịu nói rằng, "Thi đấu văn sư ca, ngươi ngàn vạn không thể bại a, bằng không ngươi ở chúng ta trong lòng cao to uy vũ, không thể chiến thắng hình tượng liền ầm ầm sụp đổ." Rồi lại có nữ đệ tử hì hì cười nói, "Yêu thích thi đấu văn sư ca sư tỷ các sư muội, các ngươi nghe một chút, nếu như thi đấu văn sư ca lần này thua, với Khai Tâm tiểu sư đệ, các ngươi liền vứt bỏ hắn, chuyển đi yêu thích phong tú sư ca hoặc là cái khác sư ca sư đệ được rồi không được a? Phong tú sư ca hiện tại đã cùng chim én sư muội tốt hơn rồi, chúng ta không có cơ hội rồi." Một tên nữ đệ tử tiếp lời nói rằng, "Chứng cứ bên trong mang theo thương tâm u oán tâm ý a, phong tú sư ca không phải vẫn yêu thích Thương Tuyết sư muội sao? Lại di tình biệt luyến à nha?" "Ân, như vậy mới đúng mà, Thương Tuyết sư muội tựa hồ đối với thiên hạ nam nhân đều không có hứng thú, ta liền nói phong tú sư ca cùng Thương Tuyết sư muội trong lúc đó là không có kết quả." "Cũng không phải à, ta biết ngay chúng ta Liên Tuyết tiểu sư muội thích Khai Tâm tiểu sư đệ đây này, không thể nào, bọn hắn mới lần thứ nhất gặp mặt. Có người nói tối ngày hôm qua, hai lòng sư đệ mang theo một bệnh nhân về phía sau phong cầu Thương Tuyết sư muội trị liệu, kết quả Thương Tuyết sư muội không chỉ đáp ứng thay bệnh nhân kia trị liệu, còn để lại Khai Tâm tiểu sư đệ ở nhà chúc chúng qua đêm. Cũng chỉ có tiểu sư đệ người như vậy mới xứng đáng trên chúng ta Thương Tuyết sư muội rồi." "Ai, ta ngày hôm qua thấy Khai Tâm tiểu sư đệ một mặt, còn chuẩn bị đối với hắn khởi xướng ái tình thế tiến công đây, hiện tại không hy vọng rồi." Mệnh của A Thi đấu văn nghe nói Hạ Liên Tuyết hạ sư muội đã lòng có tương ứng, không nhịn được hướng về đứng ở trước mặt Diệp Khai Tâm giơ ngón tay cái lên, hâm mộ nói, "Khá lắm tiểu sư đệ à, hay là ngươi có bản lĩnh, vừa mới cản khôn núi một ngày, lại liền đem chúng ta tông môn các nam đệ tử trong lòng thánh nữ cho cầu dẫn rồi. Cẩn thận à, ngươi sau đó nhưng là toàn dân công địch rồi." Diệp Khai Tâm cười nhún vai một cái, cũng không lên tiếng. "Không nghe bọn họ nói vậy rồi, tiểu sư đệ, ngươi tiếp chiêu A Thi đấu văn." Lời nói vừa dứt, trong tiếng hít thở, ở bốn phía chúng Phật tông đệ tử khen hay trợ uy trong tiếng, thân hình cao tốc nhằm phía Diệp Khai Tâm, người còn chưa tới, ngón cái tay phải ngón trỏ liền cũng quấy nhiêu về phía trước thẳng tắp chọc ra, đầu ngón tay bắn ra một đạo mạnh mẽ nội tức, dường như sắc bén kiếm khí giống như, đâm thẳng Diệp Khai Tâm tính cầu. Hoang đường cao thủ chương 302, đã kích ngươi một thoáng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 303, võ học quái thai thi đấu văn chiêu thức này công kích, là Phật tông võ học chứ danh cấp cao công kích võ kỹ nhị chỉ thiện, hắn lấy trăng tàn võ giả thực lực phát sinh, uy lực tuyệt đối không cho khinh thường. Nếu như giờ khắc này ra tay không phải thi đấu văn, phòng ngự không phải Diệp Khai Tâm, nếu như đem hai người bọn họ công thủ vị trí đổi một thoáng, như vậy Diệp Khai Tâm toàn lực sử dụng nhị chỉ thiết lúc, cho dù thi đấu văn thân thể là dùng thép rội đúc bằng sắt mà thành, cũng phải bị này hai ngón tay phát sinh sức lực khí mạnh mẽ cứng rắn lục ra một cái lỗ thủng. Trước đó, Diệp Khai Tâm ý thức thường thường tiến vào trong đan điền bên trong phù đồ trong tháp cùng tầng thứ 5 ở Trần Tăng Nhân đối luyện võ kỹ, cái môn này Phật tông võ kỹ nhị chỉ thiện hắn đã sớm tu luyện đến cực kỳ thuần thục mức độ, hiện tại thi đấu văn ở trước mặt hắn dùng ra, người khác nhìn kỳ diệu cực kỳ, uy lực vô cùng, hắn nhưng cảm thấy có loại múa dịu qua mắt thợ cảm giác, bất quá trên mặt hay là giả ra một bộ vẻ nghiêm túc. Hắn lay động thân hình, sử dụng nhất vĩ độ giang Phật tông cấp cao thân, chân trái trên chết phía bên trái đá chéo ra, cả người tùy theo trượt ra một bước nhỏ, hữu kinh vô hiểm tránh thoát nhị chỉ thiện phát sinh cái kia đạo như là thật giống như linh khí. Trong tỉ thí hai người một cái công mãnh liệt, một cái trốn xảo diệu, bốn phía những Phật tông đó đệ tử nhìn thấy bọn hắn mới vừa ra tay, cũng đã biểu diễn ra nguyệt cấp võ giả thực lực, có được cao, có kinh ngạc, có nhiệt huyết sôi trào, vỗ tay lớn tiếng khen hay. Khen hay âm thanh quá nửa là đưa cho Diệp Khai Tâm, cái này nhập môn không lâu, tuổi còn trẻ tiểu sư đệ lại đã có được nguyệt cấp võ giả thực lực, quả nhiên như theo như đồn đãi cường đại như vậy, bất quá cũng có người nói người tiểu sư đệ này thực lực so với Hạ Liên Tuyết hạ sư muội mạnh hơn một ít, nhưng khi nhìn hắn vừa nãy đang tránh né thi đấu văn công kích lúc, giống như có lẽ đã dốc hết toàn lực, hay là đồn đại cũng có một bộ phận giả tạo chứ. Dù vậy, cái này hài lòng sư đệ hiện nay đang nắm giữ thực lực, cũng đủ để cho Phật tông tông môn tuyệt đại đa số đệ tử cảm thấy thẹn thùng. Khá lắm tiểu sư đệ, ngươi được lắm đấy, thi đấu văn nhíu mày, thân hình như ảnh tùy hình giống như lấn đến gần đến Diệp Khai Tâm bên cạnh người, thực, bên trong hai ngón tay nhanh cũng như kiếm, mang theo quyết chí tiến lên, khí thế như cầu vồng hướng về Diệp Khai Tâm vai trái điểm đi. Hắn lần công kích thứ nhất là đem linh khí khu ra ngoài thân thể, lúc sau chỉ kích bắn ra, loại phương thức công kích này là thuộc về võ học bên trong khoảng cách xa công kích. Tuy rằng có thể đả thương địch thủ tại mấy mét thậm chí mười mấy mét ở ngoài, nhưng cũng hết sức tiêu hao linh khí. Thi đấu văn từ đệ một lần dò xét tính trong công kích đã nhìn ra Diệp Khai Tâm thực lực không kém gì chính mình, loại này khoảng cách xa phương thức công kích đối với hắn không có tác dụng gì, vì vậy quả đoán đổi thành tiếp thân cận chiến. Hai cái thực lực tương đương võ giả, thông thường chỉ chính là nội tức cách biệt không mình, bọn hắn lúc giao thủ muốn phân ra thắng thua, liệu đúng là đối với võ kỹ nắm giữ thông thạo trình độ, tự thân phối hợp năng lực phản ứng cùng với hiện trường lâm chiến kinh nghiệm này mấy cái phương diện, thi đấu văn ở Càn Khôn núi những năm này hầu như mỗi ngày đều sẽ cùng một đám sư minh đệ, các sư tỷ muội đối chiến, bởi vậy hắn cho rằng ở những phương diện này chính mình hẳn là toàn diện áp đảo năm. Nay chỉ có 18 tuổi tiểu sư đệ, chỉ cần ở hai người thiếp thân cận chiến bên trong phát hiện tiểu sư đệ một chút kẽ hở, chính mình liền có lòng tin đưa hắn một lần đánh bại. Nhưng là liên tiếp chuyển đổi vài loại Phật tông võ học cùng thân, Diệp Khai Tâm phòng thủ dĩ nhiên gió thổi không lọt, không hề kẽ hở, này khiến thi đấu văn có chút đột trí, đồng thời cũng với người tiểu sư đệ này biểu hiện ra thực lực tổng hợp cảm thấy tự đáy lòng than thở. Thi đấu văn tử vừa mới bắt đầu sẽ không có khách khí, tới liền toàn lực ứng phó, đem trang tàn võ giả thực lực bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, mà Diệp Khai Tâm chỉ cầu bất bại, thủ nhiều công ít, cũng chỉ vận dụng thiếu nguyệt thực lực võ giả, hai người lan lộn, đánh chính là cực kỳ đặc sắc náo nhiệt. Vậy xem Phật tông nam nữ đệ tử ở bên trong, đại đa số thực lực yếu hơn thi đấu văn hòa Diệp Khai Tâm, vì lẽ đó giữa hai người tỉ thí làm bọn họ nhìn ra hoa mắt thần chỉ, hoa cả mắt, giờ khắc này ở trong lòng bọn họ, đã đối với thi đấu văn hòa Diệp Khai Tâm hai người bội phục đến cực điểm. Bình thường võ giả, một đời thông thường chỉ có thể tinh tu một hai loại võ học, mà thi đấu văn hòa Diệp Khai Tâm đều là tài năng xuất chúng thiên tài hình võ giả. Hai người bọn họ ở mảnh này khắc lẫn nhau công thủ trong lúc đó, cũng đã từng người thay phiên muốn, năm loại không giống Phật tông võ học, hơn nữa mỗi một loại võ học còn mọi thứ tinh thông, phát huy ra cực hạn uy lực, có thể nào không cho vây xem chúng Phật tông đệ tử cảm thán kinh khủng. Thích Thiên Cơ ngồi ở phía Tây Thạch Đôn trên đuốt dâu quan chiến, hắn mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ đối với hai người này đệ tử biểu hiện khá là khen ngợi, ai có thể lại biết hắn giờ khắc này trong lòng cũng đã bê lan chập trùng. Thích Thiên Cơ ngang dọc liên bang võ học giới mấy chục năm, là liên bang có thể đếm được trên đầu ngón tay mặt trời võ giả, nhãn lực vượt xa võ giả bình thường. Diệp Khai Tâm cùng thi đấu văn lúc giao thủ cố ý giấu giếm thực lực, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được con mắt của hắn. Thích Thiên Cơ mấy tháng trước từ đó đô thị lúc rời đi, đã biết Diệp Khai Tâm thực lực tấn thăng đến trang tản võ giả sơ cấp cảnh giới, khoảng thời gian này không gặp, hắn căn cứ Diệp Khai Tâm thực lực tốc độ tiến triển, suy đoán ra hắn khả năng đã tăng lên tới trang tản võ giả trung cấp giai đoạn, nhưng là bây giờ xem ra, chính mình còn là xa xa đánh giá thấp thực lực của hắn tốc độ phát triển. Chẳng trách Linh Kiếm Vũ chữ Lao huynh nói hài lòng là thứ võ học quái thai vẫn đúng là bị hắn nói đúng, hiện tại hài lòng thực lực hẳn là sải bước vào trăng tròn võ giả ngưỡng cửa chứ. 18 tuổi trăng tròn võ giả xem như là chưa từng có ai đi à nha. Ha ha. Thần kỳ A 30 năm. Không, hay là chỉ cần 20 năm sau, hài lòng thực lực liền sẽ đạt tới mặt trời võ giả cảnh giới, ở lúc đó, liên bang võ học giới ở bên trong, ai còn có thể cùng ngã Phật tông tông môn tranh đấu. Ai dám nói ngã Phật tông võ học không phải đệ nhất thiên hạ. Thích Thiên Cơ nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy lao hoài trần an, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười cũng đã biến thành nết miệng cười to. Xem bốn phía một đám đệ tử âm thầm bực, nghĩ thầm qua nhiều năm như vậy, tựa hồ chưa từng thấy lao sư như hôm nay như vậy phấn khởi đây, đến cùng là chuyện gì để lão nhân ra người thất thố như thế. Trong lúc vô tình, Diệp Khai Tâm cùng thi đấu văn đã giao thủ hơn trăm cái hiệp, hai người đánh xa cận chiến, bóng người lúc lúc hợp, cấp tốc như điện, mang theo linh khí quyền cước chỉ đủ ở công thủ thời gian, phát sinh âm thanh cũng từ mới bắt đầu cuồng phong gào thét đã biến thành hùng sư mãnh hổ giống như giết đạo. Thi đấu văn giờ khắc này đã đem thực lực bản thân phát vung tới cực hạn trạng thái, liền chính hắn đều cho rằng trận chiến này là mình từ lúc sinh ra tới nay phát huy tốt nhất một lần. Diệp Khai Tâm vẻ mặt xem ra cũng càng thêm nghiêm nghị nghiêm túc, toàn bộ tinh thần ứng đối. Quan chiến nam các nữ đệ tử đã có bao nhiêu năm chưa từng thấy như vậy đặc sắc kịch liệt luận bản tỷ thí rồi, nhìn thấy dơ dáng dạng hình nơi, từng cái nhãn cầu ở ngoài lồi, liền khen hay vỗ tay đều quên. Ngay khi Diệp Khai Tâm cùng thi đấu văn hai người động thủ tức, một đôi thanh niên nam nữ dắt tay song vai, từ đằng xa góc núi hướng về nơi này chậm rãi đi tới. Hai người này một cái phong thần như ngọc, một cái tiểu diễm như hoa, không phải Phong Tú cùng Hạ Yến Tử là ai? Hai người bọn họ ngày hôm qua chính thức xác lập luyến ái quan hệ, sau đó cùng Diệp Khai Tâm, Hạ Liên Tuyết đồng dạng, tìm cái ẩn mật vị trí lẫn nhau mở rộng cửa lòng, gấp rút đầu gối trường đàm suốt cả đêm. Thường Đông lúc nghiễm nhiên đã thành một đôi thân mật không kẽ hở tình nhân, tuy rằng quan hệ còn chưa tới nơi loại kia có thể đột phá phòng tuyến cuối cùng mức độ, nhưng đã lẫn nhau chân thành tương cho phép. Hạ Yến Tử vốn là muốn bồi tiếp Phong Tú cùng đi không vũ an điểm tâm, nhưng khi nhìn đến dưới đỉnh vây quanh nhiều như vậy sư minh đệ, sư tỷ mỗi lúc, nàng lòng hiếu kỳ lên, lôi kéo Phong Tú tay liền bước nhanh đi tới, nhìn thấy Diệp Khai Tâm cùng Thi Đấu Văn hai người ở kịch liệt tranh đấu, không biết chuyện gì xảy ra, hỏi tham quan chiến một tên sư tỷ, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phong Tú sư ca, ngươi đến đoán xem, cuộc tỷ thí này là Thi Đấu Văn sư ca thắng, hay là Hài Lòng sư đệ thắng? Hạ Yến Tử ngọt ngào hỏi. Nàng nói chuyện với Phong Tú thời gian, một đôi mắt đẹp nhìn kỹ ở Phong Tú trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy đều là đặc đến không tản ra nổi tình ý, nàng giống như Phong Tú, đều là tình kiên ý định người, một khi cùng đối phương lập thành trung thân, lẫn nhau trong mắt cũng chỉ có đối phương một người. Phong Tú yên lặng nhìn chăm chú vào giữa trường giao thủ hai người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Diệp Khai Tâm trên người, hơi mỉm cười nói, "Để ta đoán a." "Vậy ta đoán Hài Lòng sư đệ nhất định sẽ thắng, tại sao vậy chứ?" "Bởi vì có thể làm cho Thương Tuyết sư muội yêu thích người, nhất định so với nàng càng thêm ưu tú." "Nói cũng đúng a." Thương Tuyết sư muội là chúng ta Phật tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử nhân vật thủ lĩnh, y tay lại cực sự cao minh, Khai Tâm tiểu sư đệ thực lực chỉ có còn mạnh hơn nàng, mới có thể xứng hướng lên trên nàng. Hạ Yến Tử nói trộm liếc nhìn Phong Tú một chút, giống như ưu tự đoán mà nói, "Phong Tú sư ca, trong lòng ngươi phải hay là không còn đang suy nghĩ Thương Tuyết sư muội nha?" Phong Tú ngẩn ra, nhìn thấy Hạ Yến Tử trên mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, biết nàng đang cố ý trêu chọc chính mình, cười khổ nói, "Yến Tử, từ chúng ta yêu nhau bắt đầu từ giờ khắc đó, ta đối với Liên Tuyết tiểu sư muội tâm cũng đã triệt để tuyệt đứt đoạn mất. Hiện tại Liên Tuyết ở trong mắt ta chỉ là một cái khả kính đáng yêu tiểu sư muội. Trong lòng ta sau đó cũng chỉ chứa một cái Hạ Yến Tử, cũng chỉ đối với Hạ Yến Tử một người thật." Hạ Yến Tử nghe hắn nói chân tình ý chí, trong lòng cảm động, trên người y ôi tại trong lồng ngực của hắn, ôn nhu nói, "Ta cũng thế." Một vị tông môn sư tỷ liền đứng ở Phong Tú cùng Hạ Yến Tử bên người, nghe được lời tâm tình của bọn họ, nhìn thấy bọn hắn tương ôi bộ dạng, không nhịn được an cười nói, "Phong Tú sư đệ, Yến Tử sư muội, hai người các ngươi ban ngày ban mặt khanh khanh ta, ấp ấp ôm một cái, lớn thanh tú ân điển yêu, không phải để cho chúng ta những này còn lại nam quả nữ bọn họ đỏ mắt đấu kỵ sao? Trong lòng ta sau đó cũng chỉ chứa một cái Hạ Yến Tử, cũng chỉ đối với Hạ Yến Tử một người tốt." "Cha cha," này lời tâm tình nói. "Hư hết rồi A Yến Tử, ngươi có phải hay không cảm thấy rất cảm động?" Hận không thể lập tức lấy thân báo đáp. "Vương sư tỷ, ngươi chế nhạo ta liều mạng với ngươi." Hạ Yến Tử đỏ mặt gắt một cái, sau đó khanh khách cười vồ tới cùng bị kia Vương sư tỷ hố néo đánh thành một đoàn. Phong Tú đúng là không phản đối, cười nhạt, ánh mắt trong lúc vô tình hướng về xa xa sơn đạo nhìn sang, lại phát hiện hai cái bạch y tung bay thiếu nữ chính hướng về nơi này chậm rãi đi tới. Hai nữ đồng dạng vóc người là lướt, đồng dạng thanh lệ vô phương, càng khác nào một đôi thiên sứ chị em gái. Các nàng chân thành mà đi, đạp lên sáng sớm lượn lờ ở trong núi sương mù, phảng phất từ trong tiên cảnh đi tới, khiến người ta tự nhiên sinh ra một loại thân này không ở thế tục cảm giác. Hoang đường cao thủ chương 303, võ học quái thai chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 304, Nhan Ngưng Chi tâm tư. Hai cái thiếu nữ mặc áo trắng, một cái là Hạ Liên Tuyết, một cái khác tự nhiên là Nhan Ngưng Chi. Nhan Ngưng Chi bệnh nan y mới khỏi, thân thể còn lâu lắm mới khôi phục đến bình thường trạng thái bình thường, ở ấm no dễ gặng bản không thể phao ngâm quá lâu, nàng rửa sạch trên người tạm ô về sau, rồi cùng Hạ Liên Tuyết đồng thời trở về rồi. Vốn là hai nữ là chuẩn bị trực tiếp trở về Vô Sắc Phong, nhưng là đến dưới đỉnh lúc, Hạ Liên Tuyết lại đột nhiên cảm ứng được Diệp Khai Tâm thả ra khí tức, nàng thân thiết dưới, không chút suy nghĩ, liền men theo khí tức khởi nguồn nơi cùng nhau đi tới, muốn nhìn một chút Diệp Khai Tâm đang làm gì. Nhan Ngưng Chi tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng là cắn răng kiên trì cùng đi qua, trên người nàng đeo chính là Hạ Liên Tuyết quần áo, hình thức cũng giống nhau như lúc, trên người sau dĩ nhiên lại không quá thích hợp, đặc biệt là quần trắng bên hông muốn nổi bật nắm nhăn bày kế, đưa nàng thiếu nữ linh lung nguyện chuyển đường con hoàn mỹ vẽ ra, mặc dù không có người mang võ học cao thâm Hạ Liên Tuyết như vậy đi lên đường tới bồng bềnh như nâng cảm giác, nhưng dung mạo, võ người, khí chất khắp mọi mặt cùng Hạ Liên Tuyết trên so với hai phe đều có thiên thu, không kém đi nơi nào. Một đường đi ở Hạ Liên Tuyết bên người, đối với cái này y thuật thông thần, giống như tiên tử lâm thế, giống như ân nhân cứu mạng, Nhan Ngưng Chi trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính nghệ, nàng thử cùng Hạ Liên Tuyết nói ra một câu, bản nhận thức vì cái này xem ra lạnh lẽo vắng vẻ, phản phất không ăn người ở lửa giận thiếu nữ sẽ không phản ứng chính mình. Không nghĩ tới Hạ Liên Tuyết không chỉ mặt mỉm cười làm đáp lại, còn hướng về nàng tỉ mỉ hỏi thăm tới có quan hệ cổ y thuật một vài vấn đề. Nhan Ngưng Chi tuy rằng không hiểu Hạ Liên Tuyết tại sao đột nhiên hỏi từ bản thân những này, nhưng vẫn là từng cái làm trả lời. Ở cái này chỉ dùng ngăn ngắn một đêm thời gian liền chữa khỏi chính mình bệnh nan y nữ thần y trước mặt, nàng không dám có nửa điểm múa dịu qua mắt thợ y tứ, mỗi hồi đáp một câu, liền muốn lén lút nhìn một chút Hạ Liên Tuyết sắc mặt, trong lòng thấp thỏm bất an, chỉ lo nói sai rồi nơi nào, trêu đến nàng chuyện cười. Cứ việc Diệp Khai Tâm cùng Thi Đấu Văn hai người giao thủ tình cảnh dị thường đặc sắc, nhưng nhìn đến Hạ Liên Tuyết cùng một vị xa lạ mỹ nữ sóng vai đi tới, không thiếu nam đệ tử ánh mắt vẫn bị các nàng thu hút tới, người người đều muốn. Thương Tuyết sư muội những năm gần đây nhất rời đi Vô Sắc Phong thời gian không nhiều, chắc chắn nam đệ tử không muốn phong nàng càng là cực nhỏ đặt chân, ngày hôm nay làm sao sẽ tới nơi này? Bên người nàng cái kia cùng nàng bình thường thiếu nữ xinh đẹp là ai? Chẳng lẽ là lão sư mới thu nữ đệ tử sao? Cũng không biết danh hoa có chủ có hay không. Nhan Ngưng Chi cùng Hạ Liên Tuyết đều là nghiên cứu cổ y thuật, ở trên mặt này đã tìm được tiếng nói chung. Hai người đi rồi một đường, hàn huyên một đường, trong lúc vô tình Nhan Ngưng Chi liền đối với Hạ Liên Tuyết nhiều thêm mấy phần thân cận cảm giác, nói chuyện cũng không giống vừa mới bắt đầu để ý như vậy cẩn thận rồi, nàng xa xa nhìn thấy phía trước phạm vi rất nhiều người, lại thỉnh thoảng nghe được từng tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, không nhịn được hỏi, Liên Tuyết, bên kia làm sao?
Vậy,
là hài lòng, hắn đang cùng người đánh nhau hạ Liên Tuyết vừa đi vừa hỏi nói, Ngưng Chi, ở chính giữa đô thị thời điểm, hài lòng là cái bộ răng gì? Phải hay là không rất yêu thích đánh nhau ẩu đả, gây sự sinh sự? Hai người vừa nãy tán gẫu lúc đã lẫn nhau báo họ tên, đối phương xưng hô này lúc cũng đã giảm bớt đi trước tên dòng họ, dựa theo Hạ Liên Tuyết lại nói, như vậy có vẻ thân cận. Nhan Ngưng Chi đang cùng Hạ Liên Tuyết cho tới Diệp Khai Tâm lúc, có thể cảm giác được Hạ Liên Tuyết cùng Diệp Khai Tâm quan hệ không phải bình thường, nhưng là nghe nàng hỏi như vậy lên, nhưng chủ động giữ gìn lên Diệp Khai Tâm, à không, hài lòng người này rất nhiệt tình, rất hiền lành, thành thật. Ở chính giữa đều đệ nhất võ trong học viện, hắn cũng thường thường chịu đến biểu dương đây này ở chính giữa đô thị lúc, Nhan Ngưng Chi tuy rằng công tác bận rộn, nhưng đối với Diệp Khai Tâm hay là rất quan tâm, có lúc hai người trong âm thầm thông điện thoại, Diệp Khai Tâm cũng hầu như sẽ đem mình trên người phát sinh một ít chuyện thú vị nói cho nàng nghe, vì lẽ đó hai người thời gian gặp mặt tuy rằng không nhiều, Nhan Ngưng Chi nhưng đối với hắn trong cuộc sống từng tí hiểu rõ vô cùng. Hạ Liên Tuyết khẽ mỉm cười, nói, nhưng là ở ta trong ấn tượng, hắn tựa hồ vẫn chính là cái không thành thật người đâu, luôn yêu thích gây chuyện khắp nơi, hơn nữa còn phong lưu hoa tâm, khắp nơi lưu tình. Thực sự là bắt hắn không một điểm làm Nhan Ngưng Chi ngớ ngẩn, nhìn về phía Hạ Liên Tuyết trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc mờ mịt, nghĩ thầm Diệp Khai Tâm cùng cái này mỹ đến cực điểm thiếu nữ nhận thức thời gian tối đa cũng chỉ có một ngày tầm đó, làm sao nghe được giọng nói của nàng, tựa hồ như là nhận thức rất nhiều năm tựa như. Hơn nữa còn phảng phất vẫn luôn là sinh hoạt chung một chỗ. Liên Tuyết, ngươi cùng hài lòng? Nhận thức sao? Nhan Ngưng Chi không nhịn được nhẹ giọng hỏi. Nàng hỏi câu nói này lúc, trong lòng thất thượng bất hạ, khó có thể an bình, nghĩ thầm nếu như Hạ Liên Tuyết cùng Diệp Khai Tâm quan hệ thực sự là cực kỳ thân mật, như vậy lấy nàng tuyệt thế cho tư, cái khác bất kỳ nữ nhân nào ở trước mặt nàng đều sẽ ảm đạm phai mờ, chỉ sợ lại không có một cơ hội nhỏ nhoi nào đi thắng được Diệp Khai Tâm thưởng thức rồi. Không biết tại sao, Nhan Ngưng Chi càng bỗng nhiên có chút sợ sệt nhìn thấy Nhan Ngưng Chi gật đầu thừa nhận. Nhan Ngưng Chi trong lòng vẫn liền đối với Diệp Khai Tâm có không tên tình cảm, mặc dù biết Diệp Khai Tâm bên người có không ít ưu tú nữ nhân, nhưng là nàng còn vẫn ảo tưởng mình có thể có cơ hội cùng Diệp Khai Tâm đi tới đồng thời. Nhưng Hạ Liên Tuyết thực sự quá ưu tú làm cho nàng cảm nhận được một loại gần như nghẹt thở áp lực. Nàng đang suy nghĩ nếu như Hạ Liên Tuyết thừa nhận cùng Diệp Khai Tâm quan hệ thân mật, như vậy chính mình còn sót lại một chút ảo tưởng đều sẽ bị vô tình đánh nát. Trước đây không quen biết, hôm qua mới vừa quen. Hạ Liên Tuyết hiện nay nhìn qua hướng về phía trước vây xem mọi người, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt mê ly, phảng phất ở nhớ lại cái gì, lại nói, nhưng là ta chính là cảm thấy ta cùng hắn trong lúc đó rất đã sớm là nhận thức, hơn nữa phi thường quen thuộc, tựa hồ giữa chúng ta đã trải qua vô số lần luân hồi, từng cái luân hồi năm tháng đều cùng nhau sinh sống. Mà hài lòng, cũng có giống như ta cảm giác. Nguyên lai chỉ là cảm giác, giữa bọn họ cũng không hề loại kia rất thân mật quan hệ a. Nhan Ngưng Chi tối tối thở phào nhẹ nhõm, tâm tình một lần nữa trở nên sáng sủa lên. Trong khi nói chuyện, hai nữ đã đi tới phụ cận, có chút quan tâm các nàng nam đệ tử xoay người ân cần cùng Hạ Liên Tuyết đã ra động tác bắt chuyện, cũng đưa ánh mắt liên tiếp tập trung ở Nhan Ngưng Chi trên người, hỏi dò thân phận của nàng. Những này nam đệ tử trước đây hơn nửa đều là thầm mến Hạ Liên Tuyết, nhưng là Hạ Liên Tuyết vẫn không cho bọn họ cơ hội, bọn hắn cũng minh bạch muốn chiếm được vị tiểu sư muội này phương tâm thực sự khó như lên trời, có mấy người tâm trí không kiên, vì vậy di tình biệt luyến đến những sư tỷ sư muội khác trên người, có chút còn đang tìm mục tiêu của mình, xuất hiện ở ra hiện tại bọn hắn trước mặt Nhan Ngưng Chi, có không thua tại tiểu sư muội dung mạo, hơn nữa trên người còn có một luồng kiến. Người ta như do xuân ấm áp, dễ dàng thân cận khí chất, điểm này không thể nghi ngờ sâu sắc hấp dẫn bọn hắn. Nàng là hài lòng bạn tốt, tới tìm ta trị liệu chứng bệnh, không tốn thời gian dài, rồi cùng Diệp Khai Tâm cùng rời đi càn khôn núi. Hạ Liên Tuyết nhìn thấy một đám sư ca bọn họ đánh kích huyết đồng dạng hưng phấn, biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, chỉ là đơn giản một câu nói, thì đem bọn hắn trong lòng cái kia điểm niệm tưởng hoàn toàn hủy diệt. Hài lòng đang cùng ai giao thủ đây? Hạ Liên Tuyết nhanh hỏi tiếp. Một tên nam đệ tử nói, là thi đấu văn sư đệ, hai người đã đánh thật lâu rồi, đến bây giờ còn không có phân ra thắng bại. Hắc, không ngờ rằng Khai Tâm tiểu sư đệ thực lực lại mạnh như vậy, cuộc tỷ thí này hiệu chết vào tay ai? Khó có thể dự liệu. Á, Hạ Liên Tuyết không phản đối cười cười, lôi kéo Nhan Ngưng Chi một cái tay hướng phía trong chén tới, trải qua chỗ, các nam đệ tử dồn dập hướng về hai bên né tránh, rất sợ chính mình bụi bặm trên người sẽ làm ố hế hai nữ trên người sạch bạch như sơ tuyết quần áo. Phong Tú mặc dù đối với Hạ Liên Tuyết đã chết tâm, nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Liên Tuyết xuất hiện ở trước mắt lúc, trong lòng vẫn là sinh ra một tia cảm giác khác thường, đột nhiên cùng Hạ Yến Tử Khiên cùng nhau cái tay kia nắm thật chặt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Yến Tử chính tham thẳm nhìn mình, hắn ngớ ngẩn, lập tức có chút xấu hổ cười, cấp tốc điều chỉnh tâm thái của chính mình. Ánh mắt do Hạ Liên Tuyết trên người chuyển hướng trong sân Diệp Khai Tâm cùng thi đấu văn. Giữa trường hai người giao thủ, giờ khắc này đã đến mức độ kịch liệt, bốn phía quan chiến Phật Tông các đệ tử một trái tim cũng đều chăm chú tóm lên, xem thế cục này, hai người tạm thời ai cũng không có chiếm được thượng phong, nghĩ đến cuộc tỷ thí này còn muốn kéo dài một quãng thời gian mới có thể phân ra thắng bại. Đúng là Thích Thiên Cơ đã sớm nhìn ra, Diệp Khai Tâm tuy rằng vẫn đang cố gắng áp chế nội tức, duy trì cùng thi đấu văn trong lúc đó không thắng không bại cục diện, nhưng chỉ cần hắn đồng ý, tùy thời cũng có thể kết thúc đi trận này, từ bắt đầu cũng đã quyết định kết quả tỷ thí. Hắn cũng mơ hồ đoán được Diệp Khai Tâm nghĩ, đối với hắn muốn cũng rất tán thành, vì lẽ đó một điểm không có lên tiếng mặt trận. Chỉ có thực lực mạnh tại Diệp Khai Tâm võ giả mới có thể nhìn ra trước mắt thắng bại kết quả, vì lẽ đó ngoại trừ Thích Thiên Cơ ở ngoài, hiện trường tuyệt đại đa số đệ tử chỉ có thể nhìn cái mặt ngoài, nhưng đoán không ra kết cục. Nhìn thấy Nhất Yêu Tha Thiết nữ đệ tử Hạ Liên Tuyết cùng Diệp Khai Tâm mang đến người bệnh nhân kia xuất hiện ở đây, Thích Thiên Cơ mỉm cười hướng về các nàng gật gật đầu, xem như là chào hỏi, sau đó phát ra tiếng hỏi: "Liên Tuyết, ngươi đến đoán xem, cuộc tỷ thí này là ngươi thi đấu văn sư ca thắng, hay là ngươi hài lòng sư đệ có thể thắng?" Hạ Liên Tuyết được công nhận võ học kỳ tài, cũng là Phật Tông tông môn thế hệ tuổi trẻ nữ đệ tử bên trong thủ tịch cao thủ, nghe được Thích Thiên Cơ đi hỏi dò nàng, những đệ tử khác bọn họ cũng đưa ánh mắt rời đi động trên người nàng, rất muốn nghe người tiểu sư muội này kiến giải. Không cần đoán, hài lòng nhất định thắng Hạ Liên Tuyết một lời kinh người. Thích Thiên Cơ bước dâu mỉm cười, những đệ tử khác bên trong không tin Hạ Liên Tuyết lời này, nhưng có khớ người, nghĩ thầm tiểu sư muội sở dĩ nói chắc chắn như thế, còn không phải là bởi vì nàng cùng Diệp Khai Tâm quan hệ trong đó rất tốt. Xem hiện tại trên sân tình hình, thi đấu văn đại khái chiếm 5 phần 10 5 phần thắng, thắng được xác suất thoáng lớn hơn hài lòng sư đệ, tiểu sư muội muốn nhìn nhầm rồi. Thích Thiên Cơ cùng Hạ Liên Tuyết câu này đối thoại, trong khi giao thủ Diệp Khai Tâm cùng thi đấu văn cũng đều nghe lọt vào trong tai, Diệp Khai Tâm tự nhiên biết mình chuyện gì đều không gạt được Hạ Liên Tuyết, trong lòng không khỏi cười khổ. Mà thi đấu văn trong lòng nhưng cực không phục, hắn phấn chấn tinh thần, toàn lực đoạt công, nghĩ thầm ngày hôm nay dù như thế nào cũng không thể khiến cái này tiêu ngạo cực kỳ tiểu sư muội xem thường chính mình đảo mắt phu, thi đấu văn cũng đã đạt khống. Chế trên sân cục diện, công thủ trong lúc đó lớn chiếm thượng phòng, một ít chống đỡ hắn Phật Tông nam nữ đệ tử đã không nhịn được hoan hô lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 305, có vợ như thế còn cầu mong gì? Hạ Liên Tuyết lặng lặng đứng xem một trận, nhìn thấy Diệp Khai Tâm ở đây trên khổ sở chống đỡ, không khỏi nhíu môi. Nhan Ngưng Chi mặc dù đối với võ học một chữ cũng không biết, nhưng là cũng có thể nhìn ra Diệp Khai Tâm chật vật tư thế, lo lắng hắn sẽ ở thi đấu văn công kích đến bị thương, căng thẳng nắm lấy Hạ Liên Tuyết một con ống tay áo, run giọng hỏi: "Liên Tuyết, hài lòng hắn? Hắn muốn bị đánh bại sao?" Hạ Liên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, tựa như cười mà không phải cười mà nói: "Ngưng Chi, ngươi để lại 120 cái tâm á hài lòng hắn a, căn bản chính là trang. Trang vẫn đúng là như đây, đều đem ngươi cho dọa phát sợ, kỳ thực đâu chỉ là Nhan Ngưng Chi bị Diệp Khai Tâm che đậy ở, hiện trường ngoại trừ Thích Thiên Cơ cùng Hạ Liên Tuyết hai người ở ngoài, cái khác có thể nhìn ra Diệp Khai Tâm căn bản chính là ở giả bộ không chống đỡ nổi, căn bản không có mấy người." "Trang?" Nhan Ngưng Chi ngẩn ra, thấy Hạ Liên Tuyết một bộ ung dung vẻ mặt, đột nhiên giống như có điều nộ ra: "Liên Tuyết, ngươi là nói Diệp Khai Tâm chứa đánh bất quá đối phương?" Hắn sẽ không bị đánh bại. Đương nhiên, hắn nếu muốn thắng hắn, chỉ ở trong nháy mắt." Hạ Liên Tuyết đột nhiên nói đến tiếng nói, mở miệng dịu dàng nói: "Hài lòng, ngươi không làm muốn đi không muốn trên đỉnh tắm ăn cơm không? Làm sao hữu tâm ở đây cùng thi đấu văn sư ca sửa chữa quấn lên rồi hả? Ta cùng Ngưng Chi chuẩn bị đồng thời cùng ngươi đi ăn một chút gì, quay đầu lại ta còn muốn thay Ngưng Chi sát thuốc uống. Ngươi mặc dù lãng phí thời gian, nhanh lên một chút kết thúc trận này." Kẻ nhạt đối chiến A nhìn bên cạnh Nhan Ngưng Chi một chút, nhanh lại nói tiếp: "Còn có, ngươi không phải muốn cho ta truyền thụ Ngưng Chi cổ y thuật sao? Ta chuẩn bị sau đó một mặt thay nàng điều dưỡng thân thể, một mặt chuyển cho nàng cổ y thuật." Nhan Ngưng Chi nghe được Hạ Liên Tuyết cuối cùng nói cái kia hai câu lúc, trong lòng vừa mừng vừa sợ, kích động suýt chút nữa tại chỗ nhảy lên. Nàng đối với Hạ Liên Tuyết cổ y thuật xuất phát từ nội tâm bội phục, cũng từng sinh ra bái nàng sư phụ, chuyên tâm học tập cổ y thuật ý nghĩ, bất quá xuất phát từ các loại cân nhắc, vẫn luôn không dám mở miệng, lại không nghĩ rằng Diệp Khai Tâm lại đã sớm cùng Hạ Liên Tuyết từng nói rồi, càng không có nghĩ tới Hạ Liên Tuyết càng đồng ý. May mắn mà có Diệp Khai Tâm à, nếu không phải hắn mở miệng tình cầu, tự mình nghĩ cùng tính tính này cách hở hững như nước Hạ Liên Tuyết học ít đồ, căn bản chính là chuyện không thể nào. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm a. Hạ Liên Tuyết mấy câu nói này chuyển vào hiện trường những Phật tông đó tông môn nam nữ đệ tử trong hai, nhất thời gây nên bọn hắn rối loạn tương mừng, mọi người châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận, không ít người đã từ Hạ Liên Tuyết mấy câu nói này bên trong bị bắt được một tin tức, cái kia chính là Diệp Khai Tâm vẫn không có sử xuất toàn lực, vẫn ở nhường cho thi đấu văn sư ca. Thi đấu văn cũng bị Hạ Liên Tuyết mấy câu nói này nhiễu loạn tâm thần, trong bóng tối thầm nghĩ, nghe Thương Tuyết sư mọi ngữ khí, tựa hồ Khai Tâm tiểu sư đệ thực lực còn mạnh hơn ta rất nhiều a, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể đánh bại ta. Thương Tuyết sư muội thực lực mạnh hơn ta một đẳng cấp, nhãn lực tự nhiên cũng cao hơn ta ra không ít, nàng lời nói ra, tổng thể sẽ không sai. Hắn ngưng mắt nhìn gần trong gang tấc Diệp Khai Tâm, phát hiện hắn khi nghe đến Hạ Liên Tuyết sau trên mặt toát ra bất đắc dĩ cùng cười khổ, suy nghĩ thêm vừa nãy giao thủ tình huống, tựa hồ bất luận chính mình phát sinh thế nào cường thế ác liệt công kích, hắn đều có thể hữu kinh vô hiểm tránh qua, lần một lần hai còn nói còn nghe được, nhưng là nhiều lần đều như vậy, đã nói lên có vấn đề rồi. Thi đấu văn là thứ người cực kỳ thông minh, trong lòng đã đối với phán đoán của mình tin 7 phần, không khỏi một trận đủ rũ, trên tay chân tốc độ công kích lập tức chậm lại. Thích Thiên Cơ nghĩ thầm Hạ Liên Tuyết đã một lời nói toạc ra trận này thắng bại nguyên cơ, lại để Diệp Khai Tâm cùng thi đấu văn tiếp tục đánh cũng không có ý gì rồi, rốt cục mở miệng nói: "Thi đấu văn, hài lòng, hai người các ngươi bất phân thắng bại, hôm nay tới đây thôi a được." Khai Tâm tiểu sư đệ, đón thêm ta một đòn tối hậu. Thi đấu văn trong lòng còn tồn lấy mấy phần may mắn, hai mắt tinh mang tăng gọn, trong tiếng hít thở, hai tay bốn chỉ nhanh cũng như hai thanh lợi kiếm, ôm theo do đầu ngón tay hướng ra phía ngoài bạo phun ra đi cường đại nội tức, đem hết toàn lực hướng về Diệp Khai Tâm phát sinh một đòn tối hậu. Diệp Khai Tâm cũng vô tâm quấn đấu nữa rồi, tiện tay vung ra một quyền, ung dung hóa giải thi đấu văn thế tiến công, cũng mượn lực về phía sau bật ra, ôm quyền trùng thi đấu văn nói tiếng đa tạ, sau đó đi tới Hạ Liên Tuyết cùng Nhan Ngưng Chi trong lúc đó đứng lại. Hạ Liên Tuyết theo thói quen nắm chặt Diệp Khai Tâm một bàn tay, nhẹ giọng nói: "Không phải nói muốn tắm ăn cơm không? Làm sao chạy đến nơi đây đến cùng thi đấu văn sư ca đánh nhau? Rất đã chứ?" Diệp Khai Tâm cười nói: "Buổi sáng lên vận động một thoáng tay chân, đối với thân thể là mới có lợi." Quay đầu liếc mắt nhìn Nhan Ngưng Chi, thấy nàng trong ánh mắt tràn đầy thân thiết hỏi dò tâm ý, khẽ mỉm cười, an ủi, Ngưng Chi tỷ, ta một chút việc đều không có, không cần lo lắng. Ngươi thì sao? Ngươi cảm thấy hiện tại thế nào?
Cũng còn tốt.
Là chắc chắn.
Có điểm nói bụng.
Nhan Ngưng Chi thấp giọng nói, cái bụng lập tức phối hợp phát sinh một trận đủ cục tiếng kêu to.
Diệp Khai Tâm nói, ngươi bệnh lâu như vậy, thân thể nguyên khí đại thường, cần bổ sung đồ vật nhiều lắm.
Chúng ta vậy thì đi ăn cơm thôi.
Diệp Khai Tâm cuối cùng một cái phòng ngự, rốt cục để thi đấu văn khán đáo giữa hai người thực lực chênh lệch, hắn hiểu được vừa nãy lúc giao thủ Diệp Khai Tâm vẫn ở cho mình giữ lại mặt mũi, trong lòng thầm thở dài, đi tới vài bước, hai mắt trợn lên đại đại, bất mãn nhìn Diệp Khai Tâm, reo lên, ta nói tiểu sư đệ, ngươi cũng quá không đau sắp rồi, nếu thực lực mạnh hơn ta, tại sao ẩn mà không phát? Chúng ta như vậy kết cục, còn không bằng ngươi một quyền đem ta đánh đổ đến thoải mái đây này. Diệp Khai Tâm gãi đầu nói, kỳ thực ta cũng là chỉ so với thi đấu văn sư ca ngươi mạnh một tí tẹo như thế mà thôi, nào có dễ dàng như vậy đánh đổ ngươi. Ta cảm thấy đến đi, chúng ta nếu như vẫn tiếp tục đánh, chưa được mấy ngày mấy đêm thời gian, căn bản phân không ra thắng bại.
Thi đấu văn cười ha ha nói, tiểu sư đệ, ngươi không tại chỗ đánh đổ ta, là sợ ta làm mất đi mặt mũi chứ?
Kha kha, hiểu rõ ta người nóng tính, đều biết ta không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người.
Lần này quên đi, sau đó có cơ hội lời mà nói, chúng ta sư huynh đệ hai cái lại từ đầu đánh qua.
Nói rõ trước à, lần sau ngươi không thể lại hạ thủ lưu tình rồi. Sư ca ta bại cũng muốn bại minh bạch nhất định, nhất định.
Diệp Khai Tâm mỉm cười gật đầu.
Đi một chút đi, ta mang bọn ngươi trên không muốn phong đi.
Sáng sớm lên tu luyện võ học, ra một thân mồ hôi bẩn, muốn trước tiên dội cái nước mới được tiểu sư đệ, ngươi là cùng bên cạnh ngươi hai người mỹ nữ này cùng tiến lên phòng, tốt hơn theo sư ca ta đồng thời.
Hạ Liên Tuyết khẽ đẩy Diệp Khai Tâm một cái, ôn nhu nói, các ngươi đồng thời đi.
Ta cùng Ngưng Chi bồi tiếp lao sư chậm rãi đi, đi trước món ăn đường ăn cơm thi đấu văn gật gật đầu, đi tới nắm lấy Diệp Khai Tâm một cánh tay, cùng hắn thảo luận trao đổi vừa nãy tỉ thí lúc một ít chi tiết nhỏ. Mười bậc nhanh chân đi hướng về đỉnh núi.
Thi đấu văn sư ca, chúng ta đi phải hay là không quá mau đi à nha?
Không cần chờ lão sư đi trước sao?
Đi ra xa mấy chục bước, Diệp Khai Tâm chợt nhớ tới cái vấn đề này.
Thi đấu văn không phản đối mà nói, không có chuyện gì, chúng ta Phật tông trong tông môn cũng không có lung ta lung tung quy củ thối ở liên bang võ học giới những bang phái khác trong tông môn, bất luận chuyện gì đều phải muốn lão sư đi đầu, ai nếu như vượt qua, chính là không tôn trọng sư trưởng, là phải bị trách phạt cùng xử phạt, đây là hầu như mỗi một tên võ giả đều hiểu đạo lý. So với như lúc này con trên dựa theo đạo lý tới nói, liền phải làm là Thích Thiên Cơ đi ở trước nhất, cái khác chúng đệ tử dựa theo nhập môn sớm muộn, thân phận trưởng ấu đi theo ở phía sau mới đúng. Nhưng là đến Phật Tông tông môn nơi này, có Thích Thiên Cơ cái này khai sáng tông chủ, tất cả lễ nghi phiền phức liền đều đã giảm bớt đi. Dựa theo Thích Thiên Cơ lời giải thích, chính là chỉ cần trong tông môn người đối với chính hắn một lão sư duy trì lễ phép căn bản cùng xuất phát từ nội tâm tôn trọng là được, những chuyện khác, các ngươi yêu thế nào liền thế nào, lão sư không muốn quản, cũng lười quản.
Mọi người nối đuôi nhau đi tới không muốn đỉnh núi, Thích Thiên Cơ mang theo Hạ Liên Tuyết, Nhan Ngưng Chi cùng đi món ăn đường dùng cơm. Diệp Khai Tâm cùng Thi Đấu Văn cùng nam đệ tử chui vào lớn tắm giữa đường, sảng khoái tràn trề sông tới cái tắm nước nóng.
Thi Đấu Văn thấy Diệp Khai Tâm trên y phục lây dính không ít nước thuốc, vì vậy tìm ra một bộ hoàn toàn mới vải thô hắc y để Diệp Khai Tâm đổi. Đây là Phật Tông tông môn thành viên thống nhất tu luyện trang phục, vải bóc rất tốt, mặc vào đến cảm giác rộng rãi thư thích. Diệp Khai Tâm cái đầu thật cao, tướng mạo đẹp trai, khi hắn mặc vào mặc quần áo này xuất hiện ở món ăn trong nội đường lúc, một thân oai hùng khí để những người khác Phật Tông tông môn đệ tử nhìn với cặp mắt khác xưa. Liền ngay cả Phật Tông tông môn công nhận có đệ nhất mỹ nam tử danh xưng Phong Tú đang nhìn đến Diệp Khai Tâm lúc, trong lòng đều không nhịn được âm thầm than thở, thầm nghĩ tiểu sư đệ hiện tại còn tuổi còn rất trẻ, lại trải qua thêm mấy năm, trên người hắn thêm ra loại kia thành thục nam tử đặc biệt mỹ lực, không biết còn muốn cho bao nhiêu nữ nhân vì đó khuynh đảo. Bất quá tiểu sư đệ bên người đã có tuyệt mỹ khuynh thành Hạ Liên Tuyết hạ sư muội, nói vậy những nữ nhân khác, hắn sẽ không nhìn ở trong mắt đi à nha.
Đại trượng phu có vợ như thế, còn cầu mong gì?
Hắn không nhịn được lần thứ hai hướng về Hạ Liên Tuyết liếc mắt nhìn, vào giờ phút này, Hạ Liên Tuyết môi nhếch nhẹ, khóe miệng mỉm cười. Hai bên cái má mơ hồ xuất hiện một cái nho nhỏ lún đồng tiền, nhìn về phía Diệp Khai Tâm cắt nước trong hai con ngươi tràn đầy đều là kéo dài tình ý cùng vô tận ôn nhu. Thứ ánh mắt này, hay là cả đời này cũng chỉ thuộc về Diệp Khai Tâm một người chứ? Chỉ mong tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội một đời hạnh phúc phong tú chính đang cảm khái, đột nhiên bên hông hơi tê dần, bị bên người Hạ Yến Tử bấm một cái. Không phải nói không muốn liên tuyết tiểu sư muội sao?
Hạ Yến Tử túi đầu rút làm đôi đũa trong tay, sâu xa nói.
Phong Tú vô vô tay nhỏ bé của nàng, cười khổ thấp giọng nói, ta không đang suy nghĩ, ta chỉ là ở vì bọn họ chúc phúc.
Vì ai?
Chúc phúc cái gì?
Vì tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội à, ta chúc phúc bọn hắn có thể một đời hạnh phúc. Hạ Yến Tử ngưng mắt nhìn Phong Tú khuôn mặt, trong lòng đột nhiên tuôn ra vạn ngàn nu tình, hai tay ở dưới bàn cơm cầm thật chặt Phong Tú một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu nói, Phong Tú sư ca, chúng ta cũng muốn hạnh phúc, nhất định sẽ người khác đều đang chăm chú Diệp Khai Tâm. Nhan Ngưng Chi cũng tại trộm mắt thấy Hạ Liên Tuyết, khi phát hiện Hạ Liên Tuyết trên mặt toát ra vẻ mặt lúc, trong lòng nàng một vì sợ mà tâm rung động, trong phút chốc có loại mất đi hết cả niềm tin cảm giác, ngậm thở dài, cúi đầu, ai cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì.
Nếu như trong lúc vô tình xâm phạm ngài quyền lợi, xin thông qua hệ thống thư tín liên hệ chúng ta đem ở 24 giờ bên trong dành cho cắt bỏ.
Hoang Đường Cao Thủ chương 305, có vợ như thế, còn cầu mong gì?
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 306, Hoa Tâm Lớn Sắc Quỷ. Hoang Đường Cao Thủ chương 306, Hoa Tâm Lớn Sắc Quỷ. Ăn sáng xong, mọi người ở món ăn trong nội đường ngồi tán gẫu trong chốc lát, sau đó tất cả vội tất cả sự tình đi tới.
Thích Thiên Cơ trở về Vô Tướng Phong, cùng vài tên Phật Tông tông môn tiền bối thương lượng công việc, về sau để Phong Tú cùng Hạ Yến Tử Thi đấu văn hòa Hạ Nhược Hạm này hai đôi tình nhân đồng thời lên đường, chuyển động thân thể, đi tới bên trong đô thị, cùng Hạ Băng, Hạ Hỏa đám người hội hợp, thần thần bí bí cũng không biết muốn làm chuyện gì. Nhan Ngưng Chi bệnh tình vừa ổn định lại, còn không thích hợp đường dài sốc này, ở Hạ Liên Tuyết theo đề nghị, Diệp Khai Tâm cùng Nhan Ngưng Chi đồng thời ở tại Không Muốn Phong Hậu Phong nhà trúc bên trong. Hạ Vũ Mị nơi đó, nàng đã đem tiểu Nhan Mị dung hội sở sự tình giao cho hai tên trợ lý, chính mình trong lúc rảnh rỗi, đơn giản cũng đồng thời ở lại Càn Côn núi, chuẩn bị cùng Nhan Ngưng Chi bệnh tốt lắm rồi, lại cùng bọn họ đồng thời trở về bên trong đô thị. Sau đó một quãng thời gian, vì để cho Nhan Ngưng Chi thân thể mau chóng khôi phục, Hạ Liên Tuyết mỗi ngày cùng Diệp Khai Tâm đồng tâm liên thủ, hướng về trong cơ thể nàng chuyển độ âm, dương nội tức, sau đó sẽ dựa vào các loại thuốc tiến hành trị liệu. Nhan Ngưng Chi tự giác thân thể ở tấn chuyển biến tốt, trước đó bởi vì chứng bệnh mà gầy gò mặt cười cũng từng ngày hồng hào đầy đà lên. Sáng sớm ngày hôm đó, Diệp Khai Tâm được Hạ Liên Tuyết ủy thác, đi Không Muốn Phong trước phong tìm kiếm Hạ Vũ Mị, hướng về nàng thỉnh giáo mị thuật phương pháp tu luyện. Kể từ khi biết Hạ Vũ Mị tinh thông mị thuật, lại từ Hạ Liên Tuyết nơi đó nghe nói có quan hệ Hạ Vũ Mị một chuyện bề ngoài về sau, Diệp Khai Tâm mới hiểu được này phong tình bạn trùng hạ sư tỷ tại sao trong lúc vung tay nhấc chân cũng có thể làm cho hồn tiêu phách đắng rồi, ngoại trừ cái kia một bộ trời sinh khung núng cùng với nàng tự thân nắm giữ dung nhan tuyệt thế ở ngoài, còn có một rất nguyên nhân trọng yếu chính là nàng tu luyện qua mị thuật. Hạ Vũ Mị đang sử dụng mị thuật lúc, một đôi mắt dâm tà bên trong sẽ nổi lên một tầng mê ly hơi nước cùng yêu mị ánh sáng, khiến người ta không kìm lòng được hãm sâu trong đó, ngọc lửa giận sôi trào, không cách nào tự kiềm chế. Diệp Khai Tâm có lúc cùng nàng hai mắt nhìn nhau lúc, đều có chút không khống chế được đáy lòng, muốn đi điên cuồng nhào tiến lên xé nát y phục của nàng, sau đó cường thế giữ lấy nàng, sau đó biết đó là Hạ Vũ Mị ở có ý định trêu chọc gây xích mích chính mình, nếu như nàng tập trung tinh lực, toàn bộ cả người sử dụng mỹ thuật, chính mình loại thương hương tiếc ngọc tính cách, rất có thể sẽ phải chịu mê hoặc. Ở Diệp Khai Tâm nghĩ đến, mỹ thuật hẳn là thuộc về nữ nhân học tập đồ vật, học được về sau chuyên môn dùng để mê hoặc nam nhân, không nghĩ tới vật này lại cũng có nam nhân chuyên dụng. "Tiểu sư đệ, ngươi là nói, Thương Tuyết sư muội để ngươi tìm đến ta, để ta dạy cho các ngươi hai cái mỹ thuật." Khi Diệp Khai Tâm tìm tới Hạ Vũ Mị, nói với nàng ra mục đích của mình về sau, Hạ Vũ Mị trợn to hai mắt, một mặt không tin. Hạ Vũ Mị biết Diệp Khai Tâm bên người đại tiểu mỹ nữ nhiều cái, Diệp Khai Tâm muốn học mỹ thuật thì cũng thôi, hắn nhất định là muốn ôm ấp để huề, đêm ngự vài nữ, nhưng là cái kia thánh khiết phảng phất không dính khói bụi trần gian Liên Tuyết tiểu sư muội học cái này làm gì? Nàng cùng Khai Tâm tiểu sư đệ nhất kiến trung tình, vừa thấy đã yêu, chuyện này đã để người cảm thấy khó mà tin nổi rồi, lẽ nào hiện tại học tập cái này là vì sau đó ở giường đệ trong lúc đó lấy lòng tiểu sư đệ? Tiểu sư đệ trên người đến tột cùng có cái gì ma lực, có thể để thánh khiết có dường như thiên sứ tiểu sư muội sớm chiều trong lúc đó rơi dụng phàm trần. Mà tiểu sư muội lại đến tột cùng chúng rồi cái gì tà, lại yêu tiểu sư đệ yêu điên cùng như thế. Đúng vậy a, Liên Tuyết để ta tới tìm ngươi, hai ngày nay. Khắc cục. Nàng đã giúp ta nhiều lần. Nghĩ đến mình và Hạ Liên Tuyết học tập mỹ thuật mục đích là muốn thúc đẩy tất cả từ trong cơ thể chiến châu mau chóng tăng dã, đạt đến cân bằng âm dương, kéo dài tuổi thọ kéo dài tính mạng mục đích, nói trắng ra là chính là muốn mình và Hạ Liên Tuyết thân thể kết hợp, lẫn nhau độ nội tức. Hết lần này tới lần khác chuyện như vậy còn thật không tiện nói thẳng ra khẩu, không khỏi có chút lung túng. Hạ Vũ Mị người tinh giống như người, nhìn thấy Diệp Khai Tâm gương mặt tuấn tú ửng đỏ, có chút thẹn thùng bộ dạng, trong lòng hiếu kỳ, cố ý treo chọc hắn nói, dạy các ngươi có thể, thế nhưng ta hiện tại có một vấn đề, ngươi nhất định phải trả lời ta. Diệp Khai Tâm ngẩn ra, mơ hồ biết nàng muốn hỏi gì, vẻ mặt đau khổ nói, vấn đề gì? Các ngươi học mị thuật dùng tới làm gì? Hạ Vũ Mị tựa như cười mà không phải cười mà nói, quả nhiên à, thực sự là ta sợ cái gì, nàng liền hỏi cái gì. Diệp Khai Tâm thở dài, gãi đầu cười khổ nói, quyến rũ sư tỷ, dính đến một vài vấn đề, không tiện lắm nói a cái này, hay là miễn đi. Vậy không được. Hạ Vũ Mị thu hồi đủ cười, đàng hoàng trịnh trọng mà nói, nói đến mỹ thuật cũng coi như là võ học một loại, nhưng là trăm ngàn năm qua, nó nhưng vẫn bị người coi là thấp hèn cũng không đủ tư cách đồ vật, bởi vậy bị bài trừ ở chính thống võ học ở ngoài. Nghiên cứu nguyên nhân, chủ yếu chính là chút nắm giữ mỹ thuật người không phải dùng để tăng cường giường đệ lạc thú hoặc là dùng để phòng thân, mà là cầm làm chút tà ác hại người hoạt động. Lúc đó ta học cái này lúc, lão sư liền đã từng cảnh cáo ta, để ta không được tùy tiện tiện truyền thụ cho những người khác. Lời của lão sư, ta thời khắc ghi nhớ trong lòng, không dám quên, thật sự không tốt lắm nói a. Nếu không, ta để Liên Tuyết lại đây cùng ngươi nói đi. Diệp Khai Tâm một mặt khổ não, thật muốn quay đầu bước đi, nhưng là nghĩ lại muốn nếu như cứ như vậy trở về, không biết Hạ Liên Tuyết có thể hay không oán giận chính mình vô năng, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hạ Vũ Mị nhìn hắn dáng vẻ quất bách, hai tay bắt chéo tinh tế vòng eo, khanh khách tiểu cười rộ lên, trước ngực cái kia một đôi sóng lớn mãnh liệt theo tiếng cười của nàng nhẹ nhàng rung động chập trùng, cho thấy kinh người có giãn. Diệp Khai Tâm hướng về hai đám rung động mà động no đủ trên gò núi nhìn sang, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, gian nan nuốt dưới ngụm nước, đội vàng đem ánh mắt rời, nghĩ thầm nếu như bị Hạ Vũ Mị phát hiện chính mình dò xét ánh mắt, dừng bất định lại, sẽ nói ra cái gì khiến người ta không chống đỡ được lại nói đi ra. Ở cái này gợi cảm, tao mị hoặc tận xương sư tỷ trước mặt, Diệp Khai Tâm cảm giác mình hay là quá non rồi, ra mặt thần công còn rất xa không có tu luyện đến nơi đến chốn, ngươi cũng coi như là cái đường đường lớn nam nhân, có chuyện gì không dám quang minh chính đại nói ra. Lại nói nữa, sư tỷ cũng không phải người ngoài, vẫn coi ngươi là thành đệ đệ đối xử giống nhau, ngươi có sự tình nói cho ta nghe, ta không chỉ không biết cười lời nói ngươi, còn có thể tận lực trợ giúp ngươi. Hào phóng một điểm nói ra đi. Hạ Vũ Mị giật dây nói. Hạ Vũ Mị trong lòng tràn ngập tò mò, 10.000 cái muốn biết Liên Tuyết tiểu sư muội đến cùng bởi vì nguyên nhân gì, lại muốn để cho mình dạy nàng cùng Diệp Khai Tâm tu luyện mỹ thuật. Hạ Vũ Mị có thể không tin tưởng bọn họ học cái này, chỉ là vì tăng tiến nam nữ giường đệ là thú. Diệp Khai Tâm do dự chốc lát, cuối cùng cắn răng, này mới nói, được rồi, ta nói. Bất quá quyến rũ sư tỷ, ngươi muốn thay ta cùng Liên Tuyết bảo mật ta, ta lo lắng có một số việc chuyển đi, sẽ cho hai người chúng ta rước lấy rất phiền. Hạ Vũ Mị thấy hắn nói chăm chú, cũng nghiêm mặt nói, ta nếu như tiết lộ một chữ đi ra ngoài, liền để bị thiên lôi đánh, không chết tử tế được. Diệp Khai Tâm cuốn quýt xua tay, nói rằng, quyến rũ sư tỷ, ngươi không cần loại độc chất này, thề a ta nếu chịu cùng ngươi nói, chính là tin tưởng ngươi sự tình là như thế này. Diệp Khai Tâm lời ít mà ý nhiều đem sinh tại chính mình cùng với Hạ Liên Tuyết trên người sự tình kỳ dị nói, nhìn Hạ Vũ Mị tấm kia gợi cảm hồng hào môi đỏ như nhét vào cái trứng gà tựa như mỡ lớn, trong đôi mắt đẹp toát ra tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin vẻ mặt, buông tay nói, những chuyện này ngươi rất khó tin tưởng chứ. Ha ha, đừng nói là ngươi, liền ngay cả chính ta, đến bây giờ còn có một loại nằm mơ cảm giác đây này, bất quá này sát sát thực thực đều thật sự. Hạ Vũ Mị ngơ ngác nhìn hắn đến nửa ngày, lúc này mới vỗ ngực, vụ vụ miệng lớn thở dốc một trận, tựa hồ đang thả ra trong lòng kinh hãi, kích động nói, ngươi nói những thứ này. Đột nhiên nghe tới, thật giống một cái thần kỳ cố sự, bất quá ta tin tưởng đây không phải cố sự. Chơi ạ, trong truyền thuyết tứ đại thần thú lại thật sự tồn tại, trong đó Phong Hổ cùng Phi Phượng Chiến Châu lại bị ngươi cùng Liên Tuyết đạt được. Chơi ạ, khó trách các ngươi hai cái tuổi còn trẻ, liền có như vậy khiến người ta ước ao thực lực, hơn nữa còn đang tăng nhanh như gió bên trong. Diệp Khai Tâm nhún vai nói, cho nên nói, ta cùng Liên Tuyết thực lực mạnh hơn người khác, cũng không có nghĩa là chúng ta tự thân tư chất cao hơn người khác, mà là chúng ta dính Phong Hổ Chiến Châu cùng Phi Phượng Chiến Châu. Hết Hạ Vũ Mị lắc lắc đầu, lùi ngùi mãi thôi mà nói, trời cao nếu đem cơ duyên như thế này ban cho các ngươi, vậy thì chứng minh các ngươi chịu nhất định có những người khác không có ưu điểm. Này Chiến Châu nếu như bị những người khác chiếm được, nói không chắc bọn hắn còn vô phúc tiêu thụ đây này. Diệp Khai Tâm vừa nghĩ Hạ Vũ Mị lời này, cảm thấy thật đúng là có chút đạo lý, lúc trước chính mình Phong Hổ Chiến Châu chính là Bạch lão giả cùng lao hói đầu người trước hết lấy được, có thể cuối cùng nhưng quỷ thần xui khiến đi vào trong cơ thể mình, chính là bảo vật người có duyên cư, xem ra chính mình cùng Hạ Liên Tuyết chính là hai viên Chiến Châu người hữu duyên. A Hạ Vũ Mị ngồi ở trong phòng mình trên ghế ngơ ngác xuất thần, trong lòng đang tiêu hóa Diệp Khai Tâm những lời vừa rồi. Diệp Khai Tâm thấy nàng một bộ thần bất thủ xá bộ dạng, nói rằng, quyến rũ sư tỷ, ngươi có chút mất tập trung à, nếu không ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Hạ Vũ Mị này mới phục hồi tinh thần lại, thấy hắn phải đi, cuốn quýt kéo lại, mạnh mẽ cứng rắn đem hắn theo, đè ngồi ở trên ghế, khẽ cười nói, không phải ta mất tập trung, mà là của ngươi những câu nói kia thật là làm cho người ta kinh hãi, ta đến bây giờ cũng còn không tỉnh táo lại đây này, thực sự là không ngờ rằng, ngươi cùng Thương Tuyết sư mỗi hai người sẽ như vậy đi tới đồng thời. Cũng coi như là ông trời làm mối đi à nha. Diệp Khai Tâm nói, đây là một mặt, mặt khác ta cùng Liên Tuyết trong lúc đó, tựa hồ đang thiên tiên vạn vạn cái luân hồi trước đó chính là biết nhau, lẫn nhau quen thuộc. Hiện tại gặp mặt, ta cảm thấy đến là của chúng ta tiền duyên lại nối tiếp. Hạ Vũ Mị cười nói, ngươi càng nói càng ly kỳ rồi, còn luân hồi đây. Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên à? Ân, Liên Tuyết tiểu sư muội mới như là cái tiên tử, ngươi nha, tối đa chính là cái khắp nơi lưu tình phong lưu hoa tâm lớn sắp ủy. Diệp Khai Tâm không nói gì, nghĩ thầm chính mình ở Hạ Vũ Mị trước mặt biểu hiện đủ rất thành thật rồi, làm sao hình tượng còn như vậy kém cỏi. Chỉ nghe Hạ Vũ Mị lại nói, ta học qua mị thuật ở bên trong, có loại âm dương giao thái, cũng chính là nam nữ phương pháp song tu, có thể liên hệ nội tức, chuyển độ âm dương. Ha ha, ngươi nên cảm tạ bên trong cơ thể ngươi Phong Hổ Chiến Châu, nếu như không phải nó, ngươi cùng Liên Tuyết tiểu sư muội mệnh vận sau này không thể sẽ chăm chú liên hệ cùng nhau. Ai, Liên Tuyết tiểu sư muội cỡ nào thanh thuần khả nhân một cái mỹ nhân, không ngờ rằng cũng muốn rơi dụng phàm trần, rơi vào ngươi cái này lớn sắc quỷ ma trưởng bên trong quyến rũ sư tỷ, ta không phải sắc quỷ. Diệp Khai Tâm giải thích, liền chính hắn đều cảm thấy này biện giải thực sự là quá trắng sáng quá vô lực rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.